Bí thư Thành ủy mặc một chiếc áo sơ mi trắng, được là phẳng lý như thường lệ, không một nếp nhăn. Y chỉ có cái bụng hơi to một chút, ngoài đặc điểm này ra, dáng người có thể nói là rất chuẩn, người này trong giới quan chức thì không nhiều lắm. Thế nhưng lúc này Hoàng Tiểu Hoa không có tâm trí đâu mà chú ý những đặc điểm ấy, trong lòng Y từ trước đến nay chưa bao giờ nặng trĩu như thế cả. Đã là bức thư đưa tin thông báo thứ ba rồi, nội dung thông báo đều có liên quan đến cầu Trường Bình, sao chuyện này đã qua lâu như vậy rồi, mà vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề như vậy. Giọng nói của Bí thư Thành ủy khá nghiêm trọng. Môn Hoàng Tiểu Hoa như ngậm ngùi thị, đối với vấn đề này, Ý Lìa cũng không biết trả lời thế nào. Bất cứ việc gì cũng chỉ có một lần thôi, một lần mắc lỗi có thể tha thứ, đằng này nhiều lần mà xảy ra cùng một vấn đề, e rằng thật sự có chuyện rồi. Bí thư Thành ủy nói. Trên mặt Hoàng Tiểu Hoa nóng bừng như lửa đốt, Bí thư Thành ủy lại nói tiếp. Chuyện này mà không giải quyết xong, thì sẽ gặp rắc rối đấy. Bí thư Thành ủy cũng không nói gì nhiều, nhưng mỗi câu ông ấy nói ra đều khiến cho Hoàng Tiểu Hoa đổ mồ hôi lạnh trên sống lưng. Trong trí nhớ của Y, Bí thư Thành ủy hiếm khi đỏ mặt, nhưng hôm nay ông ấy đã đỏ mặt, điều này có nghĩa là sự việc rất nghiêm trọng đến mức làm ông ấy đã phát cáu lên rồi. Ba bức thư thông báo kiểu này có thể thấy trên bàn của Bí thư Thành ủy, thì mới có thể thấy trên bàn của Mã Bộ Bình, còn có khả năng xuất hiện trên bàn của lãnh đạo cấp thành phố thậm chí là cấp tỉnh. Hiện tại đầu năm nay, quần chúng nhân dân tố cáo lên cơ quan cấp trên và yêu cầu giải quyết kiện tụng ngày càng nhiều, cấp khiếu lại cũng ngày càng cao. Vấn đề nào cũng đòi hỏi cần có manh mối, thì ai đảm bảo được việc này sau này sẽ không dẫn đến rắc rối to. Đi ra từ phòng của Bí thư Thành ủy, Hoàng Tiểu Hoa đi thang bộ xuống, Y Lìa đi ngang qua phòng làm việc của Triệu Nhất Bình, chỉ nghe thấy Phó Bí thư Triệu đang nổi cáo với cấp dưới, rõ ràng Phó Bí thư Triệu vẫn chưa thoát khỏi vụ khu mở rộng. Hoàng Tiểu Hoa đột nhiên nghĩ đến câu nói của một người nào đó, mày muốn làm cho người khác sống khổ sở, trước tiên bản thân mày phải sống khổ sớm hơn những kẻ khác. Bản thân mày cảm thấy vui. Không có việc gì để làm nên nghị trăm phương nghìn kế khiến người khác khổ sở à? Có đôi lúc ngẫm lại câu nói này, Hoàng Tiểu Hoa vẫn cảm thấy rất có lý. Nhưng bây giờ hai vị bí thư đều không vui vẻ thì một Hoàng Tiểu Hoa như ý thì càng không sung sướng gì. Chủ nhiệm Hoàng, Chủ tịch Đinh Đại Trung đến rồi. Thư ký Tiểu Tề chạy đến gần Hoàng Tiểu Hoa khẽ báo cáo. Hoàng Tiểu Hoa gật đầu nói. Tôi biết rồi, tôi và Chủ tịch Đinh đi ra ngoài một chút, nếu có việc gì thì cậu cứ trực tiếp gọi điện thoại báo cho tôi. Đinh Đại Trung là Chủ tịch Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, có quan hệ thân tình với Hoàng Tiểu Hoa, lúc Hoàng Tiểu Hoa làm bí thư đảng ủy ở Bình Động thì Đinh Đại Trung làm phó bí thư. Lần này vì Đinh Đại Trung đích thân đến nên Hoàng Tiểu Hoa đã đặt sẵn một bàn ăn thịnh soạn ở nhà khách phòng Sơn khiến cho Đinh Đại Trung vừa mừng vừa ngạc nhiên. Ăn cơm được một lúc thì Đinh Đại Trung cuối cùng cũng mở lời, ý nghĩa nói. Bí thư Hoàng này, Vương Thanh Nhàn bây giờ đi khắp nơi thu thập tài liệu về việc xây cầu Trường Bình năm ấy, hắn còn phỏng vấn những công nhân đã từng xây cầu. Tình thế quả là rất nguy hiểm rồi. Kiểu này là hắn muốn phủ định hoàn toàn những thành tích của anh ở Bình Động đấy. Hoàng Tiểu Hoa hơi cau mày, gắp một miếng thức ăn không nói thêm một lời nào. Đinh Đại Trung lại nói tiếp. Còn nữa, việc dở trò của tay Vương Thanh Nhàn dường như có gì đó sơ hở, hắn bây giờ hẳn là phải rất cẩn thận, hắn tuy biết nhiều thông tin nhưng đều do dở trò mà có được thôi. Sắc mặt Hoàng Tiểu Hoa thay đổi liên tục, ý nghĩa nói. Cái gì? Dở trò vô liêm sỉ mà còn dám ở lễ hà? Đúng là gan to hơn gan hùm. Đinh Đại ủy Trung nói. Hắn tuy không ở lễ hà, nhưng đi từ Bình Động đến đây không xa lắm đó là khu vực tỉnh Sở Bắc. Hắn dở trò vô liêm sỉ cũng đều ở khu vực ấy cả. Hắn chỉ cần sang bên Sở Bắc một chuyến, thế là 10 phần chắc chín rồi. Hoàng Tiểu Hoa thở dài một hơi, hắn cầm chai nước trên bàn uống mấy ngụm rồi nói. Vương Thanh Nhàn cái thằng này điên thật rồi, hắn muốn làm cái gì chứ? Vu Câu Trường Bình, huyện ủy đã có kết luận rồi, hắn còn dám lôi chuyện cũ ra. Hắn đúng là một thằng điên. Cái thằng cha này nhất định điên rồi, bây giờ hắn một tay che trời ở Bình Động rồi, hắn không nghe ý kiến của ai hết đâu. Đinh Đại Trung nói phụ họa theo, ngừng một lúc, Đinh Đại Trung lại nói. Bí thư Hoàng, nếu thực sự muốn nhắc đến vụ cầu Trường Bình, thì thật sự cần phải lật lại rồi, vậy thì cũng phải nhờ đến một người hy sinh của phòng lâm nghiệp bên này rồi. Ai chẳng biết cái cầu ấy thật ra là do phòng lâm nghiệp huy động vốn sửa chữa. Năm đó Lâm Trung Tắc lấy được sắt sửa cầu. Phòng lâm nghiệp của hắn cứ đòi chặn ngang một cái xả, nói là phải giám sát sử dụng vốn đầu tư. Được rồi, không cần nói nữa. Hoàng Tiểu Hoa cắt ngang lời Đinh Đại Trung, giọng nói của y trở nên ôn hòa bình tĩnh. Anh cứ về Bình Động trước đi, thời gian này cố gắng đừng về thị trấn huyện, có việc gì xảy ra cứ gọi điện thoại cho tôi là được rồi. Cách làm của Vương Thanh Nhàn là tự chui đầu vào giọ, sau này rồi hắn sẽ phải chịu kết cục thảm hại. Đúng, hắn đã tự đào hố chôn mình. Đúng là một thằng điên. giọng Đinh Đại Trung ồm ồm hùa theo, y y nghiến răng nghiến lợi lộ rõ diện mạo hơi dữ tợn. Tiễn Đinh Đại Trung về xong, sắc mặt của Hoàng Tiểu Hoa trở nên vô cùng u ám. Y suy nghĩ một lúc lâu, hay là tìm Phó Bí Thư Vương Khánh, nói rõ cho Vương Khánh biết rõ rằng hai vị bí thư huyện ủy muốn biết tình hình phát triển của vụ phòng lâm nghiệp. Vẻ mặt Vương Khánh hơi e ngại, y y nói. Chủ nhiệm Hoàng, vấn đề của phòng lâm nghiệp dạo này gặp không ít khó khăn, chúng ta đã không chế được Lâm Trung Tắc, nhưng hắn biết được manh mối trong tay chúng ta, đối với việc hắn phạm sai lầm, hắn hoàn toàn thú nhận. Nhưng việc hắn can thiệp vào giới quan chức có những ai thì chúng ta không hề biết. Hoàng Tiểu Hoa vừa nghe xong câu nói này thì thay đổi sắc mặt, ý nghĩa nói. Tại sao có thể như vậy? Ai mà có khả năng lớn như vậy có thể khiến cho Lâm Trung Tắc nói ra hết sự thật? Ông Vương, cách các ông điều tra liệu có phải có vấn đề không? Đối với tình huống như thế này, ông phải nghĩ ra nhiều biện pháp, Lâm Trung Tắc càng âm thầm như thế thì càng nói rõ chắc chắn là xảy ra chuyện gì rồi. Vương Khánh hơi có chút lo lắng liếc nhìn Hoàng Tiểu Hoa, Hoàng Tiểu Hoa nói xong cũng cảm thấy mình đã nói hơi quá đáng, ý ho vài tiếng, thở ra làn khói. Vương Khánh nói, tình hình hiện tại của phòng lâm nghiệp cũng nằm ngoài dự đoán của chúng tôi, khả năng kiểm soát phạm vi của Trần Kinh rất mạnh, viện kiểm sát của chúng tôi đã cử một tổ điều tra vào phòng lâm nghiệp, nhưng chưa điều tra ra điều gì. Hoàng Tiểu Hoa cau mày, ý ý nói. Tôi đã hiểu rồi, giai đoạn đầu khi hợp tác với các ông chưa lâu, tôi chỉ biết rằng Lâm Trung Tắc có chuyện thì các ông bắt tay vào làm, còn về việc có liên lụy đến mình hay không thì các ông lại tìm cách che đậy, tôi nói đúng chứ. Khuôn mặt Vương Khánh đỏ bừng, câu nói của Hoàng Tiểu Hoa rõ ràng rất trắng trợn, nhưng sự việc không thay đổi được nữa. Trường hợp của Lâm Trung Tắc cũng có vài việc họ không ngờ đến. Việc thứ nhất đó là Lâm Trung Tắc rất rõ mấu chốt làm hắn gặp chuyện nên hắn đã hoàn toàn thú nhận khiến cho người khác không can thiệp được sâu vào phần tiếp theo. Việc thứ hai đó là Vương Khánh cho rằng Lâm Trung Tắc bị sụp đổ rồi, phòng lâm nghiệp sẽ rơi vào tình trạng hoang mang, toàn phòng sẽ bị rối loạn trong một thời gian dài. Thế nhưng trên thực tế thì sau khi Lâm Trung Tắc xảy ra chuyện phòng lâm nghiệp lại xuất hiện một tình tiết khó mà tưởng tượng được rằng khả năng quản lý phòng của Phó Phòng Thường vụ Trần Kinh rất mạnh, cả phòng lâm nghiệp luôn đi vào hoạt động bình thường. Hơn nữa gần đây toàn phòng lại hoàn toàn khác so với tình hình của phòng trước khi Lâm Trung Tắc xảy ra chuyện. Theo kinh nghiệm điều tra của Vương Khánh, vụ án lâm vào tình cảnh này, về cơ bản coi như đã đến đằng chui, sau này có tiếp tục điều tra cũng khó thu thêm được nhiều kết quả. Quy luật phá án của Ủy ban kỷ luật là như vậy, tính nhạy cảm của Ủy ban kỷ luật không đủ để giải quyết tốt sự việc, sau này mà có cân nhắc đến ảnh hưởng của các mặt, sẽ phải điều tra tiếp nhưng phải yêu cầu có đầy đủ chứng cứ. Vương Khánh chưa giải bày việc khó xử của bản thân với Hoàng Tiểu Hoa, ai cũng không đoán được suy nghĩ của Bí thư Ủy ban kỷ luật Dịch Minh Hoa, Vương Khánh cũng không phải là một thằng ngốc, y cũng có thể nhận ra bộ mặt huyện ủy cũng ngày càng trở nên căng thẳng, tại thời điểm mấu chốt, việc kiểm tra kỷ luật sẽ dẫn đến nhiều sự tranh cãi, vì thế cố gắng nói ít đi thì sẽ tránh được nhiều phiền toái. Đi làm từ sáng sớm, Hoàng Tiểu Hoa đã gặp Bí thư Thành ủy, sau đó lại gặp Đinh Đại Trung, bây giờ lại gặp Vương Khánh, hết việc nọ đến việc kia, y càng trở nên bực bội. Đột nhiên y gì thấy hơi thất vọng vì bình thường một chủ nhiệm huyện ủy như y ỉa đi đến đâu cũng đều thuận buồm xuôi gió cả, đặc biệt ở Lễ Hà, cấp dưới của y ỉa không ít, người có thể nghe sự sai bảo của y ỉa và thay y ỉa đi giải quyết công việc không đếm xuể. Thế nhưng khi lâm vào tình thế nguy kịch thì y phát hiện ra chỉ trơ trọi mình y ỉa, những kẻ khác dường như đều không đáng tin cậy. Đầu năm nay, có một số việc phải đích thân y ỉa giải quyết rồi. Lúc gần hết giờ làm, trưởng phòng phòng công an Đàm Thu Lâm đến huyện ủy. Y đẩy cánh cửa phòng làm việc của Hoàng Tiểu Hoa vẻ mặt tươi cười nói. Chào chủ nhiệm Hoàng, anh vẫn chưa hết giờ làm à? Hoàng Tiểu Hoa vừa nhìn thấy ông ta thì sắc mặt tối sầm lại, Y nói. Ông làm thế nào thế? Tôi đã để ông giải quyết ổn thỏa, sự thể lại biến thành như thế này rồi. Lại còn khiến cho Bí thư Triệu Lâm vào tình cảnh khó khăn, vụ này ông chịu trách nhiệm như thế nào đây? Vẻ mặt Đàm Thu Lâm lộ rõ vẻ lung túng, Y nói. Tôi biết việc mình làm đã gây ra sơ suất nên đặc biệt đến để kiểm điểm lại bản thân với các lãnh đạo. Sắc mặt Hoàng Tiểu Hoa giãn ra một chút, Y chỉ tay về phía ghế sofa rồi nói. Ngồi đi. Y rót cho Đàm Thu Lâm một chén trà làm cho Đàm Thu Lâm vừa mừng lại vừa lo. Hoàng Tiểu Hoa đập bàn tay hướng về phía Đàm Thu Lâm. Tôi thường xuyên nhắc nhở anh, làm công tác thì phải thật cẩn thận chú đáo, phải thật nghiêm túc, bất kỳ sai sót nhỏ nào cũng có thể gây ra tai họa, anh lại cứ không nghe theo tôi. Đàm Thu Lâm uống một ngụm trà xong, ý ý nói. Lời dạy của chủ nhiệm tôi luôn ghi nhớ trong lòng cho nên trong khi làm việc tôi luôn chú ý để không xảy ra sai sót. Anh chú ý cái gì? Hoàng Tiểu Hoa ngắt lời ý ý, sắc mặt Hoàng Tiểu Hoa sầm lại. Nếu anh mà chú ý chi tiết thì đã không lén lút với Lưu Quân. Bây giờ khi chuyện trở nên tồi tệ thì Lưu Quân lại đem tổ điều tra đến điều tra tại phòng lâm nghiệp, ngược với tìm gốc rễ của tội danh, anh nói đi, nếu các anh mà không lén la lén lút thì tay Trần Kinh có tố vụ này nên huyện ủy không? Anh có biết vị vụ này xảy ra khiến các lãnh đạo huyện ủy đang rất bị động không? Đàm Thu Lâm như bị vật gì đâm vào mông ý gì đứng phát dậy, mặt đỏ tía thai. Tay Trần Kinh là một kẻ ngậm máu phun người. Hắn đúng là không biết trời cao đất dày là gì, hắn không phải là thằng biết suy nghĩ, ăn nói toàn không có chứng cứ, chủ nhiệm Hoàng, anh nhất định không được tin những lời hắn nói. Được rồi anh Đàm. Hoàng Tiểu Hoa ra hiệu bảo Đàm Thu Lâm bình tĩnh. Việc này không phải là vấn đề tôi tin hay không tin, anh thử nghĩ xem Trần Kinh là một phó phòng, hơn nữa hắn lại là người tình khác. Anh với Lưu Quân kết hợp lại để đối phó với hắn, cuối cùng lại biến thành mặt mò. Việc này ai đúng ai sai, tất cả mọi người sẽ tin anh hay tin tay Trần Kinh kia đây. Thỉnh thoảng anh cũng phải động não suy nghĩ một chút, nắm chắc sự việc thì hãy bắt tay vào làm, mà đã làm thì phải làm cho đến nơi đến chốn, bằng không thì chịu yên phận đi, đừng có làm trò cười cho thiên hạ xong giả vờ chịu hoa nước, như thế chính là tự hạ thấp bản thân mình đấy. Đàm Thu Lâm bị Hoàng Tiểu Hoa giáo huấn vài câu đỏ mặt tiến hai, trong lòng y lại bùng lên ngọn lửa giận, trong đầu y tự nhiên nghĩ đến khuôn mặt trẻ danh của Trần Kinh, y tự nhiên nắm chặt tay lại. Chương 87, xuất chiêu. Đàm Thu Lâm về rồi. Hoàng Tiểu Hoa ngồi thử ra trên ghế, lúc này mặt trời đã lặn, cảnh vật đẹp lạ thường. Y Lệ nghĩ tới Trần Kinh, cái thằng miệng vẫn còn hôi sữa nhưng lại là một phó phòng rất chính trực, con người này viết báo rất hay, là một người đến từ tỉnh lẻ, Trần Kinh quả là một nhân tài. Nghĩ đến nhân tài là Hoàng Tiểu Hoa lại nghĩ đến Mã Bộ Bình. Y Lệ và Mã Bộ Bình giống nhau, đều là cán bộ trưởng thành từ địa phương, hơn nữa lại đều là người dân tộc thiểu số. Nói đến năng lực làm việc, xét về trình độ cá nhân, Hoàng Tiểu Hoa đâu có điểm nào thua kém Mã Bộ Bình, nhưng điều mà Y Lệ nhận thua đó là ván cờ của Mã Bộ Bình. Lấy phòng lâm nghiệp ra làm ví dụ, Lâm Trung Tắc luôn do Mã Bộ Bình điều khiển, Mã Bộ Bình không những có thể điều khiển được Lâm Trung Tắc, hơn thế nữa phía sau của Lâm Quân Tắc Y Lệ còn gài thêm một Trần Kinh. Có người trăm phương ngàn kế tiến vào lỗ hổng Lâm Trung Tắc, mất bao nhiêu công sức mới tóm được điểm yếu của Lâm Trung Tắc và lật đổ được Y Lệ. Việc lật đổ được Lâm Trung Tắc khiến bao nhiêu kẻ mừng vì cho rằng vụ liên quan đến phòng lâm nghiệp đã hoàn toàn được giải quyết xong. Nhưng ai có thể nghĩ được rằng mặc dù Lâm Trung Tắc không còn nhưng lại xuất hiện một tay Trần Kinh vô cùng bản lĩnh, vì thế mà phòng lâm nghiệp vẫn luôn giữ được phong độ. Mà mối quan hệ giữa Trần Kinh và Mã Bộ Bình ở Lễ Hà ai mà không biết, Trần Kinh và Mã Bộ Bình hồi còn ở tỉnh Lẻ đã từng công tác cùng nhau, sau này hai người lại cùng nắm giữ những chức vụ đáng nể, người tham gia công tác đều nhớ rõ việc này. Hoàng Tiểu Hoa bỏ kính xuống lấy khăn lau kính lau đi lau lại rồi lại đeo thì nhìn thấy mọi vật rõ ràng hơn một chút. Từ sâu trong thâm tâm Hoàng Tiểu Hoa thật sự không rõ Mã Bộ Bình đã đánh con cờ nào, nhưng sự việc đã đến bước đường này thì y thì không còn ngồi yên một chỗ được nữa. Nhớ đến câu nói của Bí Thư Thành ủy. Nếu không giải quyết ổn thỏa sẽ gặp tai họa. Y thì cho dạ, cái tai họa ấy không những rất nghiêm trọng mà có khả năng không thể cứu vãn được. Xã Bình Động và phòng lâm nghiệp có liên quan đến nhau. Trong suy nghĩ của những người làm công tác thì rõ như một, Hoàng Tiểu Hoa bây giờ đã ngầm nhận ra sự móc nối này. Trừ khử được Lâm Trung Tắc đã phải trả cái giá khá đắt, nếu thật sự muốn điều khiển được phòng lâm nghiệp thì phải tốn bao nhiêu công sức nữa đây. Hoàng Tiểu Hoa lắc đầu thầm nghĩ, vụ việc như thế này chỉ có thằng cha Dịch Minh Hoa giải quyết được thôi, phải chăng Y Lìa biết cách gỡ vụ này, thế thì hàm ý điều gì chứ? Hoàng Tiểu Hoa cầm cốc nước uống vài ngụm rồi đưa ra quyết định một cách nhanh chóng. Bất kể Dịch Minh Hoa nghiêng về phía bên nào thì chỉ cần đả động đến mình nói không chừng mình phải phối hợp với Y Lệ. Bây giờ cho dù Bình Động có loạn như thế nào, việc chỉnh lý ra sao thì Hoàng Tiểu Hoa đều có khả năng khống chế, nhưng Y Lệ không thể điều khiển được tay Trần Kinh của phòng lâm nghiệp, Y Lệ không thể coi thường nơi này vì nhiều việc trong phòng đều rất phức tạp. Đối với những việc không khống chế được luôn làm cho Hoàng Tiểu Hoa cảm thấy bất ổn, Y Lệ không sao bình tĩnh lại được. Trần Kinh nhất định phải xử lý ổn thỏa. Ánh mắt Hoàng Tiểu Hoa loe sáng. Nhếch mép cười lạnh nhạt. Hy vọng Đàm Thu Lâm sẽ không làm mình thất vọng, nếu mà đến Trần Kinh mà Y Lệ không đối phó được thì loại người này giữ lại còn có tác dụng gì. Tại phòng lâm nghiệp, Trần Kinh đã triệu tập cuộc họp cán bộ công chức trong phòng, bầu không khí của buổi họp rất căng thẳng, nột ngạt khác thường. Cuộc họp hôm nay chủ yếu bàn về việc nhiều lần kiểm tra gỗ gần đây cho thấy nổi lên hiện tượng công nhân xông vào phòng tập kích gây rối, ngoài ra thì tình trạng săn bắt trộm, đốn trộm cây gỗ rừng và vận chuyển động thực vật quý hiếm trái phép tại Lễ Hà ngày càng nhiều. Mông Hổ đội trưởng đội cảnh sát kiểm lâm đã bắt được một tên chuyên buôn bán động vật hoang dã, Y Lệ đã bắt được 50 con khỉ ma cát, còn có thêm 3 con hoáng, đây đều là những động vật quý hiếm được ghi trong sách đỏ của quốc gia. Phó Phong Trần, bây giờ chúng ta đang rất bị động. Tên này có tên là Lão Giao, trước kia từng là người buồn rắn, bởi vì hắn rất già đời nên chúng ta đã lơ là. Không ngờ gần đây hắn lại dám to gan lớn mật săn bắt động vật quý hiếm, bây giờ việc này làm kinh động đến cả phòng, thành phố, bộ phận giám sát cũng phải bắt tay vào rồi, hiện tại nhân sự của chúng ta còn thiếu, cục diện dường như không nắm chắc trong tay được. Trước khi cuộc họp diễn ra, lúc Mông Hổ báo cáo công việc với Trần Kinh thì đã lộ ra nội giám. Những thành phần săn bắt trộm, lâm tặc, vận chuyển gỗ trái phép, phần lớn là những bọn làm lũng đoạn xã hội, toàn sử dụng những thủ đoạn của băng nhóm xã hội đen, đội cảnh sát kiểm lâm mới thành lập được một thời gian, vậy mà bộ phận thi hành pháp luật của phòng lâm nghiệp đã phải điều chỉnh lại mấy lần, nhân sự cũng thiếu, bây giờ tình hình bỗng phức tạp lên, khả năng khống chế tình hình của phòng lâm nghiệp lộ rõ sự yếu kém. Gần đây trạm điều tra của một vài huyện đã điều tra ra xã Lễ Hà đã thả rất nhiều lâm sản, mà năng lực quản lý của phòng lâm nghiệp ở Lễ Hà đang bị nghi vấn, phòng lâm nghiệp thật sự rơi vào thế bị động. Hôm nay Trần Kinh đứng lên tổ chức cuộc họp, sắc mặt hắn từ đầu đến cuối đều rất nghiêm túc, việc mà hắn lo ngại cuối cùng đã xảy ra, đúng lúc xuất hiện nhiều kẻ xấu khiến trật tự của phòng lâm nghiệp cũng trở nên rối loạn, việc này là thách thức lớn đối với toàn phòng lâm nghiệp. Nhất là việc xông vào phòng tập kích của công nhân, đây quả là một việc vô cùng tồi tệ. Đó là thử thách vô cùng lớn đối với những người giữ chức vụ cao trong phòng lâm nghiệp. Nếu như vấn đề này không giải quyết ổn thỏa thì uy tín của phòng lâm nghiệp đối với nhân dân xã Lễ Hà sẽ bị giảm xuống rất nhiều, hậu quả khó lường. Những vấn đề này nhất định phải giải quyết xong, bây giờ Trần Kinh không dám sai trợ thủ, vì bộ phận nào cũng lộ rõ sự do dự. Lấy tình hình của trạm điều tra làm ví dụ, dạo này tâm trạng của Chu Sâm Lâm không bình tĩnh lắm, mà bây giờ trật tự vùng lâm nghiệp toàn huyện đều loạn như nhau, Trần Kinh sao có thể dùng đến ý nghĩa được. Hơn nữa Y Y lại là kẻ vô cùng nhát gan, sai loại người này đi giải quyết, làm sao có thể đảm bảo được sự việc sẽ được giải quyết êm thấm chứ? Trần Kinh không nói những băn khoăn lo lắng ấy trong cuộc họp, nhưng lời hắn nói đầy sát khí và nhiệt huyết, cùng thái độ vô cùng rõ ràng. Đối với vấn đề công nhân xông vào phòng, sau này trạm điều tra cần tăng thêm người và côn điện, điểm quan trọng của trạm điều tra, đội cảnh sát kiểm lâm cần phải điều động những cảnh sát có chuyên môn, trang bị súng ống. Đối với tình huống bắt gặp lâm tặc có thể nổ một phát súng cảnh cáo thậm chí có thể bắn chết đối với những hành vi kháng cự. Đối với vấn đề nhân sự không đủ của đội cảnh sát kiểm lâm và bộ phận thi hành pháp luật, Trần Kinh đã đưa ra một sách lược kịp thời, đó là hắn sẽ điều động những cán bộ mới trẻ tuổi bắt tay vào, cho phép họ mặc đồng phục rồi tham gia vào đội ngũ thi hành pháp luật. Mặc dù những cán bộ trẻ còn thiếu kinh nghiệm nhưng họ rất sống sáo, ở thời điểm then chốt như thế này phải cần có những con người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết ấy như vậy. Đã đến lúc bảo vệ tài nguyên động thực vật và nghiêm túc chấp hành luật rừng, thì bất kỳ người làm công tác liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp cũng đều phải nỗ lực hết mình để cống hiến cho khu vực lâm nghiệp xã Lễ Hà. Trần Kinh đã bố trí công việc một cách nhanh chóng, hắn đã rất cố gắng để làm công tác tư tưởng cho cán bộ trong toàn phòng. Việc làm công tác tư tưởng của hắn bao gồm hai nội dung. Thứ nhất, hắn đặc biệt nhấn mạnh một điều, đó là dù có xảy ra bất kỳ vấn đề gì thì phòng lâm nghiệp cũng sẽ không bị đảo lộn, hơn nữa huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, các lãnh đạo thành phố sẽ không để cho phòng lâm nghiệp xảy ra chuyện, vì thế phòng lâm nghiệp sẽ không thể xảy ra tình trạng hỗn loạn được. Thứ hai, Trần Kinh muốn nói rõ với mọi người rằng, phòng lâm nghiệp cuối cùng cũng xảy ra chuyện lớn, nhân tố quyết định phòng lâm nghiệp liệu có thành công và thi hành triệt để được hay không đều dựa vào trách nhiệm của mỗi chúng ta. Bây giờ xã Lễ Hà bất ngờ xảy ra rối loạn trật tự lâm nghiệp, đây là lúc thử thách năng lực làm việc của toàn phòng lâm nghiệp chúng ta, lúc này tất cả chúng ta đều phải thật khẩn trương, đồng thời yêu cầu tập trung tinh thần cao trong công việc. Cuộc họp diễn ra khoảng 4 tiếng đồng hồ, sau khi tan họp, Trần Kinh nhanh chóng gọi Mông Hổ, Nghiêm Thanh và vài nhân vật chủ chốt khác vào phòng làm việc riêng tiếp tục bàn về biện pháp đối phó. Trong phòng làm việc riêng, Mông Hổ vừa bước vào liền nói. Việc này nói toạc ra đó là vài người bên phía công an đang phá rối. Gần đây bọn gây rối đều là lũ lưu manh côn đồ, ngoài ra nhiều tên buôn lậu trước kia đã không dám xuất hiện trong khu vực rừng bây giờ lại dám tái phạm trở lại, sau lưng không còn ai giúp đỡ, nói ra mà không ai tin. Mông Hổ càng nói càng lộ rõ vẻ tức giận, ý lìa đập bàn một cái rồi lại nói. Theo tôi, bây giờ đang có một vài kẻ thấy phòng lâm nghiệp rất chướng mắt nên muốn hãm hại làm cho chúng ta phải giải tán đấy mà, đúng là một lũ tiểu nhân. Mông Hổ tức giận đến mức khiến cho Nghiêm Thanh và vài người khác chỉ liếc nhìn nhau mà không dám nói thêm một lời nào. Khi Trần Kinh bước vào thì Mông Hổ hơi kiềm chế một chút nhưng sắc mặt vẫn tái mét. Phó Phòng Trần, anh để mấy đứa mới chân ướt chân ráo vào nghề phối hợp với chúng tôi như thế liệu có được không? Đội trưởng bộ phận thi hành pháp luật Lộ Bình nói nhỏ. Trần Kinh thay đổi thái độ nghiêm túc trong cuộc họp, tươi cười nói. Rốt cuộc được hay không được, tôi cũng chưa nói trước được. Quyết định này là dựa vào bản lĩnh của anh, dù thế nào thì tôi cũng đã điều người đến bộ phận bên anh rồi, có năng lực chiến đấu hay không, một người đội trưởng như anh còn phải hỏi tôi sao? Nhân tiện anh hỏi thì tôi cũng tặng anh một câu nói, cầu người khác không bằng dựa vào chính mình, câu nói này không những có ích cho anh mà còn có thể áp dụng đối với toàn phòng của chúng ta. Trần Kinh từ nét mặt tươi cười dần chuyển sang nghiêm túc. Lúc nãy đồng chí Mông nói có người muốn lật đổ chúng ta. Được thôi, chúng ta vẫn đứng vững. Chúng ta phải làm cho chúng mở rộng tầm mắt, chúng ta cần dùng hành động thực tế quyết tâm đánh trả lại bọn chúng. Mặt Mông Hổ cao lại một cách đáng sợ, thậm chí lộ vẻ dữ tợn, ý liề nói to. Cái thằng Thang Dịch Dương cũng chỉ là một kẻ vô dụng, lúc quan trọng nhất thì chả làm được việc gì. Phó phòng nói cầu người không bằng dựa vào chính mình rất có lý, tôi cũng không hề tin cái thằng hại dân ấy, nếu không thì chúng ta phải ăn cả lông lẫn mất. Ngày mai chúng ta bắt đầu tiến hành, dù có phải đánh cược cả cái mạng này, tôi cũng phải kéo mấy kẻ còn ngồi yên vị kia xuống. Cục, cục, cục. Có người gõ cửa. Trần Kinh ra hiệu cho mọi người im lặng, quay sang phía cửa. Vào đi. Vương Sam bước vào. Vương Sam rất tán thành khẩu hiệu chấp hành pháp luật của Trần Kinh. Cô ấy mặc bộ đồng phục của bộ phận thi hành pháp luật, trên đầu tóc tết đuôi Sam trông vừa nam tính vừa có khí thế. Khi cô ấy vừa bước vào cửa, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô ấy. Vương Sam hơi ngượng nhưng vẫn giữ được vẻ nghiêm túc. Cô đến ghé thai nói thầm với Trần Kinh. Trần Kinh có thể ngửi thấy mùi thơm nhẹ từ cơ thể cô ấy. Phó phòng Trần, phía bên Hồng Thổ Pha xảy ra chuyện rồi. Quản đốc Vương Quốc Thư vừa gọi điện đến nói là phải báo ngay với phó phòng. Trần Kinh cảm giác sống lưng hơi tê, im lặng một lúc rồi đáp. Cô nối điện thoại cho tôi. Đôi mắt hắn lộ vẻ hoang mang, hắn nhìn mọi người trong phòng. Mọi người đợi tôi một lát, tôi nghe điện thoại xong rồi quay lại ngay. Chương 88, đơn thương độc mã. Đêm bỗng nhiên mưa như chút nước. Trong sân phòng lâm nghiệp đèn sang trưng, lúc này đoàn xe đã trong tư thế sẵn sàng, Mông Hổ nghiêm giọng chỉ huy mọi người lên xe. Y Lì mặc một chiếc áo mưa màu đen toàn thân ướt sũng, chạy vội vào trụ sở, đón đầu liền hỏi. Phó phòng Trần. Phó phòng đâu rồi? Vương Sam đã chờ sẵn ở đại sảnh, cô ấy vừa nhìn thấy Mông Hổ liền chỉ tay về phía cuối hành lang tối om, nhìn không rõ bóng người nhưng có thể nhìn thấy tàn thuốc lá lập lòe. Mạnh Hổ bước nhẹ về phía hành lang, khi đến chỗ tàn thuốc lập lòe, nhờ có ánh đèn bên ngoài hắn mới nhìn thấy Trần Kinh đang tựa người bên cửa sổ nhắm mắt tĩnh tâm. Y Lì định lên tiếng nhưng lại thôi, Y Lì chăm chú nhìn gương mặt trẻ tuổi ấy, đông trong lòng cảm thấy hổ thẹn. Ở cái tuổi của Trần Kinh, Mông Hổ vẫn trong bộ đội. Y Lý còn nhớ suy nghĩ của Y Lý lúc bấy giờ rất đơn giản như một trang giấy trắng vậy, thủ trưởng hô một tiếng thì người đầu tiên xông lên không ai khác ngoài Y Lý. Bây giờ nhìn đến Trần Kinh, đang phải đối mặt với khó khăn đồng thời chịu áp lực lớn, đầu óc có biết bao nhiêu việc phải suy nghĩ. Biết bao nhiêu vấn đề, bao nhiêu là khó khăn đều đè lên vai con người trẻ tuổi ấy, đúng là nhiệm vụ quá nặng nề. Trần Kinh mở mắt hút một hơi thuốc, tàn thuốc lập lòe trong bóng tối, ánh đỏ cả khuôn mặt hắn. Phó phòng Trần, tất cả đã chuẩn bị xong. Chúng ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Bây giờ là 9 giờ tối, đúng 11 giờ chúng ta có thể đến lâm trường Hồng Thổ Pha. Mông Hổ báo cáo. Trần Kinh nhìn thẳng vào Mông Hổ không nói lời nào, một lúc sau hắn dập tàn thuốc trong tay, hít một hơi thật sâu. Đồng chí Mông cho mọi người giải tán đi, người nào người đấy về trực tại đơn vị của mình, tôi và cậu Lương đi đến Hồng Thổ Pha là đủ rồi, không nên đi nhiều người. Cái gì? Như vậy sao được? Mông Hổ trừng mắt nhìn Trần Kinh. Phó phòng. Có kẻ dám trộm cây bạch quả rừng, đây không phải là đạo tặc thông thường đâu, nghe nói cán bộ lãnh đạo bên đó đã từng bị bao vây rồi, tôi cho rằng tình hình đánh lộn bên đó vô cùng nguy hiểm, phó phòng sao có thể qua bên đó một mình được. Không được, tôi hoàn toàn không đồng ý. Làm như thế quá nguy hiểm, một khi đã xảy ra chuyện thì hậu quả khó lường. Thái độ của Mông Hổ rất kiên quyết, giọng Y Lý trước giờ chưa bao giờ quyết đoán như thế cả. Trần Kinh lại lấy ra một điếu thuốc, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dẫn đầu là xe chỉ tạ. Bên ngoài đề dòng chữ rất rõ ràng bộ phận thi hành pháp luật lâm nghiệp, trong xe toàn bộ cán bộ đã mặc đồng phục đầy đủ đang chờ xuất phát, chỉ chờ lệnh của Trần Kinh thì đội quân tinh nhuệ của phòng kiểm lâm có thể lên đường. Bên lâm trường xảy ra chuyện, cây bạch quả 300 năm tuổi của rừng nguyên sinh cũng bị đánh cắp. Cây bạch quả là thực vật nằm trong danh sách bảo hộ của quốc gia, hơn nữa cây bạch quả của lâm trường Hồng Thổ Pha trước kia từng là nơi cung cấp và dự trữ đầy đủ nhất, quy mô của cây bạch quả cũng lớn nhất, được coi là kho báu của lâm trường. Bây giờ cả một cánh rừng như thế lại xuất hiện bọn đạo tặc, sức ảnh hưởng của việc này quá lớn, tâm trạng chung của các cán bộ trong lâm trường đều bức xúc đến tìm lãnh đạo làm ầm lên. Đã chịu đủ sự kích động đòi thay đổi của công nhân, bất cứ một hành động nào tại lâm trường cũng trở nên vô cùng mẫn cảm, vì cây bạch quả rừng bị trộm khiến mọi người nghĩ ngay đến việc cải cách, họ cho rằng lâm trường đã bị nhà nước bán đi, một lần nữa sự kích động ấy lại dần đến việc lộn xộn của công nhân. Lúc Vương Quốc Thư gọi điện thoại cho Trần Kinh, An nói không rõ ràng đích thị là hàm ý hù dọa. Cả nhà Y Lì bị công nhân bao vây rồi, có người còn ném gạch lên nóc nhà khiến nhiều viên ngói bị vỡ, cả gia đình Y Lì chỉ ở trong nhà không dám ra ngoài, tình hình vô cùng nguy hiểm. Mưa suốt đêm trong khi nhà thì bị dột, phòng lâm nghiệp đang trong thời gian mất ổn định, bây giờ bỗng xảy ra thêm việc này, Trần Kinh cảm thấy rất lo sợ và bị đả kích. Có người muốn chỉnh phòng Lâm Nghiệp, muốn hãm hại mình. Ý nghĩ ấy trong tâm trí Trần Kinh chưa bao giờ rõ như thế. Dường như hắn có thể nhìn thấy có một kẻ vô hình đang điều khiển tất cả mọi việc đã xảy ra. Phải nói tên này vô cùng hiểm độc, không hề nương tay. Phòng Lâm Nghiệp xảy ra nhiều vấn đề như vậy, Trần Kinh dù có dốc hết sức cũng không thể đối phó lại được. Nói theo tình hình xấu hơn, cho dù Trần Kinh có đối phó lại được đi nữa, một khi vấn đề đã xảy ra rồi Trần Kinh cũng không thể khống chế được tình hình toàn phòng một cách ổn định, cấp trên càng có lý do để bới móc Trần Kinh rồi. Thực ra việc xảy ra trong giới quan chức chỉ là cái cớ, bây giờ tình hình căng thẳng của phòng Lâm Nghiệp nghiễm nhiên trở thành lý do bới móc mà đối phương đang cần. Điều này thì Trần Kinh biết rõ, cả Mông Hổ cũng biết, vì thế mà y nhất quyết không để cho Trần Kinh đến Hồng Thổ Pha một mình, đi đến đó một mình sẽ rất nguy hiểm, thật không đáng mạo hiểm chút nào. Tôi đã quyết định rồi, anh không cần khuyên can tôi nữa. Bất luận kết cục ra sao thì tôi cũng không thể để Lâm Trường xảy ra chuyện, nếu Lâm Trường xảy ra chuyện gì thì tôi biết ăn nói thế nào với mấy trăm công nhân đây. Trần Kinh nói với vẻ mặt rất nghiêm nghị, hắn nói chắc như đinh đóng cột, không thể lay chuyển được. Mông Hổ theo Trần Kinh lâu như vậy rồi nên cũng nhận ra sự kiên quyết trong lời nói của Trần Kinh, ý chỉ thở dài không nói thêm gì nữa. Nghĩ đến việc Trần Kinh đến Lâm Trường một mình, ý hiểu rõ, việc cây bạch quả bị trộn hoàn toàn chỉ là âm mưu để gây chia rẽ mối quan hệ giữa quản lý và công nhân. Cây bạch quả ở Lâm Trường luôn có người canh giữ, hơn nữa cây bạch quả to như thế, muốn đào dễ rồi vận chuyển đi nếu không nên kế hoạch phối hợp trước thì không thể chuyển đi được. Chính bởi vì những nguyên nhân này mà công nhân ở Lâm Trường cho rằng có người động đến tài sản của Lâm Trường, họ cũng tin vào cái tin tức giả đó là Lâm Trường ngầm bị mang đi bán đấu giá. Trong tình huống như thế này đi nhiều người quá, đặc biệt lại toàn là cán bộ thi hành pháp luật, sẽ dễ gây mâu thuẫn và không vừa lòng, trái lại không có lợi cho việc giải quyết vấn đề. Nhưng, Mông Hổ nói đến khả năng gặp nguy hiểm làm ý gì lại lo ngay ngáy, Trần Kinh một con người còn non trẻ như hắn liệu có đủ khả năng đối phó với tình hình này không? Đồng chí Mông, tình hình trước mắt đã phát triển đến mức độ như ngày hôm nay, mọi hành động của chúng ta đều nằm trong dự tính của kẻ khác, nếu chúng ta cứ như thế này chúng ta sẽ luôn trong thế bị động, rất khó có thể thay đổi được. Trần Kinh hút một hơi thuốc, nói một cách thản nhiên. Ánh mắt hắn nhìn về phía Mông Hổ, mặc dù ở trong đêm tối nhưng Mông Hổ vẫn cảm nhận được đôi mắt sắc bén của Trần Kinh. Đồng chí chỉ cần làm một việc, đó là điều tra rõ nguyên nhân xảy ra vấn đề gần đây, trong đó bao gồm cả vụ việc xảy ra bên Hồng Thổ Pha, chỉ cần nắm được điểm yếu, là chúng ta có thể lôi kẻ xấu ra ngoài ánh sáng dạy cho bọn chúng một bài học. Tuân lệnh, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Mông Hổ rõ ràng, trong giọng nói hiện lên tinh thần của một người lính. Trần Kinh cười rồi nói. Đồng chí cứ làm theo như tôi nói, xe của chúng ta sẽ ra ngoài thành sau đó chia ra, trong mấy tối liên tiếp sẽ phải xông vào trạm điều tra các cấp dưới, nhất định lần này chúng ta phải hành động thật gián. Mông Hổ. Tuân lệnh, tôi sẽ đi bố trí ngay. Trần Kinh bắt tay Mạnh Hổ. Mạnh Hổ nắm chặt nhắc nhở. Phó phòng phải chú ý an toàn. Trần Kinh cười thản nhiên không nói gì, y có thể cảm nhận được nỗi căm phẫn trong lòng người đàn ông đang đứng trước mặt, y chẳng phải cũng giống như vậy sao? Hành động lần này của phía bên kia là nhằm vào phòng Lâm Nghiệp, hoàn toàn lợi dụng đục nước béo cò, hơn nữa lại còn là đánh bất ngờ, bọn chúng cố ý không để phòng Lâm Nghiệp, đầu tiên chúng ta phải chiếm trước thời cơ, tiếp theo là bố trí tay trong thật cẩn thận và tỉ mỉ. Vì muốn Mông Hổ nắm được điểm yếu của đối phương, nên Trần Kinh tùy hứng vạch kế hoạch thôi, chứ Trần Kinh rõ hơn ai hết đó là để thực hiện việc này là vô cùng khó khăn. Thật ra, Trần Kinh đủ khả năng đoán được đối phương là ai, cả xã Lễ Hà người mà có năng lực lớn như thế đồng thời lại có thể tạo ra sự việc lần này không ai khác ngoài Đàm Thu Lâm. Đàm Thu Lâm là một kẻ bá phải, y ngồi được vào vị trí hiện tại cũng không có gì lạ. Nghĩ đến Đàm Thu Lâm, trong lòng Trần Kinh có điều chắc ẩn, điều mà hắn không hiểu đó là nguyên nhân gì khiến thằng cha này phải mạo hiểm như thế. Lẽ nào vì khúc mắc giữa mình và Ilya? Sự việc không thể đơn giản như thế được. Trần Kinh từ trong trụ sở phòng Lâm Nghiệp đi ra, Nghiêm Thanh đã đánh xe chỉ tạ đợi ngoài cửa, Vương Sam đã mặc đồng phục và ngồi bên ghế lái phụ. Trần Kinh cau mày. Cô đi để vướng chân à? Xuống xe. Vương Sam quay mặt đi hướng khác tỏ vẻ kiên quyết không chịu xuống. Trần Kinh nhìn Mông Hổ, Mạnh Hổ liền chạy đến gần xe nói. Để cô Vương đi cùng phó phòng đi, chúng tôi ở nhà sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Ít nhất là lúc gặp nguy hiểm thì cũng có nữ đồng chí đây bên cạnh. Trần Kinh nhìn Mông Hổ chăm chú rồi bật cười ha hả, kéo cửa xe rồi nói. Chẳng qua chỉ là đi ra Lâm Trường thôi, các đồng chí cứ làm như là tiễn tôi ra chiến trường không bằng. Lái xe đi, hai tiếng sau chúng ta phải có mặt tại Lâm Trường. Ô tô vừa chuyển bánh, xe Trần Kinh dẫn đầu, phía sau xe nối đuôi nhau, tất cả xe của phòng Lâm Nghiệp đều đi, đoàn xe chìm dần trong bóng đêm. Khi đoàn xe đến thành, xe của Trần Kinh rẽ sang đường dẫn đến sườn đất đỏ, các xe khác chia ra theo sự phân công của Trần Kinh tiến vào các trạm điều tra, nhìn chiếc xe cuối cùng biến mất khỏi tầm nhìn, Trần Kinh thở dài một tiếng cộng với tâm trạng vô cùng phức tạp. Hắn quay đầu về phía sau xe châm một điếu thuốc, rồi từ từ nhắm mắt không nói một lời nào. Hắn cảm giác xe đang dần giảm tốc, sau đó kít một tiếng và dừng hẳn, Trần Kinh mở mắt. Sao thế? Không đi được nữa à? Tài xế Phương lắc đầu, Trần Kinh ngồi thẳng dậy, chiếc xe thì cứ đứng yên một chỗ, Trần Kinh nhíu mày định nói, hắn nhìn biển số xe phía trước, cau lông mày nhìn rõ sự khó chịu và hơi lung túng. Tôi xuống xe một chút, hai người cứ ở trên xe chờ tôi. Buổi tối Kim Lộ mặc một chiếc váy màu xanh bó sát eo, dáng người eo thon, cô ấy đứng cạnh xe, cả con đường bị bà ấy và tên tài xế chặn lại. May mà buổi tối nên xe đi lại trên đường này không nhiều lắm, nếu không thì việc cô ấy làm thật sự rất nguy hiểm. Ánh đèn trên đường quốc lộ hơi tối nhưng vẫn không che được vẻ quyến rũ của Kim Lộ. Trần Kinh xuống xe, Kim Lộ nhìn hắn đầy tình ý không nói một lời nào cũng không phản ứng gì, nhưng Trần Kinh lúc này lại không muốn đối mặt với cô. Kim Lộ là một phụ nữ thông minh, cô chắc chắn biết Trần Kinh làm việc này với hàm ý gì. Chương 89, khổ nhục kế. Xe chạy từ từ trên đường núi gập ghềnh, đến nơi đây, cách lâm trường Hồng Thổ Pha càng lúc càng gần. Trần Kinh ngồi phía sau cứ hút thuốc mãi, ở khoe miệng hắn, vẫn còn đó mùi hương từ nụ hôn của Kim Lộ. Ngay trong lúc này, trong lòng hắn hết sức căng thẳng, nhưng trong đầu hắn vẫn luôn phảng phất hình bóng của Kim Lộ. Kim Lộ là người thông minh, lại còn có chí khí, bởi thế ngay trên đường, câu ngả vào vòng tay Trần Kinh, hai người cùng trao nhau những nụ hôn. Từ đầu đến cuối, Kim Lộ không hề nói một lời với Trần Kinh về mục đích của sự việc này. Nhưng cả hai đều hiểu rõ, sự im lặng đó mới chính là lời nói, đại để là trong tình huống này đây. Kim Lộ chẳng phải là một phụ nữ tầm thường, không có cái vẻ làm bộ làm tịch như bao cô gái khác, cô dám yêu và dám hận, nhưng cô cũng hiểu đến lúc cần thì cũng nên buông tay để người đàn ông đi làm điều mình muốn làm, gánh vác trách nhiệm mà anh ta cần phải gánh vác. Chuyến đi lên lâm trường Hồng Thổ Pha, Trần Kinh không thể chối từ, đây là hắn làm vì phó phòng lâm nghiệp, người phụ trách tổ lãnh đạo cải cách lâm trường Hồng Thổ Pha, cho dù phải đối mặt với núi đao biển lửa, với bao nhiêu hiểm nguy phía trước, hắn cũng nhất định phải đi. Đây là điều mà một đấng nam nhi đại trượng phu có trách nhiệm và tôn nghiêm phải làm. Kim Lộ đã chia tay, không nói một lời, bởi vì bất cứ lời nói nào trong lúc này đều không có nghĩa lý gì, tất cả những tâm tư mà cô muốn nói đều hiện qua đôi mắt của cô. Nó khiến cho Trần Kinh mãi mãi chẳng bao giờ quên được. Chiếc xe càng chạy càng lắc lư, Vương Sam ngồi ở ghế phụ phía trước, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ, sao lãng cả việc nhìn về phía trước, tay cô nắm lấy tay cầm đằng trước, các ngón tay hơi trắng bệnh, xem ra trong lòng cô đang rất căng thẳng. Cô làm sao thế? Hối hận rồi à? Trần Kinh bỗng nhiên nói. Vương Sam không ngoảnh đầu lại, cô nói. Ai hối hận chứ? Tôi vĩnh viễn cũng chẳng hối hận, tôi sợ là sợ anh hối hận đó. Được người đẹp hôn tiễn đưa, bây giờ đến nơi rừng núi hoang vu này, lại chẳng biết sẽ phải đối mặt với những gì, so sánh hai việc này, khác biệt lớn lắm đó. Trần Kinh ngượng ngùng khụ khụ ho, mặt hơi đỏ, Vương Sam nhìn thấy dáng vẻ của Trần Kinh qua kính xe, khỏe miệng hơi giật giật, trên mặt lộ ra nụ cười chua xót. Đều nói anh hùng thật khó qua ải mỹ nhân, Trần Kinh cũng không phải ngoại lệ. Trong lòng Vương Sam hơi phức tạp, câu nghĩ đến Kim Lộ không thể bắt bẻ, có thể nói một dung nhan tuyệt sắc, đến cả những người cùng phái cũng phải ghen tị. Trong lòng cô có cảm giác như vô vọng, đó mới chính là một người phụ nữ thật sự. Những người phụ nữ nhìn thấy Kim Lộ không thể không động lòng, huống chi Trần Kinh chỉ là một người đàn ông bình thường. Không khí trong xe có vẻ nặng nề, cả Trần Kinh lẫn Vương Sam đều yên lặng, mà anh chàng lái xe Tiểu Phương cũng không nói lời nào. Cứ thế, cả ba người ngay trên con đường núi gồ ghề quanh co sóc này này. Tới Hỏa Lật tiếp rồi. Qua khỏi con dốc là tới lâm trường. Anh tài xế Tiểu Phương bỗng quay lại nói. Dừng xe. Trần Kinh đứng lên nói, Tiểu Phương đột nhiên phanh xe lại, quay đầu nhìn Trần Kinh với vẻ mặt nghi hoặc. Nghỉ ngơi tại chỗ, tắt đèn xe đi, chúng ta nghỉ ngơi một tiếng đồng hồ rồi đi bộ xuống sườn núi. Trần Kinh nói, Trần Kinh lúc này, tin chắc mười phần, những cảm xúc tiêu cực trước đây dường như đều tan thành mây khói. Cả anh lái xe Tiểu Phương và Vương Sam bị lôi cuốn theo lời nói tự tin của Trần Kinh, Tiểu Phương hành động rất nhanh, nhanh chóng tắt công tắc nguồn điện ô tô, còn Vương Sam mở cửa xe, nhanh chóng bước xuống, và nói. Phó Phong Trần, anh nói xem nên làm sao bây giờ, nhất định là anh đã có cách rồi phải không? Trần Kinh khẽ cười nhạt, mắt nhìn xuống chân núi, dưới chân núi chính là khu nhà ở và khu công xưởng của lâm trường, tuy rằng trời đã tối, nhưng dưới chân núi vẫn còn ánh sáng mờ mờ, thậm chí có nơi Trần Kinh còn thấy được ánh lửa trại, đứng ở trên núi trông xuống, đều có thể nhìn thấy bóng người mơ hồ đằng sau ánh lửa. Nghiêm túc nào? Trần Kinh thì thào nói, hắn từ từ nhắm mắt lại, cố gắng giữ tim mình đập thật đều. trong lòng hắn vô cùng hiểu rõ, việc đã đến nước này thì không còn sự lựa chọn nào khác, phóng lao thì phải theo lao. Phòng khách tối om, chỉ có ánh sáng từ ngọn nến mập mờ phát ra, và dường như có thể tắt bất cứ lúc nào. Trên ghế sofa ở phòng khách, Vương Quốc Thư nằm trên sofa, đôi mắt láo liên nhìn xung quanh, trong bóng đêm, lóe ra thứ ánh sáng kỳ lạ. Tiếng đồng hồ treo tường kít kít càng khiến căn phòng tĩnh lặng hơn, cả căn phòng toát ra hương vị cổ quái kỳ lạ. Hừ, cái bọn quỷ đói trời đánh này, làm ồn đến phát bực, hãy xem trên nóc nhà của chúng ta, mái nhà bị thủng một lỗ lớn, cả xà nhà đều bị chặt đứt, trước đây cũng đã trải qua những trận khốc liệt, may mà bà đây nhanh nhảu trốn kịp, bằng không thì cũng toi mạng rồi. Vợ của Vương Quốc Thư nổi cơn lôi đình chửi rủa người. Vương Quốc Thư tiến đến trước mặt cô ta, cười ha hả nói. Tôi nói cô, đồ đàn bà lẳng lơ có thể câm miệng đi không hả, suốt ngày lại nhà lại nhải, phiền chết đi được. Người đàn bà vừa nghe thế cũng nổi giận đùng đùng, nói. Bà đây cứ thích lại nhải đấy. Bà đây cả đời còn biết sống này kia, còn ông chỉ là cái đồ vô tích sự, thật là nhục đến tám đời mà. Ông chỉ có thể làm rùa rút đầu thôi chứ còn làm gì được nữa. Thật là hèn nhất mà. Vương Quốc Thư mặt mày tái mét, từ trên sofa dựng đứng lên, nói. Bà thì biết cái gì? Thật đúng là đồ đàn bà xấu xa, tôi đây đấu trí chứ không đấu sức, bà có hiểu hay không hả? Y thì hùng hùng hổ hổ, đi đến bên dưới chiếc đồng hồ treo tường, ngửa đầu lên nhìn chiếc đồng hồ, đôi mày nhíu lại, hừ vang một tiếng. Cái tên Trần Kinh chỉ là đồ chó chết, nói cái gì mà hai tiếng nữa nhất định đến, vậy mà bây giờ đã bốn tiếng rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng, thật là phiền chết mẹ đi mà. Người đàn bà sửng sốt, ngây người nhìn Vương Quốc Thư, sau một hồi lâu, cô nói. Này ông, tôi nói ông biết, nhưng ngươi cũng không được làm mọi chuyện rối tung lên, lần này ông muốn làm gì đấy? Không lẽ định đào hố cho lãnh đạo, muốn làm hại lãnh đạo à? Vương Quốc Thư nhìn vợ mình chằm chằm, rất lâu sau, ý đi hề thở dài, nói. Cái thứ lãnh đạo cho má, chỉ là một thằng công tử bột, tính lãnh đạo cái gì? Tôi nói thật cho bà biết, lần này tôi làm chính là khổ nhục kế để làm hại thằng Trần Kinh. Chính là cái này đây. Trẻ tuổi thì xác định là phải cố sống cố chết để bảo vệ lâm trường, nếu như để cho ý tưởng này của hắn ta thực hiện được, những gì chúng ta làm bao năm nay, tất cả đều đổ sông đổ bể, ai mà cam tâm chứ? Cái gì? Khổ nhục kế. Người đàn bà đứng chồm dậy từ sofa, quát lớn. Con mẹ nó ông bị thần kinh rồi sao? Chính mình tự châm ngòi, ông còn muốn làm cái gì? Ông nhìn thử xem ông đã thành ra bộ dạng gì rồi, cái bọn quỷ đói đến điện, nước nhà ta đều bị cắt, cả căn nhà trước sau gì cũng toàn là gạch. Ông thế này thì là khổ nhục kế chỗ nào? Ông thế này là liều mạng, ông thế này là tự đâm đầu vào chỗ chết. Câm cái miệng bà lại. Vương Quốc Thư ngượng quá hoa khủng, bước tới một tay kéo người đàn bà, tay kia thì bụng miệng cô ta lại, ra tay vô cùng thô bạo. Người đàn bà ra sức dây giụa, thoát khỏi sự kiềm giữ của ông ta, lớn tiếng kêu cứu. Vương Quốc Thư sắc mặt hoảng hốt, nói. Bà không cần phải kêu, tôi với bà nói thật với nhau không được sao. Vương Quốc Thư đốt một điếu thuốc, sắc mặt càng ngày càng hung dữ, đôi mắt y lìa nhìn ra cửa cổ. Thật lâu sau, hắn nói. Bà à, Lâm Trường Hồng thổ pha, nếu như thằng mắt con Trần Kinh không làm cái gì đổi mới, thì chúng ta đã sớm làm giàu rồi, cần gì phải ở cái nơi xó xỉnh núi rừng này mà tức giận vô cớ chứ. Vương Quốc Thư càng nói trong ánh mắt càng lộ vẻ cay độc, hắn nói. Nói thật cho bà biết, lần này chúng ta đã thiết lập một phòng, phòng này dùng để làm gục ngã tên mắt Trần Kinh, khiến hắn vĩnh viễn không ngóc đầu lên được, ha ha ha, hắn chỉ còn đường chết mà thôi. Cái gì? Ông muốn giết người? Ông! Người đàn bà sắc mặt kinh hãi. Vương Quốc Thư lạnh lùng thoáng nhìn bà ta, nói với giọng kinh miệt. Nói đàn bà các người không biết cái gì, với những kẻ lăn lộn trong quan trường, so với cái chết thì mất đi cái chức nó còn đau khổ gấp bội, chẳng lẽ đến điều này mà bà cũng không biết. Người đàn bà vỗ nhẹ ngực, nói. Vậy là tốt rồi, ban nãy ông làm tôi sợ muốn chết. Bà ta dừng lại một chút, rồi tiến đến gần Vương Quốc Thư. Nhưng mà ông này, ông có đấu nổi với Trần Kinh không? Tên Trần Kinh đó là một kẻ tàn độc, đến tên Mã Văn Hoa quỷ quyệt còn bị hắn lật đổ, ông. Vương Quốc Thư đắc ý cười lớn, nói. Tôi đấu không lại, nhưng có người đấu lại. Lần này tôi sướng ra khổ nhục kế, mục đích là để Trần Kinh trở tay không kịp. Những công nhân ở lâm trường gây rắc rối lớn, đập phá rất nhiều đồ đạc, làm ảnh hưởng rất nhiều. Một khi gây ra ảnh hưởng lớn, Trần Kinh cầm chắc tội danh bất lợi sẽ phải chứng thực, hắn làm sao có thể trở mình được nữa. Người đàn bà giật mình, nhìn Vương Quốc Thư. Trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu. Sao thế? Không lẽ cái thứ lẳng lơ trong bà lại trỗi dậy? Thằng công tử bột Trần Kinh xem ra hết chỗ dung thân rồi, muốn ngóc đầu lên hả, ngóc cái con mẹ nó đó. Vương Quốc Thư tức giận quát. Ôi chao! Con mẹ nó còn nói người khác không có chỗ dung, tôi chống mắt lên xem ông đối phó với tên công tử bột ấy như thế nào, mỗi lần làm chuyện gì đó là lại thất bại, còn nói người khác không có chỗ dung, thiệt là không biết xấu hổ mà. Người đàn bà như mày, nhìn Vương Quốc Thư đầy vẻ khinh miệt. Vương Quốc Thư ho chữa ngượng, khuôn mặt già nua không kìm được tức giận, ông cầm lấy ly nước trên bàn hớp lấy vài ngụm. Dù sao thằng công tử bột này cũng không vô tư được bao lâu nữa đâu. Lần này là Đàm Thu Lâm sẽ khiến cho hắn tiêu đời, hắn có thể không sao sao. Vương Quốc Thư cay độc nói. Khách quan mà nói thì thằng ngắt Trần Kinh còn có lợi để dùng, nhược điểm chính là không biết trời cao đất dày, ai hắn cũng dám đắc tội. Đàm Thu Lâm là nhân vật nào vậy? Đó là người hắc bạch lưỡng đạo đều ông thuộc, muốn làm chuyện gì là phải làm bằng được, lòng lang dạ sói, Trần Kinh gặp phải ý hề, chẳng phải tự mình tìm cái chết rồi chứ còn gì nữa. Người đàn bà thẻ lưỡi, hơi dò xét nhìn ra ngoài, trầm ngâm một lúc lâu, bà nói. Nếu chẳng may để người khác biết được ông đang thực hiện khổ nhục kế thì biết làm sao bây giờ? Trần Kinh còn không cho người lột ra ông sao? Hắn làm sao mà biết được? Hắn làm sao có thể biết chứ? Hắn đâu có mù, hắn phải thấy là nhà của ta đã bị phá nát hết rồi còn gì? Vương Quốc Thư tức giận nói. Nhưng tôi nói bà biết, bây giờ Trần Kinh căn bản là không dám đắc tội với tôi, bởi vì hắn làm cái gọi là phương án cải cách. Những người khác vốn dĩ không ủng hộ hắn, chỉ là tôi với hắn xã giao ngoài mặt thôi. Nếu như đến cái chết của tôi hắn cũng không bận tâm, thì sau này tổ cải cách ai sẽ bán mạng cùng hắn? Vậy thì sẽ chẳng có ai nghe lời hắn nữa, hắn sẽ không tiếp tục theo được nữa. Vương Quốc Thư càng nói càng kích động, dường như y đã nhìn thấy Trần Kinh sầu nao giống như cái dáng vẻ thảm hại của con chó chết chủ, có thể lật đổ Trần Kinh, có thể một lần nữa hy vọng tới công việc ở lâm trường. Với Vương Quốc Thư bây giờ, dù có làm bất cứ chuyện gì cũng đều đáng làm cả. Chương 90, trấn áp cục diện. Nhìn gương mặt đờ đẫn của Vương Quốc Thư, khuôn mặt nhem nhuốc của vợ ông ta, trong lòng Trần Kinh như phạm tội, hắn quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Sự việc đã như thế này, nhất định là có người dở trò từ bên trong, mục đích chính là làm quấy nhiễu lâm trường, gây xích mích mối quan hệ giữa công nhân ở lâm trường và chính quyền. Bây giờ anh cũng thấy rồi đấy, tất cả chúng ta vốn dĩ không dám ra khỏi cánh cửa này, ra khỏi cánh cửa này, chúng ta có thể sẽ bị đám người bẩn cùng giận dữ đó không phải mà là mấy anh em công nhân đó đánh chết tươi luôn. Vương Quốc Thư nói. Trần Kinh không nói một lời, hắn lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, giờ này đúng là mới sáng tinh mơ. Sương mù lất phất vẫn chưa tan hoàn toàn, nhưng bên ngoài sân, công nhân gây rối đã tụ tập không ít, bọn họ hùng hùng hổ hổ, có kẻ còn cầm gạch trên tay tiến vào khu nhà lãnh đạo, rồi ném gạch, rất nhanh Trần Kinh đã nghe thấy tiếng kính vỡ vụn. Vương Sang mím môi, tối qua và hôm nay cô vô cùng sợ hãi, tối qua ba người đi vào lâm trường, liền bị người ta truy hỏi, Vương Sang mặc bộ đồng phục, trong lòng chợt dạ, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Cô chạy như thế hoàn toàn làm lộ tẩy, có người hiểu ra ngay lập tức thân phận của cô. May mà lúc đó trời rạng sáng, công nhân viên gây rối đều tan rồi, chỉ còn sót lại vài người, hai người Trần Kinh và Tiểu Phương kéo Vương Sam chạy thục mạng, chạy vào khu nhà lãnh đạo của lâm trường. Vương Quốc Thư lúc đó đã nghển cổ trông ngóng từ sớm, Vương Sam chạy vào nhà Vương Quốc Thư mới thở phào nhẹ nhõm. Vương Quốc Thư làm bộ mặt oan uổng, nhưng ánh mắt ông ta lại không khỏi nhìn Trần Kinh, sắc mặt Trần Kinh bình tĩnh, trên mặt không mảy may nôn nóng và sợ hãi, mặc dù người bên ngoài càng lúc càng đông, nhưng cũng chẳng thấy vẻ mặt Trần Kinh biến đổi chút nào. Điều này khiến trong lòng Vương Quốc Thư hơi lo lắng. Thật ra tối hôm qua, trong lòng Vương Quốc Thư đã có chút không yên, bởi vì lâm trường xảy ra nhiều việc như thế này, y lại vốn nghĩ, bất kể Trần Kinh dẫn bao nhiêu người đến đây, nhưng sau đó y lại phát hiện Trần Kinh chỉ dẫn một anh tài xế và một con nhóc, điều này y không dự liệu được. Vương Quốc Thư không dám đoán trách với Trần Kinh, chỉ có điều cục diện bây giờ đã đổi ngược, lúc đầu là Vương Quốc Thư một người một nhà bị mọi người đập phá ngay bên trong. Bây giờ trong phòng có hơn 3 người, ngoại trừ bên ngoài, không có bất cứ biện pháp nào giải quyết vấn đề, cứ để bị đập phá như thế này, khi nào thì chỉ còn lại cái đầu chứ. Vừa nghĩ đến đây, Vương Quốc Thư thấy hơi đồng bột sốc nổi, ông ta cố ý để người ta đào khoét 3 cây bạch quả để tự chuốc họa vào thân, đây cũng thật sự là một chiêu tàn độc. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Vương Quốc Thư ha có thể đáp ứng Đàm Thu Lâm dùng chiêu độc ác như thế này. Cái tay Đàm Thu Lâm này mới gọi là độc ác thật sự. Để làm cho sự việc lớn ra, y sa thải nhiều công nhân trên lâm trường, có lúc Vương Quốc Thư không cầm được suy nghĩ, rốt cuộc Trần Kinh đã đắc tội gì với Đàm Thu Lâm mà lại khiến cho y liều mạng đến như vậy. Vương Quốc Thư từng nghe nói Đàm Thu Lâm có một cô nhân tình xinh đẹp trong thị trấn, rất dễ thấy, nếu không phải vì tên công tử bột Trần Kinh này đụng chạm đến nhân tình của y. Trong đầu Vương Quốc Thư vẽ ra những điều mơ hồ, đúng lúc này, Vương Sam đột nhiên nói. Mau nhìn kìa, hình như là xăng. Chính là xăng. Vương Sam chỉ tay về phía đám công nhân viên đang chửi tới, chỉ trông thấy một đám gần 30 người đàn ông mình trần, trên tay mang theo một cái thùng thiết, bên trong thùng chứa đầy xăng dầu. Vương Quốc Thư thoáng thấy, mặt trắng bệch ra, nói: "Cái tên Vương Cẩu Thạng thối tha kia, là Vương Cẩu Thạng. Thế này là hắn muốn thiêu chết ta mà, thật sự muốn thiêu chết ta đây mà." Vợ Vương Quốc Thư tiến lại gần xem, cũng sợ chết khiếp, sắc mặt trắng bệch, nói: "Cái đám âm hồn không tan này, vậy là cả hai chúng ta đi đời nhà ma rồi." Vương Quốc Thư quay đầu nhìn về phía Trần Kinh, nói: "Phó Phong Trần, anh hãy cứu chúng tôi với, tên Vương Cẩu Thạng này đúng là đồ gian ác, hắn thật là chuyện gì cũng có thể làm ra được, hắn xách theo một thùng xăng, nếu chẳng may." Trần Kinh chắp tay ra sau lưng, sắc mặt bình tĩnh như nước, nói: "Nếu như ông ta thật sự muốn châm lửa, tôi cũng ở trong nhà của ông ta muốn thiêu chết các người thì tôi cũng không tránh khỏi kiếp nạn này, các người nóng vội như thế để làm gì?" Đôi mắt Vương Quốc Thư xoay loạn xạ, trán toát đầy mồ hôi, hồi lâu, y liền nói giọng yếu ớt: "Phó Phong Trần, lần này anh đến đây chỉ có một mình thôi sao?" Trần Kinh cười một cách lạnh lùng, nói: "Không phải hôm qua ông đã thấy rồi đấy sao? Chúng tôi tổng cộng có ba người, sao lại là chỉ có một mình?" Hắn hướng mắt nhìn về phía Vương Quốc Thư, nói: "Hơn nữa, ông cũng là đầu sỏ ở lâm trường, ông là giám đốc lâm trường lớn, ông ra mặt thì khó mà khống chế cục diện, tôi đem nhiều người đến thì có cách gì chứ?" Phịch. Một tiếng nổ từ trần nhà, gạch ngói vụn rơi xuống ầm ầm. Cuối cùng công nhân viên đập phá vây bên dưới đã hành động rồi, có kẻ bắt đầu chửi mắng nữa: "Vương Quốc Thư, đồ tạp chủng mày cút đi cho bọn tao, lâm trường đã bị mày phá hoại rồi, chính là bị lòng tham của mày phá hoại rồi. Mày mau ra đây nói cho rõ đi." Những người ngoài cửa tức giận ồn ào chửi réo: "Tối hôm qua, tao nhìn thấy có người đi vào phòng của mày, Vương Quốc Thư, tao nói cho mày biết, ai cũng không cứu được mày đâu. Lần này mày không ra đây làm cho rõ cho bọn tao sẽ khiến cho mày sống dở chết dở." Tiếng chửi bậy ngoài cửa càng lúc càng lớn, vài kẻ cầm đầu cũng còn trẻ tuổi, mặc bộ đồng phục của lâm trường, trong tay cầm cả đá và gạch, chửi vài câu, ném vài viên gạch, cỏ cây trong sân nhà Vương Quốc Thư đã bị phá hoại từ lâu, kính của tầng lầu này cũng đã bị đập vỡ rất nhiều. "Phó Phong Trần, hãy xem kìa. Anh nhìn thử xem cái bọn người này dã man cỡ nào, ông Vương nhà tôi lần này chịu tiếng oan thay cho mọi người trong phòng, anh nhất định phải cứu chúng tôi." Bà vợ của Vương Quốc Thư mặt mày kêu khóc thảm thiết. Hai tay thì lôi kéo cánh tay Trần Kinh, bộ ngực cố ý cọ qua cọ lại sát cánh tay Trần Kinh. Trần Kinh nhíu mày nhăn mặt, Vương Sam lại càng không vui, cô xông tới kéo cánh tay người đàn bà ra, nói: "Bà gào thét cái gì? Phó Phòng Trần đã đến rồi, đương nhiên là đến để giải quyết vấn đề, lúc này bà khóc thì có ích gì?" Chính bản thân Vương Sam cũng rất lo sợ, cô nói những lời đó xong, mắt nhìn về phía Trần Kinh nhoẻn miệng khẽ cười, nói: "Tôi ra đó thử nói chuyện với bọn họ. Ngàn vạn lần cũng đừng có đi." Vương Quốc Thư nói lớn, trên mặt ông ta lộ ra vẻ hớn hở. Đám người bên ngoài không hiểu đạo lý gì đâu, chưa từng đọc sách người bảo thủ, anh đi ra đó giải thích rõ ràng với bọn họ như thế nào. Một khi giải thích không rõ ràng, bị bọn họ vây lấy, làm sao được chứ? Vương Sam cũng đến gần nói: "Phó Phong Trần, giám đốc lâm trường Vương nói đúng đấy, cứ tùy tiện ra ngoài như thế này rất là nguy hiểm, anh thử nhìn những người bên ngoài, bọn họ. Tôi đã thấy rất rõ ràng. Người quả thật không ít, nhưng mà những người thật sự gây náo loạn nguy hiểm chính là mấy người kia, những người còn lại đều là an phận cả." Trần Kinh bình tĩnh nói, mắt hắn nhìn chằm chằm vào Vương Quốc Thư. "Trong nhà ông có loa phát thanh không?" Vương Quốc Thư lắc đầu, Trần Kinh thoáng nhìn lướt qua ông ta, nói: "Tôi lên trên lầu, các người hãy ở đây." "Trưởng Phong Trần, tôi đi cùng với anh." Tài xế Tiểu Phương xông lên trước nói. Trần Kinh trừng mắt nhìn, quắc: "Hãy ở yên đấy cho tôi. Tôi đi nói chuyện với bọn họ chứ có phải đi ra chiến trường nộp mạng đâu, các người vội cái gì? Các anh nghe đây, trước hết các anh đừng có làm ồn nữa. Phó Phòng Trần phòng lâm nghiệp muốn nói chuyện với các anh. Dù sao các anh cũng đừng có ném đồ đạc nữa." Vương Quốc Thư nói gắt cả cổ họng. Trần Kinh theo Vương Quốc Thư đi cầu thang lên lầu 2, đi tới ban công lầu 2. Hắn dùng tay làm thành loa rồi nói: "Các vị anh em công nhân viên của lâm trường, tôi là Trần Kinh." "Phó Phòng Trần chó má gì chứ? Hắn và Vương Quốc Thư là cùng một rồi thôi. Tất cả chúng ta không cần phải nghe những lời nói dối của hắn, bọn họ nhất định muốn thấy Vương Quốc Thư, hãy kêu Vương Quốc Thư khốn kiếp ra đây." Người đàn ông cầm thùng xăng trên tay hét lớn, ý thì thô lỗ cắt ngang lời nói của Trần Kinh. Ý gì vừa nói thế thì đám người gây náo loạn nguy hiểm phía trước vội vàng hùa theo, khung cảnh bỗng chốc trở nên náo loạn ồn ào, những người phía sau bắt đầu ồ lên, lời mở đầu Trần Kinh nói không xong thì đã bị giáng một đòn cảnh cáo rồi. Sắc mặt Trần Kinh thay đổi, lớn tiếng quát: "Vương Cẩu Thạng, ý anh muốn cái gì đây? Sao anh lại không cho tôi và mọi người nói ra chân tướng sự việc chứ? rõ ràng tôi nói với mọi người vụ việc của cây bạch quả bị trộm, chúng ta đã biết rõ tình hình, bây giờ tôi muốn công bố với mọi người, vì sao anh lại muốn ngắt lời tôi? Trần Kinh nói những câu này rất to, gân xanh trên mặt nổi cả lên, hắn ta gào to những lời đó, không khí ồn ào ngay lập tức im lặng. Mọi người gây rối, nguyên nhân căn bản chính là chuyện cây bạch quả bị trộm cắp, về sau có người từ đó dùng kế khiêu khích Ly Gián, nói Lâm Trường đã bị giao bán đấu giá một cách bí mật rồi, cây bạch quả bị đào khoét chính là ví dụ minh chứng. Bây giờ Trần Kinh nói ra là người sợ hãi, nói sự việc cây bạch quả bị ăn trộm đã điều tra rõ ràng rồi, lần này thật đúng là trấn an lòng người. Khiến cho thần sắc của Vương Cẩu Thẳng có chút kinh ngạc, trên mặt những người đàn ông làm náo loạn nguy hiểm ở phía trước cũng lộ ra vẻ kinh hãi, nhưng ngay lập tức, Vương Cẩm Thẳng liền cười lớn ha hả, nói. Mọi người nghe thấy chưa? Phó phòng Trần của chúng ta nói vụ việc cây bạch quả bị ăn trộm đã được điều tra rõ ràng rồi, vậy thì được, chúng ta sẽ để hắn ta nói tiếp, rốt cuộc cây bạch quả làm thế nào bị ăn trộm. Tôi muốn xem, hắn ta với Vương Quốc Thư, cái thứ tạp chủng kia thoát tội như thế nào. Dường như lời kêu của Vương Cẩu Thẳng rất có trọng lực, ý nghĩa vừa nói xong, vài người xung quanh hùa theo, sau đó, đám người phía sau liền ồn ào. Đôi mắt Trần Kinh đảo qua đám đông trong sân, suy đoán hắn có thể nhìn ra, hẳn phải có hơn 100 người. Công nhân viên ở Lâm Trường tổng cộng hơn 100 người, hôm nay, một lúc có thể đến đông thế này, chắc chắn là hôm qua, việc mình đến Lâm Trường mọi người đều biết rõ rồi, hôm nay có khả năng nhiều người nhằm về phía mình. Xung quanh im lặng chốc lát, Trần Kinh đang tính toán thầm trong bụng. Sao lại không nói rồi? Sợ rồi sao? Có phải đang tung tin đồn, vốn dĩ không có điều tra ra kết quả gì cả? Vương Cẩu Thẳng lại hét to, trên mặt lộ ra vẻ vừa khinh thường vừa đắc ý, dáng vẻ y cười phá lên rất liều lĩnh, rất kiêu căng ngạo mạn. Trần Kinh nháy mắt cảm thấy khí huyết sung lên, trong lòng hắn trong chớp mắt đã có quyết định, hét to một tiếng. Mọi người đều nghe thấy. Dựa vào điều tra thấu đáo, bây giờ trách nhiệm của vụ việc cây bạch quả bị trộm đã làm sáng tỏ rồi. Vương Quốc Thư là người chịu trách nhiệm đầu tiên, cây bạch quả bị ăn trộm, ông ta không thể thoát tội được. Trần Kinh nói một câu trấn an mọi người, sau đó nhanh chóng chớp thời cơ, nói. Mọi người đều đã thấy rồi, lần này tôi đến đã dẫn theo một nhân viên chấp pháp. Vì sao chỉ dẫn theo có một người? Là bởi vì lần này tôi đến chỉ chấp pháp với một người, người này chính là Vương Quốc Thư. Giọng nói của Trần Kinh rất to vang, âm thanh bay bổng trong sân, biểu cảm của tất cả mọi người trong thời khắc này như ngưng đọng lại. Mọi người đều ngơ ngơ ngác ngác nhìn Trần Kinh. Chương 91, phá gian kế. Vương Quốc Thư thực sự không tin vào tai mình. Trần Kinh nói cái gì? Nói tất cả vụ việc cây bạch quả bị ăn trộm đều là do Ý Ỉa gây ra sao? Ý Ỉa là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Lại còn, lần này hắn đến Lâm Trường chấp pháp, chỉ chấp pháp với một người. Mặt Vương Quốc Thư thoáng chốc trở nên tái nhợt, Ý Ỉa đứng đơ người trên sân, khó mà tin được Trần Kinh đứng trên ban công nhìn xuống đám đông nói. Trong lòng Ý Ỉa dấy lên sự nghi ngờ. Trần Kinh sao có thể nhìn thấu khổ nhục kế mà Ý Ỉa dạy công thiết kế. Từ khi Vương Quốc Thư thực hiện nó đến giờ vẫn không hề có bất cứ sơ hở nào, một chút sơ hở đều không có. Nếu đã thế này, có phải là hoàn cảnh bên ngoài đã xảy ra vấn đề hay không? Vừa nghĩ đến hoàn cảnh bên ngoài, Vương Quốc Thư lập tức nghĩ tới Đàm Thu Lâm. Đàm Thu Lâm vì lôi kéo Ý Ỉa mà phải trả một cái giá khá lớn, đặc biệt là đưa ra rất nhiều hứa hẹn. Không những hứa hẹn tương lai Vương Quốc Thư việc bán đấu giá Lâm Trường, Ý Ỉa còn ra mặt điều đình. Nhất định giúp Vương Quốc Thư tìm được quan hệ. Hơn nữa còn hứa hẹn sau này, sau khi thay đổi chế độ ở Lâm Trường càng giúp đỡ nhiều hơn. Đàm Thu Lâm không chút che giấu mục đích của mình, mục đích của Đàm Thu Lâm rất rõ ràng, đó chính là xử Trần Kinh, muốn chiếu tướng Trần Kinh từ cái chức phó phòng phòng lâm nghiệp kéo tốt xuống, tốt nhất là khiến cho Trần Kinh thân bại danh liệt trở về sở thành. Có Đàm Thu Lâm ủng hộ, dũng khí của Vương Quốc Thư càng lớn hơn, thế nhưng bây giờ, Trần Kinh lại nhìn thấy được mưu mô của bọn họ. Thế này làm sao không khiến cho Ý hoang mang được. Ý Ỉa dương mắt nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài đám người đó kêu réo dữ tợn, Vương Cẩu Thẳng xách thùng xăng trên tay chính là người mà Ý tốn tiền để nhờ cậy. Lúc đầu Ý Ỉa định là dùng Vương Cẩu Thẳng uy hiếp Trần Kinh, sau đó ngay tại nơi ấy làm cho Trần Kinh không thể đi xuống bục được, cuối cùng khiến cho hỗn loạn, làm cho Trần Kinh chán nản cút về huyện Lễ Hà. Một khi như thế, lập tức chuyện hôi hám này mọi người ở huyện Lễ Hà đều biết. Trần Kinh với tư cách người phụ trách tổ lãnh đạo cải cách Lâm Trường Hồng Thổ Pha, liên tiếp không kiểm soát được cục diện, sự thiếu sót về năng lực sẽ bộc lộ hoàn toàn, vị trí của Trần Kinh hiển nhiên khó mà giữ được. Thế nhưng bây giờ, Vương Quốc Thư nhìn thấy ánh mắt ngu ngốc của Vương Cẩu Thẳng, xem ra tên nguy hiểm dũng mãnh này luôn mồm kêu Vương Quốc Thư đi ra, mà bây giờ Trần Kinh lấy đầu mũi giáo chỉ về Vương Quốc Thư, chân tay Ý Ỉa lại luôn cuống. So với Vương Cẩu Thẳng thì có người thông minh hơn một chút, phía sau có người bắt đầu ồn ào. Nếu Vương Quốc Thư là người chịu trách nhiệm, thì hãy để người chịu trách nhiệm bước ra, mọi người muốn tìm Y Lìa để nói đạo lý công bằng, để Y Lìa đem cây bạch quả bị trộm về lại. Tiếc là, lời kêu gọi của Y Lìa không được nhiều người hưởng ứng, sau khi Trần Kinh bàn đứng, bỏ lơ, Vương Quốc Thư, lập tức chuyển hướng câu chuyện, bắt đầu truyền đạt cho tất cả công nhân viên phòng lâm nghiệp huyện về ý kiến ban đầu của phương án cải cách lâm trường. Trong ý kiến này Trần Kinh thể hiện rõ ràng, lâm trường Hồng Thổ Pha sẽ không tách rời bán đấu giá, không những không tách rời bán đấu giá mà còn gom về tổng thể, tạo ra trọng điểm. Hắn nói, các vị anh em công nhân viên trước, mọi người hãy yên tâm, mùa xuân thứ hai của lâm trường Hồng Thổ Pha sắp đến rồi. Khu rừng nguyên sinh của lâm trường chúng ta đã tạo được quan hệ cùng với đại giáo sư lâm nghiệp Sở Giang, chuẩn bị lấy rừng nguyên sinh làm trung tâm, xây dựng một viện nghiên cứu chuyên môn nghiên cứu thực vật quý hiếm tại lâm trường của chúng ta. Đến lúc quốc gia cấp phát ngân sách, lâm trường nguyên sinh của chúng ta thực hiện theo hướng chuyển đổi mô hình cơ cấu xí nghiệp. Ngoài ra, khu rừng cây công nghiệp của chúng ta và lãnh đạo sở lâm nghiệp tương quan cũng đã có chung nhận thức, sự phát triển rừng cây công nghiệp của chúng ta, sau này làm theo sở lâm nghiệp tỉnh ủng hộ trọng điểm, phải cố gắng làm cho rừng cây công nghiệp Hồng Thổ Pha của chúng ta trở thành nguyên mẫu rừng cây công nghiệp, về mặt này, trên tỉnh cũng sẽ giúp đỡ trọng điểm của chúng ta. Cuối cùng, khu nền tảng lá trà của chúng ta và sở trà của tỉnh đã có chí hướng hợp tác, lá trà của chúng ta sinh trưởng tốt, dễ dàng quản lý, chúng ta sẵn có nhân công chế biến và ngắt lá, chính lâm trường chúng ta có trình độ gia công trà ưu tú và nổi tiếng vượt trội, tất cả những điều kiện đó đều có lợi cho chúng ta chế biến trà chất lượng và danh tiếng, trà hàng tốt giá cao, đây chính là nền tảng phương hướng thay đổi lá trà chúng ta. Trần Kinh chậm rãi nói, giọng hắn ta đã khàn khàn, nhưng cảm hứng thì càng lúc càng cao. Bây giờ hắn nói những lời này, đại bộ phận đều chỉ là tưởng tượng. Nhưng tưởng tượng đây là hắn dùng đầu óc chuẩn bị trước rất lâu, cho nên nói những suy nghĩ đâu ra đó, rõ ràng mạch lạc, rất có sức thuyết phục, đặc biệt khích lệ lòng người. Rất nhanh, những công nhân viên phía dưới nghe như rơi vào trạng thái mê hoặc. Rất nhiều người ban đầu nắm chặt tay, bây giờ thì đã không còn, tất cả đều xuống lại nghe Trần Kinh nói về việc cải cách của lâm trường. Không thể nghi ngờ, Trần Kinh đã vẽ ra một bản kế hoạch vô cùng đẹp đẽ cho bọn họ, bản kế hoạch này không những khôi phục mùa xuân thứ hai cho lâm trường Hồng Thổ Pha, mà còn làm cho lâm trường phát triển vươn lên phía trước đạt được tầm cao trước giờ chưa từng có. Trần Kinh nói cả buổi, không biết ai vỗ tay đầu tiên, rất mau, tiếng vỗ tay trở nên liên hồi, mọi người đều vỗ tay. Còn Vương Cẩu Thặng đợi đến lúc thấy tình hình thế này, thì tiêu nghịu trốn ra phía sau đám đông, nhanh chóng lau chùi vết dầu dưới chân rồi bỏ trốn mất dạng. Cuối cùng Trần Kinh nói, các vị anh em, các vị đồng chí, nói thật thì khi tôi ở trên huyện đã nghe nói vụ việc cây bạch quả bị trộm ở lâm trường. Trong lòng tôi rất kinh ngạc, đồng thời vô cùng phẫn nộ và lo âu. Nhưng sau khi tôi nghe nói các công nhân viên của chúng ta tụ tập gây rối, thì trong lòng tôi lại vui mừng và yên tâm. Hắn cao giọng nói. Vì sao tôi lại vui mừng yên tâm? Vì tôi thấy được sự nhiệt tình và mong muốn của các đồng chí chúng ta, tôi thấy được các đồng chí yêu lâm trường của chúng ta biết bao. Trần Kinh tôi hôm nay xin tuyên bố với mọi người, lâm trường mãi mãi là của mọi người, là chung của tất cả chúng ta, bất cứ người nào cũng không thể tước đoạt. Cũng không thể cướp đi được. Có kẻ trộm cây bạch quả, trộm cây là giả, mưu mô quỷ kế là thật. Có rất nhiều người hứng thú với nguồn tài nguyên thiên nhiên của lâm trường chúng ta, muốn chiếm lâm trường làm của riêng, muốn dùng của cải lâm trường bán đi. Muốn loại bỏ, làm cho các đồng chí giống như ăn mày. Hiện giờ tôi có trách nhiệm nói với mọi người, âm mưu này của bọn chúng sẽ không thực hiện được. Vĩnh viễn không thực hiện được. Bọn chúng dùng mưu mô quỷ kế để loại bỏ tôi, Trần Kinh tôi là người phụ trách cải cách, bất cứ ai đến làm người phụ trách cải cách. Cũng không cho phép người đó bán đồ bán tháo lâm trường của chúng ta. Đông đảo các công nhân viên của chúng ta không cho phép, tất cả mọi người không cho phép, thế gian còn có đạo lý công bằng chính nghĩa của chúng ta cũng không cho phép. Trần Kinh nói đoạn này cảm xúc hào hứng, những lời nói này cũng phát từ sự nhẫn nhục. Lúc hắn nói những lời này, trong đầu có rất nhiều hình ảnh hiện ra. Hắn nghĩ đến chính mình vì để cải cách lâm trường Hồng Thổ Pha này mà lúc trước chịu bất ức, hắn nghĩ đến chính mình vì việc của lâm trường mà buôn ba mọi chỗ. Gian khổ đi khắp nơi tìm kiếm quan hệ và cách thức, hắn còn nghĩ đến chính mình lúc vừa mới tiếp nhận trọng trách này, những người khác đều nhìn với ánh mắt nhạo báng khinh miệt. Đương nhiên, hắn không thể không nghĩ đến Đàm Thu Lâm, không thể không nghĩ đến Lâm Trung Tắc, cũng không thể không nghĩ đến Liêu Vĩ, Phương Minh, những người này mỗi người một vẻ đều hiện ra trong đầu hắn. Thật không dễ dàng. Trần Kinh lần đầu tiên cảm nhận được chính mình làm quan không dễ, trước đây Trần Kinh có ấn tượng xấu xa đối với viên chức nhà nước, luôn cảm thấy các cán bộ đều là bụng vệ. Không có trách nhiệm, không có chí tiến thủ, là người qua loa cho xong chuyện. Mãi đến bây giờ, chính hắn làm cán bộ rồi, chính hắn gánh vác trên vai trọng trách, hắn mới cảm nhận sâu sắc được làm cán bộ quả thật không dễ. Hắn nói đến đây, mắt từ từ ướt, hào hứng cả người hắn xúc động vô cùng, mà cảm xúc kích động của hắn cũng lan tới nhanh trong đám đông ở bên dưới. Trong đám đông có rất nhiều người bắt đầu hô lớn. Phó Phong Trần, chúng tôi tin tưởng anh, chúng tôi đã gây thêm phiền phức cho anh rồi. Phó Phong Trần, sau này Lâm Trường chính là nhà của chúng tôi, chỉ cần anh đến, chúng tôi nhất định nghe theo anh. Có người ra sức lung lay lan can lưới sát cửa nhà Vương Quốc Thư, hô to. Vương Quốc Thư, ông mở cửa đi. Hôm nay chúng tôi không làm gì ông, chúng tôi chỉ muốn nhìn thấy Phó Phong Trần, nghe Phó Phong Trần nói tiếp. Ông hãy mở cửa đi. Trần Kinh gỡ mắt kính ra, áo lấy khăn tay từ túi áo ra lau lau cặp kính. Hắn như thế nhìn xuống, bên dưới khắp nơi chi chít những đầu người, những người hung tợn trước kia, bây giờ thấy sao hiền lành và chất phát là thế. Da bọn họ đen, đó là do lao động ngoài nắng một thời gian dài. Đôi giày họ mang dưới chân để lộ ra những ngón chân, điều này cũng cho thấy tình trạng cuộc sống của bọn họ. Ở một nơi không xa đằng sau bọn họ, có những người phụ nữ vừa bế vừa mớm thức ăn cho con, đó chính là trách nhiệm của bọn họ. Như vậy đám đàn ông này, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, họ làm sao có thể tụ tập gây rối, trở thành người xấu xa? Bọn họ có chỗ nào là xấu xa chứ? Bọn họ chính là những người dân bình thường chất phác đáng yêu. Trần Kinh bỗng nhiên cảm thấy trên mặt nhức nhối nóng bừng, bởi vì khi nay hắn nói ra những lời dối trá, những điều hắn vừa hứa hẹn ban nay đều là những hứa hẹn khuyết trường, đều là những việc trong lòng không có tự tin. Thế nhưng những người anh em này đã tin, bọn họ lại không truy hỏi bất kỳ chi tiết nào. Trần Kinh đánh cuộc, chỉ cần có một người truy vấn chi tiết, hắn sẽ bị lộ ngay, bộ mặt thật của hắn sẽ bị phơi bày hoàn toàn trước mặt tất cả mọi người. Trong trước mắt, Trần Kinh đột nhiên cảm thấy trong lòng mình mạnh mẽ hơn một chút. Trước kia hắn uể oải, buồn bực, thậm chí là phẫn nộ, giờ khác này đều tan thành mây khói. Lâm Trường Hồng thổ pha, đây là trận chiến đáng có nhất mà hắn tiếp nhận, đồng thời cũng là trọng trách có tầm quan trọng nhất. Trần Kinh tiếp nhận trọng trách này, cho đến hôm nay, lần đầu tiên Trần Kinh cảm thấy dạt dào trong lòng. Làm quan một lần, có thể giải quyết dù là một việc, đây đều là đáng làm, bởi vì việc này có liên quan đến cuộc sống và tương lai của hơn 100 gia đình. Có người phải tự mình phá hoại trăm phương nghìn kế, Trần Kinh vì thế phẫn nộ, uể oải, nhưng xem ra hiện giờ, những người khác đã dụng tâm như vậy, không từ thủ đoạn như thế, chẳng qua là sợ hãi trong bụng, chẳng qua là chột dạ trong lòng. Nếu như là người yên ổn trong tâm, hắn làm gì nghĩ đến xử lý người khác. Vừa đọc đến đây, lòng dạ Trần Kinh đột nhiên rộng mở. Trước đây đè nén trong lòng khiến hắn cảm thấy như có đá chặn làm nghẹt thở ở giữa dần dần mở ra. Giống Đàm Thu Lâm được mệnh danh là nhân vật mà Hắc Bạch lưỡng đạo đều tinh thông ở Lễ Hà, có một dạo Trần Kinh cảm thấy khó giải quyết vô cùng, nhưng mà hiện giờ, hắn lại cảm thấy Đàm Thu Lâm quả thật như là một thằng hề nhảy nhót tầm thường buồn cười. Trần Kinh thấy trước mắt hơn 100 nét mặt thuần phác, trong lòng hắn ta vô cùng hiểu rõ, những người này chính là hậu thuẫn kiên cường cho hắn, có sự hậu thuẫn này rồi, còn sợ gì Đàm Thu Lâm? Kẻ tiểu nhân chỉ biết trốn nơi u tối cắn người. Chương 92, tuyên truyền. Mọi người đều tản ra, toàn bộ khu người nhà của Lâm Trường đều đồng loạt tiến tĩnh. Trong phòng khách nhà Vương Quốc Thư, vợ gã đang nước mắt nước mũi đầm địa túm chặt lấy Trần Kinh, cô chỉ tiếc là không thể dập đầu cúi lệ Trần Kinh. Phó Phong Trần, anh nhất định phải tha cho cậu Vương, cậu ấy chỉ là bị đèn mở che mắt, nghe theo sự xúi dục của người khác, muốn đánh thì phải đánh cây bạch quả thụ, bây giờ đúng là mang họa vào thân. Chuyện đã đến nước này, anh nhất định phải giơ cao đánh khẽ, tha cho cậu ta một lần đi. Người phụ nữ khóc đến tê tâm liệt phế, lúc này không còn lo nghĩ đến việc khoe khoang quyến rũ nữa, cô ta thật sự đang rất lo lắng, và cũng rất sợ hãi. Cô cũng là người ở Lâm Trường này, biết rõ thế nào là tội vận chuyển gỗ quý, chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ. Trước đây Vương Quốc Thư đánh lén Trần Kinh, nếu như Trần Kinh nhân cơ hội này tính toán chuyện cũ, Vương Quốc Thư sẽ không tránh khỏi bị vào tù. Trần Kinh vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, hắn bưng tách trà lên, không nói một lời nào. Bên trong phòng khách, cũng chỉ có một mình bà vợ Vương Quốc Thư là đang làm ầm hết cả lên, mọi người còn lại đều lựa chọn im lặng. Hai người Vương Sam và tên lái xe Tiểu Phương đều bị quỷ dị làm cho mu muội mất rồi, lại nói tiếp hôm nay đến Lâm Trường chính là để cứu Vương Quốc Thư khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, thì ra tất cả đều do Vương Quốc Thư sắp đặt, thế này thì là tự làm khó cho mình, còn biết làm thế nào được nữa. Vương Sam vừa mới bị những lời nói bên ngoài của Trần Kinh làm cho xúc động, khỏe mắt rưng rưng, nhưng bây giờ, ánh mắt của cô lại đang chăm chú nhìn Vương Quốc Thư, dần dần, trong đôi mắt cô ta toát ra vẻ khinh miệt. Mình ra ngoài trước đi. Vương Quốc Thư kéo tay vợ, giọng trầm xuống và nói. Vợ y y làm như thế này cũng không có tác dụng gì, còn gây thêm phiền phức, y y hiểu rất rõ, chuyện đã đến nước này, vốn dĩ cũng không còn đường sống rồi, Trần Kinh không có khả năng sẽ tha cho cậu ta, nhưng nếu Trần Kinh không tha cho cậu ta thì y y có thể làm gì cơ chứ? Vương Quốc Thư vừa nghĩ tới Đàm Thu Lâm, trong lòng ý thì lại có chút lo lắng. Cho dù Trần Kinh đã biết hết tất cả, cho dù Trần Kinh đã nhìn thấu được chuyện này, nhưng hắn cũng không có cách nào đụng đến Đàm Thu Lâm. Ở Lễ Hà, Trần Kinh chỉ lẻ loi một mình, đơn thương độc mã, còn Đàm Thu Lâm lại là tên đầu sỏ chính ở nơi này, Trần Kinh có thể làm gì được Đàm Thu Lâm đây? Huống chi theo những gì Vương Quốc Thư được biết, phía sau Đàm Thu Lâm còn có hậu thuẫn, còn Trần Kinh lại theo đuổi chính nghĩa, gần đây bản thân lại khó bảo toàn, rất có thể sẽ xảy ra chuyện, nhìn từ góc độ này, xem như lần này gặp hạn, nhưng Trần Kinh kết cục cuối cùng như thế nào, bây giờ thực sự rất khó nói. Vợ Vương Quốc Thư đã ngừng khóc, ánh mắt dõi về phía chồng, Vương Quốc Thư nhíu mày liên tục, ra hiệu cho cô đi sang một bên. Chuyện đã ra nông nỗi thế này, Vương Quốc Thư cũng thật là côn đồ, ý cười ha hả nói. Cao, cao. Trần Kinh quả thật cao, chuyện này đã bị anh nhìn thấu rồi, tôi cũng không giấu làm gì nữa. Chuyện cây bạch quả chính là do tôi bày ra, hiện tại tôi đã thu nhận tất cả, anh nên xử lý thế nào thì hãy làm như thế đi. Vương Quốc Thư cố gắng làm cho những câu nói đó của mình ra vẻ khí phách anh hùng một chút, nhưng khi đón nhận ánh mắt sắc bén của Trần Kinh, dáng vẻ kiêu ngạo của y lại không còn nữa. Trần Kinh hé mắt xem xét Vương Quốc Thư, thay đổi ngữ khí nói. Tổ trưởng Vương cũng thật xuất sắc, đã diễn khổ nhục kế. Câu nói của Trần Kinh rất phiêu, làm cho mọi người khi vừa nghe đến đều có cảm giác lạnh lẽo buốt đến tận xương tủy. Tôi xem cậu khí chất như thế này, chắc trong lòng cũng không hề sợ hãi gì, xem ra ông vẫn còn có ai đó để dựa vào. Trần Kinh cười ha hả, tiếng cười đột nhiên cất cao lên. Bất luận ông còn có ai để dựa dẫm đi nữa, bất luận ông coi tôi như thế nào, chuyện ngày hôm nay thực sự đều tồn tại, nếu tôi muốn cắn chết ông, thì ông phải chết, vĩnh viễn không thể trở mình được. Người đã ra nông nỗi này, cho dù kẻ đứng sau ông có được hưởng thắng lợi cuối cùng, thì điều đó đối với ông còn có lợi gì không? Nhiều nhất là khi Y Y đang hưởng thụ thành quả thắng lợi, trong đầu Y Y cũng chỉ xem ông như là một tấm bia đỡ đạn mà thôi. Có đúng không? Vương Quốc Thư. Vương Quốc Thư đứng ngây ra tại chỗ, ban nay ông ta không dễ dàng gì mới tích lũy được một chút kiêu căng, thế mà giờ phút này không còn sót lại chút gì nữa. Lời nói của Trần Kinh đã đánh trúng vào dây thần kinh yếu nhất của ông ta, Trần Kinh nói ra một sự thật nào, thì hắn không muốn cứu vớt gì nữa, muốn kéo được tấm đệm lưng sau Vương Quốc Thư là chuyện gấp rút từng giây từng phút, Vương Quốc Thư lại có tư cách gì tỏ thái độ trước mặt Trần Kinh. Cuối cùng, Vương Quốc Thư cúi đầu xuống, chung quy Y Y cũng là một thằng đàn ông. Mặt dày cầu xin như đàn bà thế kia thật là không còn mặt mũi nào, nhưng lúc này sắc mặt Y Y đã hoàn toàn suy sụp. Trần Kinh vẫn ngồi ngay ngắn bất động, tách trà trong tay hắn vẫn chưa được đặt xuống, đồng nhiên, hắn nhẹ nhàng đưa tách trà lên nhấp vài ngụm. Một lúc lâu sau, Vương Quốc Thư lại ngẩng đầu lên, nói. Phó Phong Trần, có chuyện mà tôi không tài nào hiểu nổi, cục diện này của chúng tôi có thể xem là không có kẽ hở nào, anh làm sao mà có thể nhìn thấu được? Chẳng lẽ là tôi có chỗ nào sơ hở sao? Trần Kinh cười nhẹ nhàng và nói. Ông có muốn biết không? Thật sự muốn biết không? Vương Quốc Thư xấu hổ cúi đầu, không dám đối diện với Trần Kinh. Ông ta, Vương Sam và Tiểu Phương lúc này lại rất hào hứng nhưng cũng buồn bực. Làm sao mà Trần Kinh có thể nhìn thấu được quỷ kế của Vương Quốc Thư, chỉ trong chốc lát có thể thay đổi cả cục diện. Trần Kinh đặt chén trà xuống, rút từ trong túi áo ra một điếu thuốc, đưa lên miệng hút và nói. Thực ra tôi vốn không hiểu rõ gì cả. Thực tế thì tôi cũng không biết ông đang diễn khổ nhục kế. Vương Quốc Thư đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn Trần Kinh. Trần Kinh cười nói. Ông đã xem Tam Quốc rồi chứ? Tào Tháo thiếu lương thực, nên binh lính gây rối tạo phản, tinh thần chiến đấu không ổn định, ông ta liền nảy ra ý nghĩ mượn quân lương để trấn an lòng binh. Hôm nay ông đã dùng đến khổ nhục kế này, là muốn để cho vương quốc của ông chịu bất ức một chút, khiến tôi trước hết phải trấn an những người gây rối này lại, sau đó chúng ta mới đánh giá thị phi công tội. Nhưng tôi cũng không nghĩ đến, mưa kế của hai chúng ta lại đụng chạm nhau. Tất cả chân tướng đều bại lộ, nói thật ra cũng chỉ là trùng hợp. Vương Quốc Thư trừng to mắt, sững sờ không nói nên lời, tiết hầu hầu như không nhúc nhích gì, cứ như có cái gì đó mắc trong cổ họng Y Lìa vậy, biểu cảm của Y Lìa cũng vô cùng xuất sắc. Hay nói rõ hết sự tình đi. Tôi có thể tha cho ông một lần. Trần Kinh thản nhiên nói, ánh mắt rất có thần của hắn nhìn chằm chằm vào Vương Quốc Thư. Lúc này trong đầu Vương Quốc Thư đột nhiên nghĩ tới câu nói của vợ Y Lìa. Anh có đấu nổi Trần Kinh không? Trong lòng Y Y tràn đầy lanh ý, Trần Kinh rất biết đoán lòng người, cũng rất biết cách sử dụng điểm yếu của từng người. Vương Quốc Thư cảm thấy nếu như đấu tay đôi với hắn, căn bản là bản thân còn chưa động thủ, thì Trần Kinh đã nhìn thấu hết những suy nghĩ của mình rồi, nếu cứ đấu như vậy, thắng bại sẽ như thế nào đây? Không có ai có thể dễ dàng làm suy sụp Trần Kinh tôi. Khi Trần Kinh nói câu nói này, vẻ mặt lãnh đạm thường ngày của hắn đã thay đổi thành vô cùng sắc sảo, trên mặt cũng đằng đằng sát khí. Bất cứ ai toan tính như cái gì, đều phải trả giá. tôi không quan tâm đó là ai, là người như thế nào, Vương Quốc Thư ông nếu không tin thì hãy chờ đấy mà xem, tôi sẽ cho ông thấy tương lai của Lâm Trường Hồng thổ pha này, tôi có thể thề và đảm bảo. Trần Kinh nói năng rất có khí phách, mọi người đều đứng hết dậy, ánh mắt lộ rõ vẻ hăm dọa. Vương Quốc Thư căn bản không có dũng khí gì đối diện với hắn, đầu óc y trở nên nặng nề. Rất lâu sau cậu ta nói, là tôi sai rồi, tôi sẽ nói hết tất cả cho anh, chỉ xin anh giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi một lần. Trần Kinh quay về Lễ Hà rồi. Quay về mà không có tin tức gì. Đêm qua là một đêm không yên bình gì ở Lễ Hà, tất cả nhân viên phòng lâm nghiệp đều bị điều động, toàn trạm kiểm tra đã thu giữ một khối lượng lớn gỗ và lâm sản vi phạm. Phòng lâm nghiệp có trạm kiểm tra, các đội viên chấp pháp ở đây đã có những cuộc tranh đấu quyết liệt với các thành phần vi phạm pháp luật. Cuối cùng phần thắng đều nghiêng về phía đội viên chấp pháp lâm nghiệp. Trong đó tại một trạm kiểm tra từng xảy ra việc nổ súng cảnh cáo, cục trưởng cục cảnh sát kiểm lâm Ngông Hổ đã rút súng ra bắn chỉ thiên ba phát, cuối cùng cũng làm chủ được cục diện, niêm phong một lô thịt dê rừng săn bắn trộm, trị giá hàng vạn nhân dân tệ. Chiều ngày hôm sau, tất cả nhân viên chấp pháp của phòng lâm nghiệp đi lên huyện, tại quảng trường trước cửa ủy ban nhân dân huyện, tất cả nhân viên chấp pháp lâm nghiệp đều đứng thành hàng, đem toàn bộ vật phẩm nghiêm cấm đã được niêm phong thu được cho toàn thể nhân dân chứng kiến. Đồng thời nhân dân cũng được tận mắt chứng kiến bọn vận chuyển không có kỷ cương bị bắt trong ngày. Tại quảng trường ủy ban nhân dân, những lời đả kích vi phạm luật lâm nghiệp, nghiêm túc chấp hành trật tự lâm nghiệp, tuyên truyền chấp hành luật lâm nghiệp đều được triển khai hừng hực khí thế. Do hôm nay hoạt động nghiêm phong vật phẩm nhiều, thành phần phạm pháp bắt được cũng không ít, toàn bộ phòng lâm nghiệp đội ngũ chỉnh tề, nên lực lượng quần chúng vây đến xem vô cùng đông đảo. Vốn dĩ, ngày thường ủy ban nhân dân là nơi các cụ ông cụ bà khiêu vũ với nhau, nhưng hôm nay đội chấp pháp lâm nghiệp tập kết tổ chức hoạt động, nên các ông, cụ bà cũng quên cả khiêu vũ, rất nhiều người cũng tự phát gia nhập đội tuyên truyền, không khí trên quảng trường vô cùng náo nhiệt. Đúng 6 h chiều, Phó Phòng Thường vụ Phòng Lâm nghiệp Trần Kinh có mặt tại quảng trường, Trần Kinh vừa xuất hiện, toàn bộ đội viên Phòng Lâm nghiệp nổ những tràng pháo tay to như sấm. Trong tiếng vỗ tay náo nhiệt, trong sự vây quanh của tất cả mọi người, Trần Kinh bước lên bục tuyên truyền được dựng tạm thời, dùng loa phát thanh hướng về phía tòa nhà Ủy ban Nhân dân phát biểu bài diễn thuyết đầy ngẫu hứng. Trong bài diễn thuyết, Trần Kinh đặc biệt nhắc đến khoảng thời gian gần đây, trật tự lâm nghiệp toàn huyện hỗn loạn, phần tử phạm pháp hung hăng, ngang ngược, liên tiếp gây án, cùng với dũng khí và quyết tâm đấu tranh đến cùng của đội viên chấp pháp lâm nghiệp với thành phần phạm pháp, kiên quyết giữ gìn trật tự lâm nghiệp. Trần Kinh nói, kính thưa các bà con, các đồng chí, đội chấp pháp lâm nghiệp và đội cảnh sát lâm nghiệp là thần bảo vệ màu xanh, chức trách của chúng tôi là kiên quyết đấu tranh đến cùng với các phần tử săn bắt trộm, chặt phá trộm và các phần tử buôn lậu. Bảo vệ an toàn cho rừng của chúng ta, bảo vệ lớp động thực vật quý báu của chúng ta, đây chính là chức trách cao cả của chúng tôi. Hôm nay, tất cả nhân viên chấp pháp của đội chấp pháp lâm nghiệp chúng tôi và phòng cảnh sát kiểm lâm tập kết tại đây, ngoài việc công khai sự dũng cảm, quyết đoán và thành quả chấp pháp của chúng tôi ngày hôm qua, quan trọng hơn hết là, chúng tôi muốn tặng thưởng cho những đồng chí ưu tú có mặt trong ngày hôm qua, chúng tôi muốn bà con Lễ Hà ta làm chứng cho buổi lễ khen thưởng này của chúng tôi. Để cho chúng ta cùng chứng kiến những đội viên chấp pháp ưu tú và vinh dự này. Tình cảm của Trần Kinh vô cùng mãnh liệt, tiếng vỗ tay như sấm vang vọng cả quảng trường, tất cả mọi người đều bị Trần Kinh làm lay động, không khí tại quảng trường đã đạt đến. Chương 93, cậu thật ghê tởm. Ủy ban nhân dân huyện Lễ Hà và góc sân huyện ủy, phía ngoài ủy ban là một con đường lớn, sau đó là quảng trường ủy ban nhân dân huyện là quảng trường lớn nhất ở Lễ Hà. Bình thường, bất kể lãnh đạo huyện ủy hay là lãnh đạo ủy ban đều thích ra vào con đường lớn phía bên ngoài ủy ban, bởi vì cảnh tượng phía quảng trường ủy ban nhân dân lúc nào cũng náo nhiệt lạ thường, các vị lãnh đạo cũng đều hy vọng được nhìn thấy nhân dân Lễ Hà an cư lạc nghiệp, ca hát nhảy múa vui vẻ. Lại là giờ tan tầm, xe của Triệu Nhất Bình chạy qua từng tòa nhà huyện ủy rồi qua tòa nhà ủy ban nhân dân, thẳng đến cửa chính, vừa mới đến cửa chính tòa nhà ủy ban nhân dân, đông két một tiếng, tài xế cho xe dừng lại. Triệu Nhất Bình đang ngồi phía sau xe nhắm mắt thư giãn. Y vừa mở mắt liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy ngay quốc huy rực rỡ trên cửa chính của tòa nhà ủy ban nhân dân, tâm trạng Y bỗng trở nên tồi tệ hơn, giọng ồm ồm nói. Chuyện gì vậy? Sao không lái xe đi? Phía trước tắc đường rồi, để tôi xuống xe xem thế nào. Thư ký Hồng Ngai ngồi ghế phụ bên trên bèn xuống xe, chạy về phía tòa nhà ủy ban nhân dân. Cậu ta chạy lên đường lớn, liền nhìn thấy biển người tấp nập phía quảng trường ủy ban nhân dân, âm thanh từ loa phát thanh công suất lớn vang vọng khắp quảng trường. Cách đó thật xa cũng có thể nhìn thấy biểu ngữ tuyên truyền nghiêm túc chấp hành luật lâm nghiệp, kiên quyết chống tội phạm lâm nghiệp, khoảng mười mấy người mặc đồng phục chấp pháp lâm nghiệp xếp hàng ngay ngắn ở chính giữa quảng trường. Xung quanh bọn họ được bao vây bởi một vòng tròn xe hơi, những chiếc xe cũng được sơn màu xanh lục, bên trên có dấu hiệu lâm nghiệp chấp pháp, rất đặc biệt và vô cùng dễ thấy. Trên quảng trường còn có một chiếc bục được dựng tạm thời, trên bục có bày các hiện vật bị tịch thu, và các tên phạm tội lâm nghiệp bị tra khảo trước công chúng. Không khí tại quảng trường vô cùng náo nhiệt, người dân tập trung vây xem ngày một đông hơn, mà nguyên nhân tắc đường là do một số xe chạy qua đoạn này, đều cố ý giảm tốc độ để hướng về phía quảng trường xem Tây Dương Kính. Hồng Ngai chạy chậm chậm quay về, nói với Triệu Nhất Bình. Bí thư Triệu, là người của phòng lâm nghiệp đang tổ chức tuyên truyền chấp pháp lâm nghiệp ở quảng trường Ủy ban Nhân dân, trông có vẻ rất sôi động, người dân vây xem rất đông. Phòng lâm nghiệp ư? Triệu Nhất Bình nhíu hai đầu mày lại, dường như ý nghĩa đang nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt trông rất khó coi. Làm tuyên truyền thì cũng không thể làm ách tắc giao thông được. Chẳng lẽ khiến chúng ta cứ phải đứng ở đây mãi sao? Hồng Ngai có chút lúng túng, cậu ta quan sát qua lời nói và sắc mặt cũng thấy được vẻ không hài lòng của Triệu Nhất Bình. Cậu ta đang chuẩn bị nói đi đường vòng thì hàng xe phía trước bắt đầu lăn bánh. Cậu ta vội vàng lên xe, chiếc xe chạy chậm chậm, được vài bước lại dừng lại. Vẫn đi trên đường lớn, tốc độ xe ngày càng chậm, rất nhiều xe đi qua đều cố ý giảm tốc độ để theo dõi tình hình phía quảng trường. Hồng Ngai cũng muốn xem xét tỉ mỉ phía bên ngoài, nhưng lại sợ Triệu Nhất Bình không hài lòng. Cậu ta dịch người một chút, cẩn thận xem xét Triệu Nhất Bình qua gương chiếu hậu, liền thấy Triệu Nhất Bình đang chăm chú nhìn về phía quảng trường. Ông ta trông có vẻ bình thản nghiêm túc, không đoán được là đang vui mừng hay phẫn nộ. Thưa các bà con, các đồng chí, Lễ Hà của chúng ta là một huyện lớn về lâm nghiệp, bảo vệ trật tự lâm nghiệp, kiên quyết đấu tranh với vi phạm pháp luật lâm nghiệp là nhiệm vụ không thể thoái thác của phòng lâm nghiệp chúng tôi. Thời gian gần đây, các vụ án vi phạm pháp luật lâm nghiệp ở Lễ Hà đột nhiên tăng cao, các thành phần phạm pháp lâm nghiệp cũng đột nhiên trở nên ngang ngược, thậm chí còn phát sinh những sự việc bất ngờ, điều này đã gây nên ảnh hưởng vô cùng tồi tệ. Hôm nay, tôi đại diện toàn thể thành viên, ban ngành của phòng lâm nghiệp trịnh trọng cam kết, toàn phòng chúng tôi trên dưới đều quyết không nương tay với các thành phần vi phạm pháp luật lâm nghiệp, chúng tôi quyết đấu tranh tới cùng với các phần tử phạm pháp, tôi hy vọng đông đảo quần chúng nhân dân cũng sẽ tham dự vào các hoạt động đấu tranh cùng chúng tôi. Phòng lâm nghiệp chấp pháp chúng tôi cũng có thể phát động một cuộc đấu tranh nhân dân. Âm thanh phát ra từ loa phóng thanh truyền đi vang dội cả quảng trường, Hồng Ngai có thể nghe rất rõ có người đang diễn thuyết ở quảng trường. Phòng lâm nghiệp chấp pháp cũng có thể phát động một cuộc đấu tranh nhân dân. Câu nói này vang vọng cả quảng trường, trong lòng Hồng Ngai thầm nghĩ, người nói ra câu nói này hẳn là rất có khí phách, chắc là người danh tiếng nổi trội gần đây của phòng lâm nghiệp Trần Kinh. Cậu ta vừa nghĩ tới Trần Kinh, trong lòng đột nhiên dao động. Vội vàng thu ánh mắt từ phía bên ngoài vào. Thân là phó chủ nhiệm huyện ủy, Hồng Ngai nắm tin tức vô cùng nhanh, mấy ngày trước cậu ta ngầm nghe được tin đồn, nói mâu thuẫn giữa phó phòng thường vụ phòng lâm nghiệp Trần Kinh và trưởng phòng đàm phòng cảnh sát rất gay gắt, lần này đàm thu lâm quyết tâm chấn chỉnh Trần Kinh. Hồng Ngai vừa nghĩ đến đây, lại nhìn ra ngoài phía tuyên truyền chấp pháp khí thế rầm rộ của phòng lâm nghiệp, trong lòng đã hiểu sáng tỏ, đây nào đâu phải là tuyên truyền chấp pháp lâm nghiệp, mà rõ ràng là đang tỏ rõ thị uy với đối thủ. Đồng thời cũng là khiến lãnh đạo huyện thấy được sự lợi hại của phòng lâm nghiệp. Nói đến đây, Hồng Ngai không khỏi ngầm bái phục thủ đoạn của Trần Kinh, có thể tổ chức một hoạt động thanh thế lớn như vậy tại quảng trường Ủy ban Nhân dân, chiêu này thật không dễ gì ngờ tới, nhưng quả thật là một biện pháp hay. Sáng sớm ngày mai, sự việc ngày hôm nay ở quảng trường Ủy ban Nhân dân sẽ trở thành đề tài bàn tán của người khác, khắp đường to phố nhỏ ở Lễ Hà đều say sưa nói về chuyện này, chiêu này của Trần Kinh không chỉ làm cho tầm ảnh hưởng của phòng lâm nghiệp được mở rộng, mà còn đánh trúng vào tâm lý của nhiều người dân, nếu mà Đàm Thu Lâm biết được chuyện này, liệu sẽ có cảm nghĩ gì đây? Hồng Ngai đang nghĩ ngợi lung tung, bỗng dưng nghe thấy tiếng hừ lạnh của Triệu Nhất Bình phía sau, cậu ta vội vàng tập trung tinh thần. Hồng Ngai biết rõ nhất tật xấu của Triệu Nhất Bình không vừa mắt hàng loạt quan viên ủy ban khoe khoang, đặc biệt là những quan viên như Trần Kinh, hắn là người một tay mã bộ bình cất nhắc lên, Triệu Nhất Bình làm sao mà có thể vui được cơ chứ? Cây hoa bông gòn trong phòng đang nở rộ. Hoa bông gòn sắc đỏ, chứa đựng tình cảm nồng ấm của Nam Quốc, hương trà phảng phất, hương trà hòa quyện cùng hương hoa, cả căn phòng tràn ngập mùi thơm thanh thoát. Hoàng Tiểu Hoa bưng chén trà trong tay, ngồi trên ghế, vẻ trầm lắng lạ thường lộ rõ trên khuôn mặt. Trong đầu y nghĩ tới điệu cười hàm xúc của Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Lưu Minh Huy, cảm thấy nỗi bực tức trong lòng không có chỗ nào để trút ra được. Cũng giống như đại quản gia, Lưu Minh Huy chính là đại quản gia của ủy ban, đặc thù công việc của hai người này dẫn đến việc bọn họ thường xuyên chạm trán phối hợp công tác. Thân là ủy viên thường vụ huyện ủy, Hoàng Tiểu Hoa lúc nào cũng chèn ép Lưu Minh Huy, nhưng Lưu Minh Huy lại là người kín đáo, mối quan hệ tế nhị giữa hai người không thể dùng ngôn từ rõ ràng để miêu tả được. Lãnh đạo ủy ban và lãnh đạo huyện ủy không đồng lòng với nhau, điều này cũng có nghĩa là quan hệ giữa Hoàng Tiểu Hoa và Lưu Minh Huy cũng không được tốt cho lắm. Thực thế thì, sự giao tranh giữa hai người bọn họ thường thường là quan hệ mưa nắng thất thường giữa ủy ban và huyện ủy. nhiều lúc nắng có vẻ chiếm đa số, nhưng thi thoảng, cũng có thể là một trận mưa giả dích. Chiều ngày hôm nay, Lưu Minh Huy có đưa cho Hoàng Tiểu Hoa một văn kiện liên quan đến lĩnh vực nhân sự cần phê duyệt của bên ủy ban. Lưu Minh Huy vừa bước vào cửa liền cười tủm tỉm nói. Lãnh đạo! Làm phiền ngài thế này thật ngại quá, mặc dù sắp tan ca rồi, nhưng văn kiện này thực sự rất gấp, lần này tôi phải phiền ngài rồi. Hoàng Tiểu Hoa ngẩng đầu cười với Lưu Minh Huy. Đặt ở chỗ nào đó đi. Tôi tìm lãnh đạo phê duyệt gấp. À, anh Lưu, tôi thấy hôm nay tinh thần anh sảng khoái vô cùng, hình như anh có chuyện vui gì, đúng không? Hoàng Tiểu Hoa nói giỡn. Lưu Minh Huy khua liên tục xua tay, nói. Lãnh đạo, lần này anh đã nhìn nhầm rồi, là do tôi được bước vào huyện ủy, nên tinh thần mới tốt lên đôi chút. Hôm nay ở ủy ban không tài nào mà làm việc nổi, quảng trường ẩm chết đi được, nào là chiêng trống vang trời, biển người tấp nập. Trần Kinh cũng thật là, có bao nhiêu địa điểm tốt có thể tổ chức tuyên truyền lại đi chọn quảng trường ủy ban, đây không phải là quấy rầy công việc của lãnh đạo ủy ban sao. Hoàng Tiểu Hoa hơi sửng sốt một chút, rốt cục y ỉa cũng hiểu Lưu Minh Huy vênh váo là vì cái gì rồi. Dương Nguyên Sinh xảy ra chuyện rồi, gần đây phòng lâm nghiệp làm rất rầm rộ. Tay đồng chí Trần Kinh này, lần trước bí thư đã đặc biệt tìm hắn để nói chuyện, xem ra bí thư nói chuyện, hiệu quả quả nhiên khác biệt, điều này có thể xem là đạt được thành tích rồi. Lưu Minh Huy cười nói. Vẻ mặt Hoàng Tiểu Hoa có chút xấu hổ, ý uống một ngụm nước, nói. Hôm nay bọn họ tuyên truyền cái gì thế? Sao tôi không nghe nói? Lưu Minh Huy chỉ ra phía ngoài cửa sổ, hạ giọng. Chủ nhiệm Hoàng, anh nghe xem. Hoàng Tiểu Hoa mở cửa sổ ra, lắng tai nghe, quả nhiên nghe được tiếng ồn ào náo nhiệt từ bên phía quảng trường ủy ban nhân dân. ILM nghe được các câu nói như pháp quy lâm nghiệp không dễ bị xâm phạm, phải đấu tranh tới cùng với các phần tử phạm pháp, lông mày y hơi nhíu lại. Chủ nhiệm Hoàng, toàn phòng lâm nghiệp hôm qua đại thắng rồi, đã ngăn chặn được mười mấy xe vận chuyển gỗ và lâm sản phạm pháp, bắt giữ một lượng lớn sơn tặc cả gan vi phạm pháp luật. Trần Kinh cũng thật quyết đoán, đội chấp pháp của phòng thiếu người, hắn liền buộc toàn bộ thanh niên vừa tham gia công tác hôm nay mặc đồng phục. Khá lắm, đi được nước đi này, trải ra cả đội 40-50 người, ai ai cũng cầm côn điện, những người đứng trung tâm thì vác súng, khỏi cần nói, trông thật tràn đầy sát khí. Hình như hôm qua có xảy ra việc nổ súng cảnh cáo, tình cảnh lúc đó nghe nói rất nguy hiểm, nhưng may thay không có ai thương vong, tất cả những chiếc xe vận chuyển gỗ và lâm sản đều bị bắt giữ, không có một con cá nào bị lọt lưới cả. Lưu Minh Huy tấm tắc cảm thán, mắt y không nhìn Hoàng Tiểu Hoa, cứ như là đang tự nói chuyện với mình vậy, nói đến đoạn cao trào, anh ta còn không kìm nổi chép chép miệng, bộ dạng đó chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ, vênh váo. Sắc mặt Hoàng Tiểu Hoa tái nhợt, tâm trạng đống nhiên trầm xuống, lạnh lùng nói. Anh Lưu, phó phòng họ Trần đó đã đối xử với anh như thế nào, anh nên nói tốt cho anh ta mới phải chứ. Lưu Minh Huy thoát cái đã đứng phát dậy, nói. Lãnh đạo, lời này anh không thể nói bừa được. Hiện nay phòng lâm nghiệp đang bị điều tra kỷ luật, đương lúc này mà tặng quà, thì phải cẩn thận thai vách mạch rừng. Ý thì lại chuyển chủ đề. Lãnh đạo, tên Trần Kinh này là một người trẻ tuổi, mà tuổi trẻ thì lại mưu cầu tiến bộ, sẽ không bao giờ làm những chuyện vi phạm kỷ luật. Đương nhiên, tính cách của những người trẻ tuổi có lúc sẽ rất nôn nóng, giống như Trần Kinh vậy, khuyết điểm lớn nhất của tay cán bộ này chính là cứng đầu, chính là kích động, ai chọc giận hắn, hắn sẽ dám liều mạng với người đó. Không phải là tục ngữ đều nói rất đúng sao? Con thỏ nóng này cũng có thể cắn người, Trần Kinh là một con thỏ, nhưng có lúc tôi lại cảm thấy hắn chính là một con sói. Lưu Minh Huy nói chuyện rất quái gở, từng câu từng chữ đều đánh vào tâm khảm Hoàng Tiểu Hoa. Đây cũng là đặc điểm của Lưu Minh Huy, y là một người quái gở dị hợm, y muốn tung ra lời nói sắc bén nào, sắc thái đó đều biểu hiện lên hết khuôn mặt. Cái gì mà sách lược ư, cái gì mà khôn ngoan ư, tất cả đều không tồn tại trong con người Lưu Minh Huy. Những người như thế này rất thô tục, đôi khi khiến người ta cảm thấy ghê tởm, và bây giờ Hoàng Tiểu Hoa đang cảm thấy ghê tởm không chịu nổi. Chương 94, Liên hoan lớn. Đây đúng là tỏ rõ thị uy. Hoàng Tiểu Hoa thầm nghĩ. Từ văn phòng huyện ủy, chỉ cần mở cửa sổ, yên tĩnh một chút là có thể nghe rõ mồn một buổi diễn thuyết náo nhiệt phía quảng trường ủy ban nhân dân. Giọng điệu của người diễn thuyết rất cao, từng câu từng chữ anh ta nói, cứ như những mũi kim sắc nhọn đâm vào trong tim Hoàng Tiểu Hoa. Khiến cho y cảm thấy không thể ngồi yên trên điếu ngư đài, y liền đặt chén trà xuống, thong thả bước trong phòng làm việc. Rác rưởi. Thật đúng là rác rưởi. Hoàng Tiểu Hoa vừa nghĩ tới Đàm Thu Lâm liền thốt ra câu bình luận như thế. Đàm Thu Lâm nắm trong tay nhiều tài nguyên như thế, lại kiểm soát mọi lực lượng, vậy mà không làm khó dễ được một tên Trần Kinh hèn mọn, bây giờ lại để hắn được đà bước lên, dám bước lên bục cao ở quảng trường ủy ban nhân dân để diễn kịch, đây đúng là trò cười cho thiên hạ. Không cần phải nói. các đại lao gia và ủy ban và huyện ủy ngày hôm nay đều nhìn thấy được đây là một màn kịch, Đàm Thu Lâm thật sự có thể đâm chết miếng đậu phụ thối đó. Hoàng Tiểu Hoa lại nghĩ đến Bình Động, lại nghĩ đến Cầu Trường Bình, mỗi lần nghĩ tới chuyện này, trong lòng y lại cảm thấy bực bội không tả. Bước chân Hoàng Tiểu Hoa tự nhiên trở nên gấp gáp hơn, y lại nghe âm thanh ồn ào náo động ngoài quảng trường ủy ban, liền cảm thấy đó không phải là diễn thuyết, không phải là tuyên truyền, đó rõ ràng là đối thủ đang hò hét, đang khiêu chiến. Hoàng Tiểu Hoa đập mạnh tay lên bàn, mạnh đến nỗi chén trà đặt trên đó bị trao đảo, sau đó đột nhiên rơi xuống mặt đất, vỡ thành nhiều mảnh. Y Lìa ngơ ngác đứng nhìn những mảnh vỡ của chén trà, một lúc lâu sau, Y Lìa bỗng nhiên cười lớn. Y Lìa lại nghe tiếng ồn ào náo động bên ngoài, đó đích thị là ra vẻ thị uy, nhưng mũi nhọn của sự thị uy ấy là Đàm Thu Lâm, bản thân và Đàm Thu Lâm có quan hệ gì chứ? Sự ngu xuẩn đó của Đàm Thu Lâm, bản thân dựa vào cái gì là lại vô cớ cáu gắt thay gã chứ? Vừa nghĩ đến đây, vẻ lo lắng trong lòng Hoàng Tiểu Hoa phút chốc tan thành mây khói. Y Lìa tự tay thu dọn những mảnh vỡ đó. Trong nháy mắt nhặt mảnh vỡ cuối cùng từ dưới đất lên, sự nóng nảy trong lòng y hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Chỉ là một phó phòng phòng lâm nghiệp, có thể dấy lên bao nhiêu sóng gió chứ? Bước lên bục diễn kịch ở quảng trường ủy ban, cũng chỉ có hắn nghĩ ra được, chỉ là chiêu thức này nhìn qua có thể thấy đằng đằng sát khí, hùng hổ hăm dọa, thực ra là bất đắc dĩ mới làm như vậy. Nhưng nhìn từ góc độ khác, tất cả điều này có tác dụng gì? Một quan viên là trên hay là dưới, nhiều lúc không phải do bạn không làm gì, mà là do bạn đã làm những gì. Hiện tại Trần Kinh ở phòng lâm nghiệp vốn là danh không chính, ngôn không thuận, hắn muốn đường đường chính chính đạt được vị trí nhân vật số 1 của phòng lâm nghiệp, mặc dù những người phía dưới thì không vấn đề gì, nhưng phía huyện ủy liệu có thể tán đồng với hắn không? Nói đến đây, trong lòng Hoàng Tiểu Hoa càng cảm thấy yên ổn hơn. Y gì thậm chí còn cảm thấy ban nãy không đáng phải tức giận như vậy, trong lòng tể tướng dễ chống thuyền, vốn là đại quản gia của huyện ủy, mặc dù không phải là tể tưởng, nhưng hàng ngày cũng đón trên tiếp dưới, giao thiệp với bao nhiêu loại người. Một phó phòng hèn mọn mới làm ầm ĩ một chút, đã khiến lòng mình rối loạn rồi sao? Hoạt động tuyên truyền chấp pháp lâm nghiệp do Trần Kinh chỉ đạo tiếp diễn đến 6h chiều, kết thúc buổi tuyên truyền, Trần Kinh tuyên bố buổi tối toàn phòng sẽ liên hoan, địa điểm chính là nhà hàng Kim Ngọc. Tất cả người của phòng lâm nghiệp trong huyện đều đến nhà hàng Kim Ngọc, mọi người cùng chúc mừng thắng lợi ngày hôm nay, đồng thời còn bố trí sắp xếp đón tiếp tổ giám sát phòng lâm nghiệp thành phố xuống điều tra nghiên cứu. Hôm nay khí thế phòng lâm nghiệp tăng cao chưa từng có, điều này không thể tách rời việc Trần Kinh tiếp nhận thêm thành viên mới gia nhập đội chấp pháp. Nhân viên công vụ mới vào, biểu hiện trong lòng họ đang mong muốn được bộc phát ra, năng lực mà họ bộc phát ra, sự nhiệt tình và tình cảm họ biểu hiện với công việc rất đáng kinh ngạc, và sự nhiệt tình của họ đã cảm hóa được những đồng nghiệp. Hơn nữa, tối qua khi Trần Kinh quyết định đơn thương độc mã đến Hồng Thổ Pha, sách lược đúng đắn sơ tán người khác, thực sự đã tung ra một chiêu đẹp, đặc biệt là trong tình cảnh nổ súng cảnh cáo, ngăn chặn và bắt giữ những thành phần phạm pháp, điều này đặc biệt có thể cổ vũ sĩ khí. Nhân viên chấp pháp không giống như các quan viên bình thường, bọn họ phải đối mặt với tội phạm, trên một ý nghĩa nào đó, bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể bị thương thậm chí là hy sinh, vì vậy tâm huyết trên người bọn họ phải hơn gấp nhiều lần nhân viên công vụ bình thường, chỉ cần kích động thỏa đáng, năng lượng mà bọn họ buộc phát ra vô cùng kinh ngạc. Trên bàn rượu, khẩu hiệu hôm nay Trần Kinh hô hào là không say không về, trên dưới toàn phòng nhiệt liệt chúc rượu. Không khí dâng cao vô cùng, nhìn thoáng qua cũng đã mấy tháng liên tiếp gần đây, không khí ở phòng lâm nghiệp vô cùng ngột ngạt, nặng nề, phòng lâm nghiệp cứ như vừa trải qua một trận dịch, hoàn toàn bước ra từ trong khói mù. Trong lúc này, ý nghĩ của tất cả mọi người đều vô cùng đơn giản, thoải mái, trên chốn quan trường có đủ loại người lừa ta gạt, đấu đá nội bộ giữa người với người đều nhạt đi rồi. Sống ngày nào hay ngày ấy, cho dù tương lai của phòng lâm nghiệp có như thế nào, ít nhất thì hôm nay, phòng lâm nghiệp cũng có sức chiến đấu, có tinh thần đoàn kết, đã làm lòng người phấn chấn hơn rồi. Trần Kinh nâng rượu chúc mừng, những lời chúc của hắn có thể cổ động lòng người, một nhóm nhân viên công vụ dồi dào sinh lực, còn một nhóm võ sĩ lâm nghiệp thì lại có kinh nghiệm sa trường lâu năm, tâm huyết của mọi người đều được Trần Kinh làm bộc phát ra một cách triệt để, lần liên hoan này là vô cùng thành công. Là bà chủ của nhà hàng Kim Ngọc, Kim Lộ luôn đứng phía trái quầy phục vụ trong phòng tiệc, đôi mắt của cô luôn dõi vào Trần Kinh. Hình ảnh Trần Kinh nâng chén chúc mừng toát ra vẻ khí phách và phong khoáng, khiến trong lòng cô như bị điện giật làm cho tê dại, đây đúng là người đàn ông mà cô thích. Mặc dù Trần Kinh tuổi tác còn trẻ, lại có khí phách, chu toàn với trên dưới toàn phòng lâm nghiệp, tay nghề điêu luyện. Có thể nhìn ra được, sự tôn trọng từ trên xuống dưới phòng lâm nghiệp dành cho Trần Kinh đều phát ra tự tận đáy lòng mỗi người, rất nhiều người nhìn qua đều cho rằng là tên giảo hoạt nhân. Trần Kinh bưng rượu đến trước mặt bọn họ kích động đến nỗi chân tay phát run. Tên nào tên nấy bỗng trở nên ngoan ngoãn như bọn tiểu sinh. Trong nhóm người này, Trần Kinh hoàn toàn xứng đáng làm lãnh đạo, mà phòng lâm nghiệp lại thể hiện trên dưới một lòng, cùng nhau chống lại kẻ thù, khiến cho người ngoài như Kim Lộ cũng cảm thấy tâm trạng xuân sang. Khoe miệng của cô toát ra một nụ cười chân thành, cô vui thay cho Trần Kinh, cũng vui thay cho chính mình. Cũng như những gì mà Trần Kinh nói, không mong mọi chuyện được như ý, nhưng mong không hổ thẹn với lương tâm, Trần Kinh lại nói, chuyện của phòng lâm nghiệp có năng lực, có lòng tin giải quyết mọi việc trên thế gian, cầu xin người khác không bằng dựa vào thực lực của mình. Lúc Trần Kinh nói những câu nói này, khóe miệng hơi nhếch lên, có một khí chất kiêu ngạo tứ phương, nội tâm hắn thể hiện sự tự tin và thẳng thắn một cách cực đoan. Sự tự tin và thẳng thắn này là khí chất rõ ràng chỉ có những người từng trải mới có thể có được, đó là sự trải qua vô vàn khó khăn, là thái độ sau mỗi lần gặp phải thử thách, và cái loại điếc không sợ súng, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tiệc rượu đã tàn, Trần Kinh đã say bí tỉ, Kim Lộ dịu dàng phục vụ hắn rửa mặt, bộ dạng say xỉn của Trần Kinh trông rất đáng yêu, không ầm ĩ, chỉ có điều là hắn lăn ra ngủ ngay, bộ dạng ngây ngô đó, Kim Lộ mỉm cười một cách không tự nhiên, lại không kìm nổi để khuôn mặt xinh đẹp hồi tưởng với quá khứ đau lòng. Nhận được điện thoại từ văn phòng huyện ủy, chủ nhiệm văn phòng ủy ban nhân dân huyện Lưu Minh Huy chuyển lời của chủ tịch Mã đến Trần Kinh, đó là bốn chữ: không ngừng cố gắng. Ý nghĩa bao trùm lên bốn chữ này rất rộng, cũng chính vì bốn chữ này, suy nghĩ về kế hoạch ban đầu của Trần Kinh sắp tới báo cáo tình hình làm việc phòng lâm nghiệp với ủy ban sẽ bị tiêu tan, bởi vì khi đã nói ra câu nói này, cũng có nghĩa là những hành vi sắp tới của Trần Kinh, Mã Bộ Bình đều đã biết cả rồi. Nếu như ông ta biết những chuyện Trần Kinh đã làm sao mà có thể nói không ngừng cố gắng như vậy được. Mặt khác, bốn chữ này như khiến Trần Kinh phải uống một viên thuốc can thần, ít nhất nó chỉ ra rằng, hiện tại những việc hắn làm, lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện đều hài lòng. Sau cùng, bốn chữ này còn một tầng ý nghĩa khác, đó chính là những việc Trần Kinh phải làm trước mắt mãi mãi không đủ, cách mạng còn chưa thành công, đồng chí vẫn còn phải nỗ lực nhiều. Thực tế thì, trong lòng Trần Kinh cũng rất rõ điều này. Trước mắt Trần Kinh chẳng qua chỉ là kiến chiêu sách chiêu, hóa giải được một đợt tấn công của đối thủ mà thôi. Kiến chiêu sách chiêu mãi mãi chỉ là bị động thôi, muốn thực sự giải quyết vấn đề, muốn thoát khỏi tình cảnh khó khăn, còn cần phải loại trừ tận gốc căn nguyên của vấn đề. Ngoài ra, khó khăn mà Trần Kinh gặp phải không chỉ đơn giản là việc có người muốn gây chuyện, muốn phá đám. Hắn còn phải suy xét đến vấn đề chiến tích của phòng lâm nghiệp, còn phải suy xét đến chuyện cải cách lâm trường ở sườn núi Lất Đỏ. Và còn phải cân nhắc sau khi điều chỉnh bộ máy phòng lâm nghiệp, đích thân hắn phải định vị các vấn đề đó. Ở cục diện như thế này, hắn phải tổng hợp suy xét bao nhiêu vấn đề, không ngừng cố gắng làm sao được. Đương nhiên, từ trong lời nhắn của Lưu Minh Huy, Trần Kinh còn nhìn thấy một điều gì đó sâu xa hơn. Mã Bộ Bình không chịu ra mặt, mà lại thông qua phương thức như vậy để cảnh cáo Trần Kinh, nếu dựa trên một ý nghĩ nào đó mà nói thì y không muốn gặp Trần Kinh vào lúc này. Vì sao y không đồng ý gặp Trần Kinh? Ý căn cứ vào một loại tính toán gì mà quyết định không gặp Trần Kinh? Đây đều là những vấn đề Trần Kinh cần phân tích và suy xét, hiện tại Mã Bộ Bình nhất định là đang khó xử, còn Trần Kinh lại tin rằng Mã Bộ Bình có sách lược của riêng mình, hắn rất có niềm tin vào điểm này. Nhìn chung huyện ủy có nhiều lãnh đạo như vậy, Trần Kinh đều đã tiếp xúc với không ít người, ở Lễ Hà bây giờ, ngoài thư trị quốc, các ủy viên thường vụ còn lại đều muốn uy hiếp Mã Bộ Bình, khó khăn không phải bình thường. Con người Mã Bộ Bình này có thói quen bất cứ việc gì cũng đều chậm hơn nửa nhịp, chuyện gì cũng núp phía sau. Vì vậy, khi sự việc chưa được công bố cuối cùng, không thể xem thường thắng bại. Báo cáo bên phía ủy ban có thể không làm, nhưng báo cáo bên phía huyện ủy thì Trần Kinh không thể không làm. 13 ủy viên thường vụ huyện ủy Lễ Hà, mỗi một người đều có đơn vị phân công và liên hệ. Trước đây phòng lâm nghiệp không có liên hệ trực tiếp thường vụ, từ khi phòng lâm nghiệp bắt đầu mở rộng, ủy ban thường vụ huyện ủy thảo luận lại một lần nữa. Sau đó quyết định để trưởng ban tổ chức Biện Triệu Nam phụ trách công tác liên hệ phòng lâm nghiệp. Quy chế liên hệ như vậy ở cơ sở rất là phổ biến, kể ra ủy ban phía trên mỗi phòng đều có phân công lãnh đạo quản lý. Nhưng tại đơn vị cấp 1 ở huyện, thực sự có thể gõ nhịp, thực sự có thể xử lý công việc, không phải là phó chủ tịch huyện mà là ủy viên thường vụ huyện ủy. Chính vì nguyên nhân này, mới có một đơn vị có lãnh đạo phân công quản lý, lại còn có hình thức liên hệ với lãnh đạo, thực tế là hình thức lãnh đạo hai đầu ủy ban và huyện ủy. Dưới hình thức như vậy, lãnh đạo huyện ủy do là ủy viên thường trực huyện ủy, thường hay là lãnh đạo phân công quản lý thực tế. Hiện nay lãnh đạo liên hệ của phòng lâm nghiệp huyện Lễ Hà là Biện Triệu Nam, đối tượng mà Trần Kinh phải báo cáo đến chính là Y Lệ. Chương 95, lại xuất hiện quỷ kế. Trưởng ban tổ chức cán bộ Biện Triệu Nam là người thành phố Đức Cao, ngày thường đối nhân xử thế hết sức khiêm tốn, ôn hòa nhã nhặn, nhân duyên không tồi. Trần Kinh trước đó đã gọi điện thoại cho Y Lệ liền nói với giọng mềm mỏng. Tôi đang chuẩn bị tìm gặp anh để hỏi về tình hình trong phòng ta gần đây, không ngờ anh lại chủ động gọi cho tôi thế này, thật đúng lúc. Nghe Biện Triệu Nam nói như vậy, Trần Kinh liền chủ động đề xuất đi thăm hỏi Biện Triệu Nam, nhân tiện báo cáo tình hình cụ thể công tác nông nghiệp thời gian vừa qua. Trần Kinh lần đầu tiên được TIT, phòng phê mỉm liệt quản công việc trong phòng lâm nghiệp, có nhiều thứ vẫn áp dụng theo chế độ cũ thời Lâm Trung Tắc, nhưng ở thời Lâm Trung Tắc, y chưa từng phải báo cáo công việc với Biện Triệu Nam, nên việc y không hề có tiêu chuẩn tặng quà cho Biện Triệu Nam là lẽ tự nhiên. Trần Kinh bây giờ tiếp quản công việc này, về khoản quà cáp, hắn cũng không hề thống nhất tiêu chí trong phòng, tất cả đều căn cứ theo thước đo của bản thân. Hắn mang theo ít đặc sản biểu Biện Triệu Nam, còn đặc biệt đem tới một bao chè của nhà máy chè Hồng Thổ Pha. Biện Triệu Nam thấy hắn mang theo đồ, cũng không làm khó dễ cho hắn, nói. Tặng phẩm của phòng lâm nghiệp trước nay đều là hàng thành phẩm, mấy thứ đồ này chắc là hàng cấm vận chăng? Trần Kinh cười đáp. Mang đồ tới cho lãnh đạo, sao có thể mang mấy thứ đồ cấm vận ạ? Đồ tôi mang đến đều là hàng hương vị núi quý hiếm, còn chè này, là chè Thanh Minh sản xuất tại xưởng chè Hồng Thổ Pha, anh nếm thử nhé. Biện Triệu Nam tay cầm gói chè, xem xét tỉ mỉ kỹ lưỡng, một lúc lâu sau gật gật đầu, nói. Loại chè này không tồi, hy vọng năm nào cũng có thể được thưởng thức trà ngon. Trần Kinh đáp. Chỉ cần trưởng ban thích, tôi đảm bảo năm nào anh cũng có thể thưởng thức chúng. Biện Triệu Nam nheo nheo mắt nhìn Trần Kinh. Anh thực sự có lòng tin như vậy sao? Trần Kinh vội gật đầu đáp. Tôi là có niềm tin nhất đối với Hồng Thổ Pha, toàn bộ vùng Lễ Hà, tôi được xem như dân ngoại bang. Biện Triệu Nam cười vang, có vẻ rất đắc chí. Hèn chi Bí Thư Thư tìm cậu để nói chuyện, cậu quả nhiên có chút ưu điểm. Vào thời điểm này tìm được những cán bộ có tư tưởng không phải dễ, cậu ngược lại lại rất có lý tưởng và suy nghĩ. Trần Kinh liên hồi không dám nhận, nói bản thân nhìn nhận vấn đề có phần non kém, chỉ biết mua cây bút, mà những thứ viết ra nhiều khi có phần hời hợt. Thỉnh thoảng có một số bài có thể nhắm mắt cho qua, đó đều là lợi ích có được từ quá trình rèn giũa từ cấp cơ sở, những năm công tác này đã giúp ích không nhỏ cho hắn. Biện Triệu Nam dù gì cũng là trưởng ban tổ chức, Trần Kinh có thể nhận thức rõ nét về bản thân cũng như địa vị của mình. Điều này cũng được xem như giúp hắn có một tương lai sáng ngời. Trong bộ máy huyện ủy Lễ Hà hiện nay, Biện Triệu Nam có thể được xem như nhân vật có đặc quyền, ý nghĩa được bên trên bổ nhiệm xuống, đồng thời lại là trưởng ban tổ chức, ngày thường bất kỳ ai đến gần ý nghĩa đều cảm thấy có phần dè dặt. Nói đến thân phận và bối cảnh của ý nghĩa, huyện ủy đều phải nể mặt vài phần, do vậy Biện Triệu Nam xem ra có phần đơn thuần hơn, bản thân ý nghĩa lại có tinh thần cầu tiến, điều này là một trong những nguyên nhân vô cùng quan trọng giúp ý nghĩa điều hành công việc. Ý Liệt nói với Trần Kinh một cách rất chân thành. Đánh giá năng lực một người cán bộ, điều quan trọng phải xem anh ta có khả năng nhất quán tư tưởng của mình, có được những thành tựu thực tiễn hay không. Lấy ví dụ trong phòng lâm nghiệp ta hiện nay, có những phần công việc rất quan trọng. Cũng giống như việc cải tiến lâm trường Hồng Thổ Pha, không thể chậm trễ thêm được nữa. Cộng với việc xây dựng bộ máy hành chính của toàn ngành lâm nghiệp, quy mô trật tự của toàn ngành lâm nghiệp huyện cũng là vấn đề cấp thiết cần được giải quyết. Những vấn đề trên có được giải quyết ổn thỏa hay không? Điều này phụ thuộc vào năng lực và sự quyết đoán của các thành viên của phòng lâm nghiệp. Trong khi đó, bộ máy lãnh đạo trong ban lại có tác dụng quyết định, đặc biệt quan trọng. Những lời Biện Triệu Nam vừa nói, Trần Kinh nghe rất tường tận, cũng thấy được những hàm ý sau câu nói của Y Lệ. Trần Kinh thấy mình có phần lúng túng, lấy thân phận phó phòng phòng lâm nghiệp điều hành công việc, hắn thấy không được vững vàng cho lắm. Huyện ủy thời gian gần đây đang nhen nhóm điều động nhóm nhân sự mới, trưởng phòng phòng lâm nghiệp cỡ lẽ cần được xác lập lại. Trần Kinh có thể từ vị trí phó phòng làm một cuộc cách mạng thay đổi địa vị hay không, thời cơ trước mắt xem chừng không được khả quan cho lắm. Nhưng dù sao vẫn còn cơ hội, mà cái cơ hội này, Trần Kinh phải biết tự mình nắm lấy. Cách duy nhất giúp hắn lúc này, chính là lập thành tích, giải quyết được vấn đề. Trần Kinh bỗng nhiên hiểu ra một đạo lý, nhưng với tình hình trước mắt, hắn đang đối mặt không chỉ với việc giải quyết vấn đề cấp bách nội bộ trong phòng, mà hơn cả là vấn đề đến từ bên ngoài. Bên ngoài phòng lúc này đâu đâu cũng có người sẵn sàng ra tay cản trở. Đây mới là điều khó đề phòng. Nói chuyện với Biện Triệu Nam chừng nửa tiếng đồng hồ, tâm trạng của Trần Kinh có phần thoải mái, sau đó cáo từ rồi bước ra khỏi văn phòng ban tổ chức, đang chuẩn bị lên xe trở về phòng lâm nghiệp, hắn nhìn thấy Phương Minh đang vội vàng bước về phía văn phòng huyện ủy. Hắn vội gọi lớn. Chủ nhiệm Phương. Phương Minh đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn thấy Trần Kinh, ý liền vội vàng bước tới nói. Trần Kinh, anh làm tôi tìm muốn chết, tôi vừa mới qua đơn vị anh, đồng nghiệp của anh nói anh tới huyện ủy. Tôi mới phải vội vàng chạy tới đây. Trần Kinh nhíu mày nói. Gấp gáp như vậy rốt cuộc có chuyện gì? Anh gửi tin nhắn bờ tờ cho tôi không được hay sao? Phương Minh xoa xoa tay nói. Còn có thể là chuyện gì được nữa? Trần Kinh à, hôm qua phía lâm trường lại xảy ra chuyện, tại sao anh lại không giải quyết cho chúng tôi? Mới sáng ra lãnh đạo đã trách cứ, khiến chúng tôi rất bị động, hôm nay tôi vừa bị chủ nhiệm Vương giáo huấn cho một trận. Trần Kinh không thốt ra được lời nào, hắn nhìn Phương Minh, hồi lâu mới nói. Là vị lãnh đạo nào giáo hơn anh? Chút việc nhỏ nhặt này của Lâm Trường tôi đã giải quyết thỏa đáng rồi. Phương Minh nhíu mày, nói một cách tức tối. Anh nói sao? Giải quyết thỏa đáng rồi ư? Vậy tại sao Đàm Thu Lâm còn qua Lâm Trường bắt giữ nhiều người đến vậy? Lại còn khống chế Vương Quốc Thư nữa, nói là bảo vệ anh ta, rằng có kẻ xúi giục người trong Lâm Trường đốt nhà anh ta, phòng công an còn thành lập tổ chuyên án, chuyên trách điều tra sự việc này, đây là cách giải quyết ổn thỏa vấn đề sao? Trần Kinh đồng tử vừa kịp thu lại, trong lòng đột nhiên lửa giận ngút trời, lớn tiếng nói. Đàm Thu Lâm sao dám cả gan bắt người? Hắn ta đã bắt như ai? Còn nữa, Vương Quốc Thư hiện nay đang ở đâu? Vương Minh xua tay đáp. Tôi làm sao biết được những việc này? Nếu biết, tôi còn phải vội vã đến tận đây tìm anh sao? Trần Kinh hít một hơi thật sâu, cơn giận trong lòng hắn phút chốc trào dâng mãnh liệt, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, Đàm Thu Linh càng ngày càng không coi ai ra gì, dám làm ra việc tày trời này, đây đúng là đổi trắng thay đen mà. Trần Kinh theo thói quen đốt một điếu thuốc, giận dữ hít một hơi, khiến cho luồng khói nồng chuyển động mạnh mẽ trong phổi, giúp hắn bình tĩnh hơn một chút. Hắn nhanh chóng hiểu thông suốt được các tình tiết bên trong. Nhất định là Vương Quốc Thư xúi dục Đàm Thu Lâm làm liều, cái liều lĩnh của y chính là cắn người, sau đó hủy hoại mọi bằng chứng. Trần Kinh đến giờ phút này vẫn không phát hiện được tung tích của ba cây bạch quả, Vương Quốc Thư bỗng nhiên lại chỉ cho hắn một địa điểm, Trần Kinh liền mông lung dẫn người đi tìm, đến bây giờ, tám phần là không tìm thấy. Vụ việc dùng xăng đốt nhà, cho dù là thật, và hiện trường nhà Vương Quốc Thư cũng giống như là bị bao vây, thì Trần Kinh cũng đã tuyên bố tội danh của Vương Quốc Thư trước mặt toàn thể công nhân. Hiện nay Vương Quốc Thư muốn xoay chuyển tình thế, xóa bỏ toàn bộ, liền quay lại đổ tội Trần Kinh xúi dục nhân viên Lâm Trường đốt nhà y, nghe thì hoang đường, nhưng bởi vì có sự nâng đỡ của Đàm Thu Lâm, lại có vẻ rất hợp lý. Đàm Thu Lâm có khả năng xóa bỏ mọi tối lì của Vương Quốc Thư, không lưu lại một chút dấu vết nào, Trần Kinh tựa hồ không chút nghi ngờ gì về năng lực này của y. Có DIT, phòn phê mình lựa kiện tiên quyết này, Trần Kinh nói Vương Quốc Thư trộm tây, chẳng phải là đã vu oan cho y sao? Bị vu oan trong hoàn cảnh như vậy, không phải đang cổ vũ cho người khác đốt nhà Vương Quốc Thư, thì còn là gì nữa? Chỉ qua vài vòng khói, điếu thuốc gần như đã bị hắn hút gần hết, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Trần Kinh cũng đã hiểu ra toàn bộ sự việc. Trần Kinh sớm đã nghe qua những thủ đoạn nham hiểm của Đàm Thu Lâm, ra tay tàn nhẫn, nghe danh không bằng gặp mặt, hôm nay hắn cũng đã được nếm mùi lợi hại của y rồi. Chủ nhiệm Vương, sự việc đã đi đến nước này, chúng ta cũng phải tìm cách giải quyết. Đi nào! Về rồi chúng ta cùng nhau bàn bạc. Trần Kinh nói một cách bình thản. Phương Minh buông lỏng tay nói. Việc này nên giải quyết thế nào? Việc này người khác đã trực tiếp trình lên văn phòng quản lý giám sát tài sản, nói là do chúng ta để lộ tin tức không được tiết lộ ra ngoài, mới dẫn đến việc công nhân viên bị dao động, anh nói tôi đi đâu cãi lý. Phương Minh dừng lại một lát, rồi nói. Việc này HIT, phòn phê mình liệt sức nghiêm trọng, chúng ta đã lên tới huyện ủy, tôi nghĩ trước tiên vẫn nên báo cáo với lãnh đạo tình hình sự việc. Việc đổi mới doanh nghiệp nhà nước là do Bí Thư Thư tự tay tiến hành, chúng ta có việc gì cần sớm báo cho ông ta biết, may ra còn có thể chủ động một chút. Trần Kinh nhướng đôi mày, như định nói điều gì đó, đồng thấy một chiếc xe sạn tạ nạ màu đen đang tiến về phía sân huyện ủy, tốc độ chóng mặt, tiến về cửa tòa nhà văn phòng huyện ủy, mới phanh gấp lại. Phụ xe mở rộng cửa xe, từ bên trong bước xuống một người, Trần Kinh vừa thấy là Hoàng Tiểu Hoa, sắc mặt bỗng dưng thay đổi, Hoàng Tiểu Hoa nhất định còn nhớ. Khi đó Y Lì và Triệu Nhất Bình đi tìm Trần Kinh nói chuyện, biểu hiện của Hoàng Tiểu Hoa cứ liên tục xuất hiện trong suy nghĩ của hắn, mỗi lúc nhớ tới khoảnh khắc đó, Trần Kinh liền cảm thấy khó chịu. Nhưng thái độ của Phương Minh lại khác hoàn toàn với Trần Kinh, Y Lì vừa nhìn thấy Hoàng Tiểu Hoa bước xuống xe, liền vồn vã chạy tới, cười nói. Chào chủ nhiệm Hoàng, thật đúng lúc, tôi vừa tới huyện ủy lại gặp được anh ở đây. Hoàng Tiểu Hoa liếc nhìn Phương Minh một cái, sau đó đảo mắt qua nhìn Trần Kinh đang đứng phía sau, liền bắt tay Phương Minh nói. Lão Phương, không có việc gì, anh nhất định sẽ không leo lên Tam Bảo Điện. Nói xem, có gì cần tôi giúp? Phương Minh lúng túng cười, nói. Đúng là có việc muốn tìm anh giúp, tôi và Phó Phòng Trần có chút việc gấp cần gặp Bí Thư, nhiều nhất chỉ nói khoảng 10 phút, anh xem có thể bố trí cho chúng tôi chút thời gian được không? Hoàng Tiểu Hoa vừa nghe Phương Minh nói muốn gặp Thư Trị Quốc, ý liền lắc đầu liên hồi, nói. Vậy không được, Bí Thư lịch xếp dày kín, các anh phải có hẹn trước, chứ đột nhiên xuất hiện thế này. Làm sao tôi sắp xếp được? Phương Minh có phần lo lắng, Y Lì bị Hoàng Tiểu Hoa từ chối cảm thấy có phần xấu hổ. Qua một lát, Y Lì vẫn không kiềm chế nổi, lại vội vàng nói. Chủ nhiệm Hoàng, việc này có phần cấp thiết, bây giờ chúng tôi nói qua cho anh biết, anh là lãnh đạo, anh xem sự việc này chúng tôi phải giải quyết sao cho thỏa đáng. Phương Minh vừa nói vừa quay lại nhìn Trần Kinh, thấy hắn ta vẫn điềm nhiên giữ nguyên khoảng cách nhất định với Hoàng Tiểu Hoa, y liền bèn hạ quyết tâm, lần lượt báo cáo tình hình lại với Hoàng Tiểu Hoa. Chương 96, hai hổ chạm trán. Hoàng Tiểu Hoa dùng một loại ánh mắt sâu lắng nhìn Phương Minh, trên mặt mang theo nụ cười như có như không. Phương Minh báo cáo cho Hoàng Tiểu Hoa rất triệt để, y liền nói về tình huống trước mắt ở phòng bên kia, cuối cùng y liền nói: "Hoàng chủ nhiệm, trời đất chứng giám, văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước của tôi làm sao có thể hết lần này đến lần khác tiết lộ tin tức giả mạo chứ? Lần này Lâm Trường gặp chuyện không may, tuyệt đối là bởi vì mâu thuẫn nội bộ gây nên, về điểm này, tôi hy vọng có thể dốc sức điều tra, lãnh đạo có thể nhìn thấy vấn đề này." Trần Kinh đứng ở phía sau Phương Minh, cau mày. Phương Minh này xem ra là sợ đến vỡ mật rồi. Lần trước công nhân viên ở Lâm Trường gây rối, cuối cùng Trần Kinh đem trách nhiệm quy cho Y Lì và Liêu Vĩ vì tiết lộ tin tức giả, khiến Y Lì rất bị động. Lần này người khác lại động vào dây thần kinh mẫn cảm của Y Lì, thui một gậy nữa vào chỗ đau cũ, Y Lì đúng thật là bị dọa chấn kinh rồi. Nghĩ đến đây, khoe miệng Trần Kinh hơi co giật, lại hiểu thêm một bậc đối với người tên Đàm Thu Lâm này. Đàm Thu Lâm không chỉ mãnh liệt, mà thủ đoạn cũng lợi hại, lúc ra tay với mình cũng tính toán kỹ càng. Không chỉ đột phá từ phía phòng lâm nghiệp, mà đến cả những đơn vị anh em với phòng lâm nghiệp Y Lì cũng động tay động chân, bức cho phe cánh của Trần Kinh phải tan rã từ nội bộ. Mục đích của Đàm Thu Lâm được thực hiện rất dễ dàng, Phương Minh bây giờ đã ngoan ngoãn đem sự việc báo cáo về huyện ủy. Việc này mặc kệ đúng sai ra sao, nếu đã đến thai huyện ủy thì đều thành vấn đề rồi. Một khi quy vấn đề là sự cố thì trách nhiệm của sự cố nên do ai gánh vác đây? Làm gì thế không biết? Một Lâm Trường Hồng Thổ Pha mà làm lâu như vậy, cải cách tiến triển không có, còn gây rối mất vài lần. Chuyện gì cũng chỉ một lần là đủ, một lần gây rối còn không rút ra được kinh nghiệm sao, không náo thêm một lần thì không được à? Hoàng Tiểu Hoa phê bình, sắc mặt y thay đổi còn nhanh hơn lật sách. Phương Minh liên tục làm kiểm điểm, ánh mắt Hoàng Tiểu Hoa liếc về phía Trần Kinh, đồng tử nháy mắt tụ lại, nói: "Phó phòng Trần, chuyện Hồng Thổ Pha là do phòng các người chịu trách nhiệm chính, đối với việc này, cậu thấy thế nào?" Chuyện công nhân viên ở đó gây rối chỉ là do một mình Vương Quốc Thư tham ô, trộm đi cây bạch quả của Lâm Trường, dấy lên bất mãn của rất nhiều công nhân viên trước. Hiện tại, có người đem chuyện này đảo ngược lại, biến thành Trần Kinh tôi xúi dục công nhân viên trước làm khó dễ Vương Quốc Thư, còn muốn đốt phòng ở của hắn, thật sự là vớ vẩn. Trần Kinh cất cao giọng nói. Cơ mặt Hoàng Tiểu Hoa hơi hơi co rúm, y dường như không dự đoán được Trần Kinh sẽ nói như vậy, nhất thời không nghĩ ra nên ứng đối thế nào. Thật lâu sau, y nói: "Thế nào? Nghe Phó Phòng Trần nói như vậy, cậu còn muốn liên kết với những bộ môn tương quan khác mở vụ kiện, sau đó mới quyết định việc này. Nếu cậu có ý định đó, tôi ủng hộ cậu lập vụ kiện này." Ý gì nói đến đây thì dừng một chút mới nói: "Nhưng tôi muốn hỏi Phó Phòng Trần, vụ kiện này cậu có nắm chắc không? Cậu có thể thắng kiện chứ?" Trần Kinh vừa nghe vậy, trong lòng đã rõ được thái độ của Hoàng Tiểu Hoa, theo thái độ của Hoàng Tiểu Hoa mà nói, giữa hắn và Đàm Thu Lâm, ai mạnh hơn thì kẻ đó chiếm đạo lý. Đây là thứ lo dịp gì vậy? Trần Kinh âm thầm phun ra một ngụm trọc khí, Hoàng Tiểu Hoa lúc này bỗng nhiên nói: "Phó Phòng Trần, cho cậu một lời khuyên, nhân quý hữu tự chi chi mình, làm người thì nên tự rõ mình, đối nhân xử thế phải hiểu được vị trí của chính mình ở đâu. Hơn nữa những cán bộ trẻ tuổi các cậu mà nói, điều này lại càng quan trọng. Toàn bộ Lễ Hà đều biết rằng cậu là một đại tài tử, nhưng đại tài tử cũng đừng ỷ vào cái danh tài tử, cái đó không thích hợp với thời đại hiện nay nữa rồi." Ánh mắt Hoàng Tiểu Hoa liếc ngang Trần Kinh, vẻ mặt nhìn qua thì bình tĩnh, nhưng bên trong ẩn chứa châm chọc và cười nhạo vô tận. Trần Kinh chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết từ đáy lòng đột nhiên xông lên đỉnh đầu, hắn gần như bật thốt lên nói: "Cảm ơn Hoàng chủ nhiệm nhắc nhở, tôi biết chính mình đang làm gì, cũng biết chính mình là ai. Nhưng tôi càng tin rằng, trên thế giới này trắng đen là không thể thay đổi được, lần này tôi nhất định phải đem chuyện này làm cho rõ ràng." Giọng điệu Trần Kinh mạnh mẽ, Hoàng Tiểu Hoa vừa nghe xong thì sắc mặt lập tức xanh lại, cao giọng nói: "Đồng chí sao lại thế này chứ? Tại sao lại không chịu tiếp thu những ý kiến và đề nghị khác nhau? Lãnh đạo đề nghị điều gì, ngươi đều là loại thái độ này. Khi cậu làm việc, làm sao có thể đoàn kết được các đồng chí, xem xét một cách chính xác những ý kiến bất đồng?" Mấy câu nói này của Hoàng Tiểu Hoa nói đến đầy chính nghĩa, thanh âm vang đến toàn bộ sân huyện ủy đều nghe được. Trong lòng Trần Kinh trầm xuống, phát hiện mình đã rơi vào bẫy của lão già kia rồi. Ý gì chính là chờ lúc mình kích động này. Mà bản thân vừa kích động, giận dữ, y cũng nhân thể mượn dịp lấn áp, giao hấn mình một chạm, đồng thời cũng khiến mình không xuống đài được, không thể rút lui. Trần Kinh mím chặt đôi môi, tùy ý để Hoàng Tiểu Hoa luyên huyên, còn hắn thì một chữ cũng không nói. Hoàng Tiểu Hoa nói được vài câu, dường như cũng thấy tự mình nói tự mình nghe khá buồn tẻ, bèn chuyển giọng sang hướng khác. Về xác định bộ máy của phòng lâm nghiệp, huyện ủy sẽ tiếp tục thảo luận tại lần hội nghị sau, còn tình huống trước mắt của phòng lâm nghiệp, xem ra còn rất khó khăn đấy. Phó Phong Trần, phương diện này chính cậu phải cân nhắc nhiều thêm đi, suy nghĩ sâu nữa vào. Ngữ khí của Hoàng Tiểu Hoa trở nên ôn hòa, dường như là đang ân cần dạy bảo Trần Kinh. Trần Kinh nãy giờ vẫn không mở miệng, rốt cục mới mở miệng, hắn nói. Cảm ơn Hoàng chủ nhiệm quan tâm, rất nhanh thôi, tôi sẽ thật sự đem sự tình xử lý thỏa đáng, tôi hy vọng lãnh đạo có thể tin tưởng tôi. Hoàng Tiểu Hoa nhìn Trần Kinh, ha hả cười, nói. Được. Hôm nay nói đến đây thôi. Kéo vấn đề đi xa quá rồi, các cậu cũng đều trở về đi, tôi chờ đợi tin tốt từ các cậu. Hoàng Tiểu Hoa xoay người lên lầu, bóng dáng biến mất ở hàng hiên, nhưng Trần Kinh vẫn cứ không hề động. Hắn dường như còn có thể nghe được thứ ngôn từ nồng đậm hương vị trào phúng kia của Hoàng Tiểu Hoa. Hoàng chủ nhiệm này luôn miệng nói mình tính tình ngạo mạn nóng tính, nhưng mình làm sao mà so được với huyện ủy đại quản gia như ý ỉa chứ. Nghĩ đến đây, nắm tay Trần Kinh dần dần siết chặt, trong lòng hắn rõ ràng, có một số việc tất nhiên phải giải quyết. Bởi vì có rất nhiều chuyện nếu như đã đối mặt, thì sẽ trốn không xong, mà trốn không được thì sẽ phải đối mặt. Khi trở lại phòng lâm nghiệp, Mông Hổ, Nghiêm Thanh và mấy người liền đến báo cáo công tác với Trần Kinh. Sáng sớm hôm nay, Đàm Thu Lâm tự mình dẫn người theo, muốn đem đi mấy kẻ khai thác lâm sản phi pháp mà ngày hôm qua phòng lâm nghiệp bắt được. Nếu như bình thường, loại tình huống này đều là phòng lâm nghiệp chủ động đem những người này đưa đến cơ quan, nhưng lúc này Đàm Thu Lâm lại chủ động xuất kích, tính chất liền có chút thay đổi rồi. Trần Kinh quay đầu nhìn về phía Mông Hổ, nói. Thế nào? Cậu giao người ra rồi sao? Mông Hổ lắc đầu nói. Tôi đương nhiên không giao người, thế nhưng... Nhưng là cái gì? Chẳng lẽ Đàm Thu Lâm hắn còn dám ở chỗ này đọ võ? Trần Kinh lạnh giọng nói. Vậy thì không phải. Thần sắc Mông Hổ có chút xấu hổ, ý nghĩa dừng một chút, nói. Chỉ có điều người từ bên ngoài đến thăm đám người kia rất nhiều, mấy tên tiểu du côn, lưu manh ấy mua thuốc lá mua rượu gửi vào nơi giam giữ, khiến cho chỗ đó không còn ra thể thống gì nữa, nhìn như là tiệc rượu chuyện vui gì gì đó. Mặt khác, những người này sớm hay muộn phải chuyển giao cho cơ quan, tôi lo lắng nhóm người này sau khi bị chuyển giao đi, rất nhanh sẽ được thả ra, như vậy chúng ta chấp pháp một hồi, không phải là tốn công vô ích sao? Sắc mặt Trần Kinh có chút khó coi, nói. Chúng ta đi, đưa tôi đến bên đó xem. Đội chấp pháp của Lâm Nghiệp bắt được kẻ bị tình nghi, giam giữ thẩm vấn tạm thời, nhưng nhất định phải thả ra trong vòng 24 giờ, hoặc là đưa đến cơ quan hoặc cơ quan kiểm sát. Lúc Trần Kinh đến khu giam giữ của đội chấp pháp, nơi này đang ầm ầm một mảnh. Vài nhân viên công vụ trẻ tuổi vừa mới được điều đến đội chấp pháp phụ trách ghi chép thẩm vấn, ai cũng bận đến mặt mũi túi bụi. Rất nhiều tên côn đồ trên đầu nhuộm lông vàng, trên người trên mặt khắc hình xăm đang cầm thuốc lá, mang theo hoa quả tới thăm bạn bè của bọn họ, thăm nom mà luyên thuyên toàn lời thô tục. Lúc Trần Kinh đi nghe được một người tuổi còn trẻ cao giọng nói, ai gây khó dễ với Hải ca, thì mấy huynh đệ chúng ta sẽ không bỏ qua. Có cơ hội chúng ta thế nào cũng phải chỉnh tiểu tử kia một trận. Trần Kinh nhíu nhíu mày, Mông Hổ thì lại thấy trướng mắt, nói vọng từ xa. Tiểu tử ngươi nói cái gì hả? Ai không bỏ qua cho ai? Tên côn đồ kia vừa thấy đám người Mông Hổ đến, lập tức nói. Ai nha, Mông đội trưởng. Tôi chưa nói gì cả, chỉ là đến thăm Hải ca một chút, đừng nói chuyện phiếm mà thôi a. Mông Hổ xanh mặt, nói. Thăm người các ngươi cũng phải nghiêm túc một chút chứ. Có ai lại thăm nom như vậy, các ngươi thực sự xem phòng lâm nghiệp như cửa vườn rau, muốn vào liền vào hay sao? Tên côn đồ ha hả ngây ngô cười, nói. Chúng ta đều đã nghe được tin tức, nói lãnh đạo rất nhanh sẽ thả Hải ca bọn họ ra ngoài. Chúng ta đây không phải đều ở chỗ này chờ sao? Ai nói thả người rồi? Tin này các ngươi nghe từ ai thế hả? Mông Hổ có chút thẹn quá thành giận, y lìa vừa quát xong, rất nhiều tên côn đồ đều tiếp cận lại đây nhìn y lìa, giống như là xem Tây Dương kính vậy. Trần Kinh khụ khụ vài tiếng, Mông Hổ phẫn nộ lui trở về. Trong lòng Trần Kinh biết rất rõ, mấy tên kia là được người dung túng, cố ý để cho phòng lâm nghiệp mất mặt. Đội chấp pháp của phòng lâm nghiệp quyền hạn cũng chỉ có bấy nhiêu, còn lại căn bản là không thể động. Không cần hỏi cũng biết công tác thẩm vấn khẳng định là không hề tiến triển. Nếu Đàm Thu Lâm dám thu thập Vương Quốc Thư, sau đó bắt công nhân trên lâm trường, thì việc này sẽ phức tạp hơn nhiều. Trần Kinh muốn làm việc theo ý mình, sợ là rất khó. Ở phòng nghỉ trong khu giam giữ, Trần Kinh thấy được Đàm Thu Lâm. Sắc mặt Đàm Thu Lâm lộ vẻ hung ác. Phó Phong Trần, định không thả người sao? Không phối hợp như vậy là không được đâu nha. Chúng ta đều là vì mục đích chung cả. Ngài chẳng lẽ còn chuẩn bị đem những người này vĩnh viễn nhốt tại phòng lâm nghiệp sao? Trần Kinh khoát tay với Mông Hổ, nói. Thả ngươi. Tất cả đều giao cho Phó Phòng Đàm mang đi. Mông Hổ sửng sốt, nói. Phó Phòng Trần. tôi nói thả người cậu không nghe thấy sao? Trần Kinh đột nhiên cất cao giọng ra lệnh, trong thanh âm bao hàm lửa giận sôi sục dâng lên. Mông Hổ không dám chậm trễ nữa, đi ra ngoài bắt đầu bố trí thả người. Đàm Thu Lâm âm trầm nhìn Trần Kinh, y dường như không dự đoán được Trần Kinh lại sảng khoái như thế, y cười ha hả nói. Tốt, tốt. Tục ngữ nói, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, phó phòng Trần xem ra là người hiểu rất rõ đạo lý này. Đàm mỗ tôi thật khâm phục. Y chậm rãi tới gần Trần Kinh, chuyển thanh âm đè nặng cổ họng nói. Ở lễ hà, không có ai mà Đàm Thu Lâm tôi không đem đi được. Phó phòng Trần, tôi chỉ nói đến đây thôi. Khoe miệng Trần Kinh kéo ra một chút, lạnh lùng cười, đối diện nhìn thẳng vào Đàm Thu Lâm không hề e sợ. Thật lâu sau, hắn nói. Kẻ mà tôi muốn bắt, không ai có thể ngăn cản được. Hôm nay thả đi, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể bắt lại. Phó phòng Đàm, tôi và anh thôi thì cứ cưỡi lửa xem hát, đợi mà coi đi. Đồng tử của Đàm Thu Lâm đột nhiên thu lại, trên mặt âm trầm đến đáng sợ. Chương 97, sao có thể trùng hợp như thế? Ngọn đèn mờ tối, trên giường gỗ điêu khắc lê hoa. Hai khối trắng sáng đang kịch liệt rung động. Tiếng hít thở ồ ồ của đàn ông và tiếng rên rỉ huyền chuyển của phụ nữ khiến cho toàn bộ không khí trong phòng cực kỳ hừng hực. A! Người đàn ông kêu to một tiếng thật dài, cuối cùng rung lên hai cái, nhão như bùn sủi lơ ở trên người phụ nữ, chẳng khác mấy so với động vật thân mềm vừa mới bị rút gân. Người phụ nữ hô hấp trầm trọng, đột nhiên xoay người, đem người đàn ông đẩy xuống trên giường, tự lấy một điếu trong hộp thuốc lá bên tủ đầu giường ra, châm lên, bắt đầu hút. Người đàn ông có chút xấu hổ, ngượng ngùng cười cười, y lìa đứng dậy vươn tay vỗ nhẹ lên mông trắng non của người phụ nữ, nói. Tiểu lệ này, chỗ này của em cậy lên thật sự khiến anh có chút lực bất tòng tâm đấy. Người phụ nữ nhân hừ lạnh một tiếng, hít sâu một ngụm khói, nói. Tâm tư của anh đều đặt ở mấy chuyện mâu thuẫn lục đục kia, làm sao có thời gian mà quan tâm đến tôi. Người phụ nữ nhân dừng một chút, đột nhiên quay đầu nhìn về phía người đàn ông, nói. Làm sao thế? Tôi nghe nói anh gần đây dây dưa gì đó với phó phòng phòng lâm nghiệp tên Trần Kinh kia hả? Hắn làm sao mà lại đắc tội với Đàm phó phòng anh, khiến anh cứ phải gây khó dễ cho hắn mới được. Nam nhân chính là Đàm Thu Lâm, mà nữ nhân rõ ràng là phó tổng giám đốc nghiệp vụ nhà khách phòng Sơn Cung Lệ. Cung Lệ chưa đến 40 tuổi, bình thường lại biết cách chăm sóc, tuy rằng chẳng thanh xuân nữa nhưng dáng người lại vẫn thức tha như trước, làn da vẫn cứ láng mịn như hồi còn trẻ. Sau khi người đàn ông của cô năm đó chết đi, vẫn chưa gả cho ai cả. Năm đó cô cũng là cán bộ cấp phó phòng, sau nhà khách phòng Sơn cải chế, cô nhảy khỏi biên chế. Mấy năm này thật ra càng lăn lộn lại càng phất lên. Đối với việc cải chế của nhà khách phòng Sơn, vẫn có tin đồn, nói là Cung Lệ và lãnh đạo có cái gì mờ ám, cô ta không tốn một đồng mà không công có được cổ phần. Đức hạnh của Cung Lệ không tốt đây là sự thật, nghe nói rất nhiều người ở lễ hà chính đàn cũng đều dính vào, hôm nay cô lại nằm trên giường Đàm Thu Lâm. Nhắc tới Trần Kinh. Sắc mặt Đàm Thu Lâm lại xấu không chịu nổi, ý lìa âm trầm, nói. Chuyện của đàn ông, phụ nữ biết ít một chút thì hơn. Trần Kinh tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, không phải tôi muốn làm gì hắn, thì cũng có người không tha cho hắn. Lại nói, tâm tính hắn như vậy, tôi không đứng ra, đương nhiên cũng có người đứng ra thu thập hắn. Đàm Thu Lâm phun ra một hơi, trong đầu óc ý lìa lại nghĩ đến gương mặt bình tĩnh của Trần Kinh, còn cả cặp mắt có gan đối diện với mình kia, ý lìa càng lúc càng cảm thấy. Đối với người này không thể nhân từ nương tay, nhất định phải ra tay nhanh một chút, thủ đoạn độc thêm một chút. Cung Lệ ha ha cười, phun ra một ngụm khói vòng, nói. Anh đừng coi thường Trần Kinh kia, bản lĩnh của hắn thật sự lớn đấy, con quỷ nhỏ Kim Lộ kia bị hắn mê đến thần hồn điên đảo, gấp gáp muốn thân cận với hắn a. Nữ nhân đột nhiên dựng thẳng lên, quay đầu nhìn về phía Đàm Thu Lâm, nói. Lão Đàm, tôi nói anh sống chết muốn chỉnh Trần Kinh như vậy, chắc không phải là vì tranh giành đàn bà đấy chứ. Đàm Thu Lâm ha hả cười lạnh, một đôi mắt tam giác của hắn lóe ra dương quang. Nhắc tới nữ nhân Kim Lộ kia, là nam nhân đều sẽ phải động tâm, không ngờ rằng cây cải trắng này lại bị Trần Kinh tiểu tử kia chiếm lấy. Tít, tít, tít. Đầu giường vang lên tiếng chuông di động ngắn ngủi trong trẻo, Đàm Thu Lâm sờ soạn với lấy, mở máy tiếp. Phó phòng Đàm, mấy người hải lão đại bọn họ mất tích rồi. Một thanh âm trầm thấp vang lên từ trong điện thoại. Đàm Thu Lâm mặt nhăn mày nhíu, nói. Sao có thể mất tích chứ? Có lẽ ngày hôm qua bị hủy khuất, hôm nay tìm mấy người đàn bà hạ hỏa thôi. Không phải, là bồ của hắn vừa mới gọi điện đến tìm người mà. Tôi mới đầu cũng không để ý, nhưng sau đó, mấy người ngày hôm qua phòng lâm nghiệp giao cho chúng ta không ngờ đều không tìm thấy nữa. Đầu kia điện thoại, vẫn là thanh âm trầm thấp mà có từ tính kia. Đàm Thu Lâm lập tức bật dậy từ trên giường, bất chấp mình còn đang trần truồng, nói. Thật con mẹ nó phản rồi. Trần Kinh này cũng quá to gan lớn mật. Tôi ra lệnh thả người. mà hắn không ngờ lật tay lại bắt người đi. Thật con mẹ nó không biết điều. Đàm Thu Lâm hùng hổ, y hùng hổ nói. Tập hợp các huynh đệ, tôi lập tức đến ngay. Chúng ta đi phòng lâm nghiệp xem. Tôi muốn xem thử ai lại không để mặt mũi lao đàm này như vậy. Đàm Thu Lâm cúp điện thoại, trong miệng hùng hùng hổ hổ, người phụ nữ đầu giường Trần Như Nhộng hừ lạnh một tiếng, nói. Có chút chuyện bằng cái rắm mà cũng phải cần anh tự mình đi. Anh từ từ một chút không được sao. Đàm Thu Lâm tiến đến trước mặt nữ nhân, nhéo nhéo bộ ngực đầy đạn, cười ha hả nói. Cái đồ hồ ly lẳng lơ háo đói này, lão tử hôm nay có ở lại chỗ này cũng cày không nổi mảnh đấy của ngươi nữa, thôi đi là vừa. Y dì dùng sức chụp một cái vào mông nữ nhân hét lên một tiếng, Đàm Thu Lâm lại thối lui thuần thục cầm quần áo mặc vào. Lúc này nội tâm Đàm Thu Lâm đã bị lửa giận lấn át ý chí rồi. Y dì ở Lễ Hà tung hoành nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy ai dám giáp mặt đấu chọi cùng hắn, Trần Kinh tiểu tử này, không chỉ là đối đầu, mà hiện tại không ngờ còn chơi tiểu xảo sau lưng, thật sự là buồn cười. Đàm Thu Lâm đã định quyết tâm, quyết định lập tức đến phòng lâm nghiệp hảo hảo dạy dỗ tên tiểu tử này một bài học. Đàm Thu Lâm mặc quần áo đi ra, xe cảnh sát ở cửa vẫn chuyên môn đợi Y Y. Y Y vào trong xe rồi, di động lại văng lên, hắn lấy ra xem qua màn hình, nhăn mặt ấn nút nghe. Lúc này gọi điện đến làm gì? Đầu kia điện thoại ngừng vài giây, rất nhanh là thanh âm run rẩy của một người phụ nữ. Đàm! Đàm Trường Phong, Lôi Minh nhà tôi phạm vào chuyện gì rồi? Làm sao mà hôm nay công an lại đến, không phân tốt xấu, liền bắt hắn mang đi. Việc này ngài biết chưa ạ? Cô nói gì? Lôi Minh bị bắt. Ai bắt? Đàm Thu Lâm cảm thấy mờ mịt. Phòng công an A. Đều là người mặc trang phục cảnh sát, vừa đến thì liền bắt người, một câu cũng không nói. Thanh âm người phụ nữ có chút sợ hãi. Đàm Thu Lâm thay đổi tâm niệm thật nhanh, bỗng nhiên cảm thấy sự tình hôm nay có chút cổ quái, Y hạ giọng nói. Cô kể lại tỉ mỉ xem, kẻ cầm đầu bộ dáng thế nào. Mặt chữ điền, mắt to, tròng râu phía dưới mũi rất đậm, vóc dáng cao to. Cô xác định đối phương là mặc trang phục cảnh sát. Đàm Thu Lâm hô hấp trở nên có chút dồn dập, trong đầu Y Lìa đang nghĩ quanh bộ dáng đặc thù của mấy người trong phòng công an, nhưng lại vẫn không tìm thấy người giống như người phụ nữ kia miêu tả. Còn có thể là giả sao? Bắt người vào lúc đang ở vũ trường Hồng Phi, rất nhiều người đều nhìn thấy. Sau khi bắt người liền lên một chiếc xe tải Mazda, vọt đi nhanh như chớp. Trong lòng Đàm Thu Lâm đột nhiên trầm xuống, dùng sức ấn nút tắt điện thoại, phát động ô tô, nhanh như chớp mà phóng thẳng đến phòng công an. Vừa vào phòng công an, Y Y liền cảm thấy không khí không thích hợp, Lão Vương trong văn phòng phòng công an bĩu môi với Y Y, nói: "Phó phòng Đàm cục, cậu rốt cục cũng đến rồi, anh Lý đang phát hỏa trong phòng kia." Anh Lý mà Lão Vương vừa nhắc tới là phó chủ tịch huyện kiêm trưởng phòng công an Lý Sinh Đạo. Lý Sinh Đạo là ủy viên thường vụ của huyện ủy, bình thường công tác hàng ngày của cục công an Y Y không hề hỏi đến, đều là Đàm Thu Lâm phụ trách. Nhưng quyết định mấu chốt và những chuyện lớn thì Lý Sinh Đạo lại rất áp đảo. Đàm Thu Lâm có chút buồn bực. Y không rõ Lý Sinh Đạo hôm nay vì sao lại bỗng nhiên phát hỏa, trong giây lát, Y Lìa nghĩ tới cuộc điện thoại vừa mới nhận ở trên xe, trong lòng Y Lìa nổi lên một tia lo lắng, vội vàng đi thẳng đến văn phòng Lý Sinh Đạo. Vừa vào cửa, Đàm Thu Lâm tiên phát chế nhân, hành động trước để kiểm chế đối phương, trơ mặt ra nói. Anh Lý, chuyện gì mà lại gấp như vậy? Có phải lại có hay hoạt động hay sự việc gì lớn hay không? Nhắc tới chuyện này, tôi liền hưng thú A, tôi thích nhất. Y Lìa mới nói có một nửa. Lý Sinh Đạo đã quát một tiếng, nói: "Đàm Thu Lâm, cậu đừng có mà cợt nhả với lao tử nữa, thành thật nói rõ, gần đây có phải ngươi đã làm chuyện gì sai trái hay không hả? Làm sao mà một phòng công an to như vậy, đến tay ngươi thì liền vô dụng như vậy hả?" Đàm Thu Lâm bị Lý Sinh Đạo chút giận lên đầu nên có chút ủ ủ cạc cạc. Ý thì nói: "Anh Lý." "Lý, anh nói thế là có ý gì? Tôi thật sự không làm gì chuyện gì sai trái a. Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không vậy?" Lý Sinh Đạo ngày thường cao lớn uy mãnh, ánh mắt Y Lìa băn khoăn dừng lại trên mặt Đàm Thu Lâm, vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Có xảy ra chuyện hay không ngươi còn phải hỏi ta sao? Phó phòng phụ trách công tác hàng ngày của cục công an như cậu, lại có thể không biết tình huống gì?" Sắc mặt Đàm Thu Lâm hơi đỏ lên, nói: "Có phải huyện khác có người mó tay vào chỗ chúng ta hay không? Tôi cũng chỉ vừa mới biết được tin tức, nghe nói có người đến chỗ chúng ta bắt người, cả Lôi Minh cũng đều bị bắt đi." Lý Sinh Đạo hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Đàm Thu Lâm một cái, xem như ngầm thừa nhận. Cổ Đàm Thu Lâm đỏ lên, rát giọng nói: "Có phải phòng công an huyện Tu Mai hay không? Người bên Tu Mai luôn nhúng tay vào địa bàn của chúng ta, trước đó ngay cả chào hỏi một tiếng cũng không có, bọn họ thực sự xem chúng ta như quả hồng nhuyễn, dễ bắt nạt lắm sao?" Ý thì dừng một chút, nói: "Trưởng phòng Lý, anh yên tâm, tôi lập tức đi Tu Mai." Nói lung tung. Lý Sinh Đạo đập bàn, đột nhiên trừng trụ Đàm Thu Lâm nói. Địa bàn gì của cậu, địa bàn gì của tôi? Đều là đất của quốc gia, sao hả? Người khác không thể tới chỗ của cậu đây chấp pháp. Đây là thứ lo dịp cường đạo gì hả? Lý Sinh Đạo trong cơn giận dữ, mắng vài câu dường như còn chưa hết giận, nói. Nói thật với ngươi luôn, lần này tới là người của phòng thành phố. Phòng thành phố trực tiếp đến Lễ Hà bắt người, trước đó không thông chi cậu và tôi, cậu cho rằng đây là vì sao? Cậu là phó phòng chủ trì công tác hàng ngày, không ngờ đối với việc này một chút cũng không hề biết, thật sự lọt ra ngoài sẽ để cho người ta cười đến rụng răng. Cậu tự nghĩ lại cho kỹ đi, chủ yếu là phải nghĩ lại trong khoảng thời gian gần nhất này, mình có làm chuyện gì sai trái hay không? Nếu có, lập tức nói ra, chúng ta sớm nói ra, sớm tìm được nguyên nhân có thể chủ động một chút. Còn như để cho trên lãnh đạo thành phố tìm chúng ta, vậy cậu và tôi đều bị động. Sắc mặt Đàm Thu Lâm thoáng chốc trở nên tái nhợt, lời Lý Sinh Đạo nói không phải là bịa đặt, trên thành phố chỉ đạo hoạt động ở Lễ Hà, phòng công an huyện ở đó một chút cũng không phát hiện, đây không phải là dấu hiệu tốt. Này ít nhất đã nói lên tính quan trọng của chuyện này, hoặc là trên thành phố căn bản không bỏ được phòng công an huyện Lễ Hà, hai loại tình huống này, bất luận là cái nào thì đều xấu như nhau cả. Đàm Thu Lâm lại nghĩ đến những người bị bắt kia, ý thì giật mình một cái, trong đầu hiện ra khuôn mặt kia của Trần Kinh. Người mà Trần Kinh tôi muốn bắt, không ai có thể ngăn cản. Đàm Thu Lâm chỉ cảm thấy sau lưng run lên, thì thào lẩm bẩm. Sao có thể trùng hợp như vậy chứ? Không thể vừa khéo như vậy được. Chương 98, tin chiến thắng trên tỉnh. Về cơ bản tin tức việc tên cầm đầu tổ chức xã hội đen Lễ Hà Lôi Minh đã bị sở công an thành phố bắt được là không thể che giấu nổi. Không bao lâu, toàn bộ khu Lễ Hà đều biết tin tức này. Lôi Minh bị bắt, toàn bộ dân chúng trong huyện vui mừng khôn xiết, có người vui mừng đến phát cuồng, có người cầm pháo đến trước sân lớn của Ủy ban Nhân dân huyện nổ một chập bùm bùm, lại có người làm ra băng rôn, bên trên viết Lôi Minh đáng chết, sau đó liền đứng bên ngoài đường lớn của Ủy ban để cho mọi người rửa hận. Những chuyện liên quan đến tố cáo, vạch trần tội ác của Lôi Minh, rất nhanh đã hình thành và lan rộng thành một trạng huyết lưu trong quần chúng nhân dân ở Lễ Hà. Các thư tố giác cũng giống như bông tuyết bay về phía huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện. Lôi Minh bị bắt, nghiễm nhiên thành một sự kiện lớn về việc đấu tranh chống lại xã hội đen đã vén ra một trận cuồng phong ở Lễ Hà. Lôi Minh đã làm ăn ở Lễ Hà bao năm, xứng danh là một tên trùm khét tiếng ở đây. Việc ông ta bị bắt, dây mơ dễ ma đến nhiều mối quan hệ ở Lễ Hà, cùng với hành vi phạm tội của nhóm Lễ Hà bị bóc trần ra từng cái một. Người dân trong lúc vừa kinh hãi, vừa phẫn nộ, không khỏi thắc mắc, Lôi Minh lập nghiệp từ một tên tiểu lưu manh đi đến địa vị của một tên trùm. Lao ta ở Lễ Hà làm nhiều chuyện tán tận lương tâm như vậy. Sau lưng chẳng lẽ thực sự lại không có ai chống lưng bảo hộ cho láo hay sao? Nếu như có thì người đằng sau lưng láo là ai? Về sự việc của Lôi Minh, đài truyền hình thành phố cũng nhanh chóng làm chương trình chuyên đề. Trong chương trình này, người dẫn chương trình đã đặt ra những câu hỏi về chủ đề này bằng những lời lẽ đanh thép. Một số vấn đề vốn rất nghiêm túc, rất sắc bén, khiến cho người dẫn chương trình phải dùng đến giọng điệu trầm thấp mà hỏi vặn lại cho ra, quả thực đã có tác dụng đánh thẳng vào lòng người. Trong Ủy ban Nhân dân huyện, Phó Phòng Thường vụ Công an huyện Đàm Thu Lâm vẻ mặt trầm ngâm đi ra khỏi Ủy ban. Ông đi tới sân nhỏ của Ủy ban, tài xế lái xe dừng trước mặt ông mất bao nhiêu công sức mới mở được cửa xe, nhanh chóng ngồi vào, ngoảnh đầu lại nhìn Ủy ban, ông chỉ nhìn thấy cái ánh sáng rạng rỡ của quốc huy, làm cho người ta chói mắt. Chủ tịch huyện Mã Bộ Bình đích thân tìm ông nói chuyện, nội dung của cuộc nói chuyện rất minh bạch. Có người tố cáo ông và Lôi Minh có sự mối liên hệ về tiền bạc không bình thường, thư tố giác có bài bản hẳn hoi, không giống như lời nói lung tung, tin đồn vô căn cứ. Ủy ban Nhân dân huyện họp đảng ủy để xem xét bức thư tố giác này. Họ cho rằng sự việc này không thể xem thường, vì vậy hội nghị quyết định thành lập một tổ điều tra do Viện Kiểm sát đứng đầu, nghiêm túc điều tra tất cả nội dung liên quan đến thư tố giác. Mã Bộ Bình ở ẩn lâu như vậy, lúc này đây xuất hiện làm cho người ta có cảm giác lạnh lẽo như là rất lâu chưa nhìn thấy mặt trời. Cái cảm giác này khiến Đàm Thu Lâm cảm thấy rất không thoải mái, trong lòng hết sức lo lắng không yên. Mã Bộ Bình nói, Thu Lâm à, cuộc điều tra này anh không cần quá căng thẳng, xuất phát điểm điều tra của chúng ta là chứng minh sự trong sạch của anh, chứ không nhất định là điều tra vấn đề của anh, lúc này anh phải nỗ lực làm sáng tỏ, tổ chức vẫn tín nhiệm anh vẫn là phó phòng sở công an, mọi thứ đều không thay đổi. Nghe được lời nói thấm thía, tình ý sâu xa của Mã Bộ Bình nhưng trong lòng Đàm Thu Lâm vẫn lạnh bớt. Anh ta luôn cảm thấy có một cơn gió lạnh thổi về phía mình. Hôm nay Thu Lâm cùng ông ta nói chuyện, nguyện vọng chủ yếu là hy vọng ông ta không cần lo nghĩ nhiều về việc này, trong công việc nên làm như thế nào hay là sẽ được tiến hành như bình thường, không nên để tình cảm ảnh hưởng đến công việc, phải phân rõ phải hay trái, đúng hay sai, tự nhiên sẽ biết rõ ràng. IT, Phỏn cổ lô bờ lách cây ngay không sợ chết đứng IT, phỏn cổ lô bờ lách cần anh không có vấn đề gì, chỉ cần anh là người ngay thẳng thì chẳng phải sợ cái gì hết. Đàm Thu Lâm nghĩ đến mấy câu nói của Mã Bộ Bình, ông ta ngồi ở ghế trước của xe ô tô cảm thấy ngồi cũng không được yên, trước ngày hôm nay việc Viện Kiểm sát thành lập tổ điều tra, Đàm Thu Lâm không biết chút gì. Lưu Quân của Viện Kiểm sát và ông ta là quan hệ anh em đồng hào, chuyện như vậy mà đối phương cũng không gọi điện thoại qua, điều này nói lên rằng sự tình rất bảo mật, đồng thời cũng rất nghiêm trọng, phen này thì nguy thật rồi. Trên đường đi nghĩ ngợi vẩn vơ, Đàm Thu Lâm cảm thấy khô họng. Ông ta và Lôi Minh không chỉ mới quen biết 1-2 năm, mà là chô giao tình nhiều năm. Vài năm gần đây, Đàm Thu Lâm thực sự không rõ bản thân đã để lại biết bao nhiêu kẻ theo đuôi mình ở bên ngoài. Đây cũng là điểm mà ông ta lo lắng không yên nhất. Sau khi Lôi Minh bị bắt, phản ứng đầu tiên của Đàm Thu Lâm là nghĩ cách vơ vét của cải của thằng cha này. Lôi Minh dẫu sao cũng là người hiểu bản thân mình nhất, một người như vậy chỉ thật sự từ bỏ khi mà nhận thấy điều đó nguy hiểm và hơn thế nữa là không có chút ích lợi gì cho bản thân mình. Nhưng sự việc đã phát triển rất nhanh và đi ra ngoài dự đoán của Thu Lâm. Ông ta đã không dự tính được việc sở thành phố sẽ động vào. Vậy là lại gây ra xôn xao khắp Lễ Hà. Ngoài ra, việc Lôi Minh bị khống chế ở sở cảnh sát là ngoài tầm tay với của Đàm Thu Lâm, cũng không có cách nào liên lạc được, sự tình cứ từng bước như vậy, diễn biến càng ngày càng tồi tệ. Cuối cùng cũng dẫn đến tình trạng không thể xoay sở được nữa. Đàm Thu Lâm chạm vào tay vịn của ghế, trong lòng ông ấy đàn có một cuộc đấu tranh kịch liệt. Thật lâu sau, tay ông ta mới dừng lại một lúc, chậm rãi xoay tay thành một hình tròn, trên mặt lộ rõ vẻ thâm độc. Gặp nguy hiểm thì chuẩn là thượng sách, đây chính là phép dụng binh. Tuy có một chút luyến tiếc nhưng vào thời điểm quyết định thì cần phải biết quyết đoán. Lão Lôi, thật xin lỗi anh, việc Thu Lâm tôi nghĩ trong lòng, một khi quyết định làm thì trong lòng anh cũng thấy nhẹ nhàng, thoải mái. Lúc này, ông lại không kìm nổi cái niềm vui thầm kín khi ngày thường hành sự vẫn giữ lại một đường lui. Tất cả các khoản trao đổi tiền bạc giữa ông ta và Lôi Minh đều do Thu Lâm nắm giữ. Ông ta căn bản là không có để lại bất kỳ điểm sơ hở gì ở chỗ Lôi Minh. Chỗ yếu duy nhất có khả năng xảy ra chính là Lôi Minh phát điên, cố chấp muốn cắn ông ta. Lôi Minh sẽ phát điên như vậy sao? Đàm Thu Lâm liên tục lắc đầu, Lôi Minh là một người thông minh nhất định sẽ hiểu được mức độ nặng nhẹ của sự việc. Quay lại cắn Lôi Minh đối với y thì không hề có một chút lợi ích gì, y thì không cắn Lôi Minh, vụ án được tuyên án. Sau này, việc giảm án đã có sự giúp đỡ của Đàm Thu Lâm, có thể sẽ dễ dàng hơn một chút. Với ý nghĩ như vậy, Đàm Thu Lâm cười một cách lạnh lùng rồi nhấc điện thoại gọi cho vợ của Lôi Minh. Theo kinh nghiệm nhiều năm của mình, Đàm Thu Minh biết rằng muốn làm người khác an lòng trước tiên phải làm cho người nhà của họ an lòng. Đối phó với một người phụ nữ mà không có chồng ở bên cạnh, sử dụng những cách quen thuộc, rất nhanh Yiye đã giải quyết được mọi việc. Cuối cùng thì Yiye cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cứ để cho bọn họ điều tra đi. Tra được càng triệt để càng tốt, tốt nhất là nên đào ba tấc đất lên để điều tra. Đàm Thu Lâm nhếch miệng lộ ra một tia cười lạnh. Sở Thành, Trần Kinh đến Sở Thành lần này là đã hạ quyết tâm, mang theo rất nhiều đặc sản của vùng Lễ Hà. Hắn dựa vào thân phận bằng hữu của Vũ Ẩn Phượng Phi, mấy ngày nay, hắn lôi kéo Vương Phượng Phi giúp hắn chạy quan hệ, đầu tiên chính là Sở Lâm Nghiệp Sở Thành. Vương Phượng Phi là người thần thông quảng đại, kiên quyết tìm bằng được viện sĩ Hà Kế Vũ của phòng sinh thái rừng của Sở Lâm Nghiệp. Hà Kế Vũ cầm bức ảnh của rừng Ngân Hạnh và rừng Nguyên Sinh ở Hồng Thổ Pha mà Trần Kinh đưa cho, không bộc lộ chút gì đặc biệt, chân thực, kinh ngạc, lập tức tìm đến một vài vị giáo sư khác, mọi người cùng nhau nghiên cứu giá trị khoa học của cái vùng này. Ngày hôm sau, Trần Kinh liền nhận được cuộc điện thoại do đích thân giáo sư gọi đến. Một vài phòng thực nghiệm của Viện Lâm nghiệp của bọn họ đã kết hợp với nhau làm thành một tổ khảo sát để đi khảo sát hiện trường, ông hỏi Trần Kinh có thể bố trí toàn bộ hành trình và tuyến đường đi được không. Trần Kinh quá đỗi vui mừng, vội vàng tỏ ý không vấn đề gì. Về phía Viện Lâm nghiệp tiến triển rất thuận lợi, bên Sở Nông nghiệp tỉnh việc nghiên cứu về trà cũng suôn sẻ, trà ở Lễ Hà vốn đã có chút danh tiếng trong tỉnh, mở ra từ một vài năm trước, phòng nghiên cứu trà của tỉnh đã có ý tìm kiếm một xí nghiệp trà Lễ Hà, hai bên cùng nhau hợp tác, nghiên cứu, chế biến ra loại trà xanh cao cấp. Nhưng phần lớn xí nghiệp trà Lễ Hà đều không có vườn trà của riêng mình, chất lượng của lá trà cũng khó có thể đảm bảo. Mặt khác, các xí nghiệp trà phổ biến thì thiếu sự hứng thú với việc đầu tư vào nghiên cứu khoa học, chính điểm này cũng làm khó các chuyên gia nghiên cứu về trà của tỉnh trong việc tìm ra điểm ăn khớp nhau. Hiện tại Trần Kinh đem mấy trăm mẫu lá trà cơ bản của nhà máy trà ở sườn núi Đất Đỏ xuất đi, ngoài ra, Hội Nghiên cứu Khoa học Trà của tỉnh đã đưa ra kỹ thuật trồng trà, những người có năng lực vốn là những công nhân xí nghiệp trà. Sau đó, hội này và Lâm nghiệp huyện Lễ Hà sẽ ra mặt để thu hút đầu tư, thành lập xí nghiệp hợp tác. ý nghĩ đó của Trần Kinh lập tức được sở trưởng bao họa của Hội Nghiên cứu Khoa học Trà của tỉnh coi trọng. Hai bên đàm phán một ngày, về cơ bản cũng định ra được phương hướng ban đầu. Buổi chiều cùng ngày, Trần Kinh liền đem một vài phương hướng được thiết lập lần này của tỉnh thành chuyển bản phát đến tay lãnh đạo tương quan huyện ủy và chính phủ. Vương Hàm Dương ngoài phê duyệt văn kiện, còn đích thân gọi điện cho Trần Kinh đang ở trong tỉnh, khiến hắn làm việc tỉ mỉ, kỹ càng chu đáo. Nhân lúc chuyên gia lâm nghiệp, chuyên gia liên quan của Hội Nghiên cứu Khoa học Trà và các nhà lãnh đạo có thể nhắc một chút đến Lễ Hà, càng đến Lễ Hà sớm thì càng chủ động, hy vọng càng lớn. Kinh nghiệm của Vương Hàm Dương rất phong phú, lần này ông ấy cũng không để ý đến cái đáng trân trọng bản thân mình. Ông đem kinh nghiệm tích lũy được qua nhiều năm lăn lộn, đấu đá trong chốn quan trường truyền lại cho Trần Kinh. Trần Kinh là người đơn giản, thật thà, từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến những điều đó. Những mối quan hệ chốn quan trường phức tạp như vậy, hơn nữa những thủ đoạn, dở trò ngấm ngầm hại nhau không ngờ lại biến hóa khôn lường như vậy. Mỗi một vận dụng của sự thay đổi nhỏ đều có thể đạt được hiệu quả khác nhau, cái gọi là vận dụng tài tình, linh hoạt, đại khái chính là tình huống như vậy. Cuối cùng, Vương Hàm Dương nói, Trần Kinh à, thật không nhìn ra. Anh thực sự vẫn có một vài biện pháp. Suy nghĩ này của anh rất tốt, có thể suy xét đem công việc trên lâm trường cải cách đi vào khuôn khổ, anh đã phải vắt óc suy nghĩ nhiều rồi. Nếu như ý nghĩ này của anh cuối cùng cũng có thể thực hiện được thì anh thực sự là chúa cứu thế của lâm trường Hồng Thổ Pha rồi. Không chỉ toàn thể công nhân viên chức lâm trường Hồng Thổ Pha phải cảm ơn anh, ngay cả lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân chúng tôi cũng phải cảm ơn anh. Bởi vì anh không những cứu một xí nghiệp, mà còn cung cấp cho nghiệp vụ của chúng tôi dòng suy nghĩ mới. Đây là điểm đặc biệt quan trọng. Anh có dũng khí thì làm đi, làm mạnh tay vào. Cá nhân tôi kiên quyết ủng hộ anh, hy vọng anh thắng lợi trở về. Trong trí nhớ của Trần Kinh, đây là Vương Hàm Dương lần đầu tiên tỏ thái độ ủng hộ hắn một cách rõ ràng. Việc đổi mới tổ lãnh đạo trên lâm trường Hồng Thổ Pha, Trần Kinh chỉ là tổ phó thường trực, tổ trưởng thực sự chính là Vương Hàm Dương. Vương Hàm Dương không tham gia bất kỳ nghiệp vụ thực tế nào, trước đây ông ấy cũng chưa từng giúp đỡ, ra chỉ thị với Trần Kinh. Lần này, Trần Kinh có thể nhận được đánh giá cao như vậy của Vương Hàm Dương và thái độ ủng hộ rõ ràng dứt khoát như thế, Trần Kinh đã được sự cổ vũ, khích lệ khó có thể biểu đạt bằng lời. Trần Kinh đột nhiên cảm thấy bản thân vì chuyện của Hồng Thổ Pha mà phải chịu hết thảy oan ức, chèn ép, thất bại, những buôn ba mệt nhọc đều đáng giá. Bởi vì việc hắn làm là một việc đại sự có ý nghĩa chân chính, có sức ảnh hưởng lớn. Chương 99, thái độ của Thư Trị Quốc. Đừng lúc nào cũng để nước đến chân mới chạy. Những lời này là chính miệng Mã Bộ Bình nói với Trần Kinh, Trần Kinh vẫn luôn nhớ kỹ. Để duy trì mối quan hệ trốn quan trường, thì cần phải luôn nhớ kỹ những lời này, lúc không có chuyện gì thì không thèm tới cửa nhà người ta, một khi có việc thì lại tới cửa để nhờ giúp đỡ, điều này làm cho người ta rất phản cảm. Lần này Trần Kinh vào sở thành, hắn ngoại trừ thiết lập mối quan hệ ngoại giao mới, những mối quan hệ trước kia, hắn đều thăm viếng từng nơi một lượt. Hiện tại, hắn tự soạn cho mình một quyển sổ, cuốn sổ sẽ ghi lại tình hình giao tiếp nhất định. Người nào cần thường liên hệ, người nào cần dựa vào tiêu chuẩn gì để tặng quà, hắn đều ghi nhớ từng việc. Giang giác, công viên Lâm Giang ở sở thành, máy chụp hình nhân xuống, trong nháy mắt hình ảnh hai người ôm nhau của Trần Kinh và Kim Lộ đã định hình. Một tấm nữa, một tấm nữa. Kim Lộ giống như chú chim nhỏ vui vẻ. Chúng ta đổi lại một tấm nữa. Giắc, giắc, giắc. Đèn máy chụp hình không ngừng loại sáng, lần lượt ghi lại cuộc sống ấm áp ngọt ngào của hai người. Ảnh chụp ghi lại tình cảm trải qua của hai người không ngừng tạo thành. Vẻ mặt Trần Kinh đau khổ, như là thanh niên trai tráng bị Kim Lộ bắt lại, mặc cho cô sắp xếp, bố trí. Kỳ thật trong lòng, Trần Kinh giờ phút này cực kỳ thả lỏng. Tự ngẫm nghĩ lại, bản thân đúng là người 25 tuổi, thanh niên ở độ tuổi này, chính là độ tuổi trước hoa dưới trăng, nhưng Trần Kinh ở Lễ Hà, hiện tại đã là một danh tiếng mới nổi xuất sắc trong giới chính trị Lễ Hà, trên thực tế làm phó phòng thành công nắm trong tay hơn 100 người. Trần Kinh ở Lễ Hà, tham vọng trong lòng hắn là phải lâu dài, hắn thường ngày phải duy trì tác phong nghiêm túc, trên vai hắn cũng phải gánh vác càng nhiều áp lực hơn so với những người trẻ tuổi khác, thì hắn nào có tâm tư suy nghĩ và thời gian cùng với bạn gái có nhiều ấm áp và lãng mạn chứ. Lần này Trần Kinh lên tỉnh mang theo Kim Lộ, hai người ở nơi phồn hoa đô thị này, nhưng thật ra đã trải qua một phen cuộc sống tình nhân. Mấy tháng không tới sở thành đã thay đổi rất nhiều, phương hướng chính của sở thành là đường chính của sở thành một lần nữa tu sửa xong. Đường chính thì tăng thêm chiều rộng rất nhiều, cây xanh hai bên đường chính và bóng mát chiếu xuống đường dành cho người đi bộ rộng lớn và thoải mái, đi trên đó, tinh thần cũng vui vẻ. Chẳng bao lâu phong trào điện thoại di động đã nhanh chóng phổ biến ở thành phố này, sự tiện lợi của điện thoại di động và di động ngày càng giảm giá khiến cho không chỉ có ông chủ lớn mới được hưởng lợi đãi ngộ, mà hiện tại dần dần những người có thu nhập cao, các thanh niên thời thượng cũng có thể gia nhập vào nhóm người này. đầu năm nay bàn chuyện nam nữ, có lấy được điện thoại di động hay không, làm người khác bình phẩm về bản thân và gia đình và mức độ quan trọng của đẳng cấp, ngay cả tên Phạm Giang kia cũng chọn một cục gạch nhỏ mồ tỏ rộp lạ, lúc ăn cơm nhận được điện thoại của ông chủ, không gào to không được. Nhìn Phạm Giang đắc ý, ngày hôm sau Kim Lộ tặng cho Trần Kinh một chiếc điện thoại di động thế nào cũng phải bắt Trần Kinh dùng tới. Trần Kinh cực kỳ hoảng sợ nghiêm túc góp ý cô, nhưng công phu dạy vò của người phụ nữ Kim Lộ là số một, cô ấy thật là kỳ kèo nũng nịu ép buộc, làm chủ nghĩa tư tưởng đàn ông trong lòng Trần Kinh dạy vò dần dần không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa. Cứ ngớ ngẩn như vậy, Trần Kinh thành nhóm người có được di động của chính mình, chỉ có điều chiếc di động này không phải chính khả năng hắn có được, mà là bởi do một người phụ nữ. Trần Kinh không quá biện hộ và chú ý việc này, một người đàn ông quá mức mẫn cảm đối với tôn nghiêm bản thân, trên thực tế chính là biện hộ và tự ti. Giữa hắn và Kim Lộ hai người kết giao chỉ có hai người hiểu rõ lẫn nhau chuyện gì xảy ra. Kim Lộ có được sự nghiệp của chính mình, so với Trần Kinh mà nói cô xem như là người giàu có, đó là một sự thật không thể phủ định. Cô tốn chút tiền tặng cho bạn trai mình một chiếc điện thoại di động thì có gì không đúng chứ? Cũng không thể nhất định xem trọng. Từ Lễ Hà đến Sở Thành, Trần Kinh liền cảm thấy chính mình tới một thế giới khác, người hoàn toàn trầm tĩnh lại, lại nhìn rất nhiều vấn đề, hiểu được nhưng lại khác biệt, mà người trưởng thành cũng chính là nhanh chóng hiểu được sự xuất hiện của loại khác biệt này. Ở Lễ Hà, Trần Kinh lao đầu vào làm việc, mỗi ngày trong đầu đều là đống chuyện kia của phòng lâm nghiệp. Nhưng khi tới Sở Thành rồi, Trần Kinh lại thấy được cuộc sống của chính mình, thấy được cha mẹ của mình đang dần dần ra đi, thấy được chị mình vui sướng khi có thai, còn thấy được cuộc sống quá ấm áp lãng mạn của vợ chồng son em mình. Mà bạn bè nuôi khố, mỗi người cũng đều đang trải qua cuộc sống và sự nghiệp của chính mình, có người ra dáng hồ đồ, có người cả ngày than phiền, có người qua loa cho xong, có người tâm đã rất già dặn. Đây là vừa mới tốt nghiệp đại học được 3 năm A. Trần Kinh phát hiện bản thân đã hoàn toàn thay đổi, trước kia hắn ở giữa nhóm, bất kể so về phương diện này, hắn đều không có cách nào đứng đầu. Hắn chỉ có thể nổi trội hắn là một cây văn, nhưng năm đó, có người liền khẳng định, cây văn Trần Kinh này không thể sử dụng đến, vì khí chất văn nhân bên trong Trần Kinh không phù hợp với xã hội hiện tại. Thế nhưng gặp lại Trần Kinh thì có bao nhiêu người có thể đoán được. Hắn dám từ tỉnh thành xung quân tới đơn vị nhỏ nhất, trước kia hắn chưa từng tiếp xúc qua cuộc sống nông thôn, hiện tại Lễ Hà giống như điểm tựa, nói Lễ Hà là quê hương thứ hai của hắn một chút cũng không sai. Vài năm ở Lễ Hà thẳng đến hiện tại, Trần Kinh lột xác hoàn toàn, lấy ngay lần đến tỉnh thành này với lần đến tỉnh thành đợt trước, chỉ ngắn ngủi mấy tháng này, tâm tính Trần Kinh và phương thức làm việc đã thay đổi cực kỳ lớn. Lúc ấy Mã Bộ Bình lưu lại Trần Kinh ở tỉnh thành để đi quan hệ, khi đó Trần Kinh không chắc chắn biết bao. Nhưng hiện tại, lúc này đây hắn đơn thân độc mã đến tỉnh thành, ứng phó mọi thứ đều lộ ra sự thành thục. Trên người hắn, làm gì còn dấu vết người thanh niên văn vẻ thành thị nữa chứ? Thực ra có thể vẫn còn khí tức thanh niên nho văn như trước. Chỉ có điều luồng khí tức này hắn đã giấu ở tận trong nội tâm, nhìn từ bên ngoài, hắn càng ngày càng dung nhập vào bên trong vai diễn, đối mặt với đủ loại người trong chốn quan trường, hắn đối phó cũng ngày càng thành thạo. Huyện ủy Lễ Hà, Hoàng Tiểu Hoa chủ trì văn phòng huyện ủy làm việc tiếp khách hội nghị. Phòng hội nghị, Hoàng Tiểu Hoa ngồi trên vị trí trung tâm nhất, y lìa dùng giọng điệu lãnh đạo quen thuộc hướng về phía nhóm trợ lý. Lần này công tác tiếp đón cực kỳ quan trọng, bởi vì khách mời lần này đều là các vị lãnh đạo, chuyên gia và giáo sư ở tỉnh. Nên tốt xấu của công tác tiếp đãi lần này, đều liên quan đến hình tượng toàn thể Lễ Hà chúng ta. Cho nên, lúc này đây chúng ta phải tiến hành một trận chiến, công tác của chúng ta phải càng cẩn thận càng tốt. Mặt khác, trọng điểm nhấn mạnh là phải phối hợp nhịp nhàng với chính quyền bên kia, không thể để xảy ra tình huống mâu thuẫn lẫn nhau. Chúng ta phải chung sức, phải cùng nhau tiếp đãi chu đáo khách mời, khiến cho khách mời cảm nhận được sự nhiệt tình của nhân dân Lễ Hà chúng ta. Hoàng Tiểu Hoa nói chậm rãi, trong lòng y cũng vừa không tự nhiên vừa luôn cuống. Khi hắn ở văn phòng Văn Kiến Quốc, lúc Văn Kiến Quốc dùng giọng điệu cực kỳ nhẹ nhàng giao nhiệm vụ cho Y, đầu Y có chút ngây ngốc. Bộ dáng tràn trề hưng phấn của Văn Kiến Quốc, đến giờ vẫn còn quanh quẩn trong đầu Hoàng Tiểu Hoa. Văn Kiến Quốc nói, Trần Kinh này thật là có biện pháp, công việc cải cách trên lâm trường vậy mà có thể biến chuyển như thế này, chúng ta ai cũng thật không ngờ. Phòng thí nghiệm rừng sinh thái Sở Lâm Nghiệp là phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp quốc gia. Mà phòng nghiên cứu cây trà của tỉnh thật ra cũng là đơn vị cấp dưới quan trọng của Sở Nông nghiệp. Nếu công việc trên lâm trường Hồng Thổ Pha chúng ta có thể cùng hai phòng này liên kết, sau đó trên cơ sở này chúng ta thay đổi công việc sản xuất trên lâm trường, như vậy chúng ta hoàn toàn có thể đưa Hồng Thổ Pha trở thành một đơn vị kiểu mẫu. Văn Kiến Quốc nói xong rất kích động, Hoàng Tiểu Hoa lại nghe rất bất ngờ, lần đầu tiên y để báo cáo là chuyện lớn như vậy, ông chủ nhiệm văn phòng huyện ủy này sao trước đó một chút cảm kích cũng không có chứ. Là ai hướng thư ký báo cáo tình huống Hoàng Tiểu Hoa cũng không kịp nghĩ đến, trong đầu Hoàng Tiểu Hoa nghĩ gần đây nhất Trần Kinh bất đồng cùng Đàm Thu Lâm càng đấu càng khó hòa giải sao. Làm sao bỗng nhiên liền xuất sắc như thế? Bỗng chốc liền làm cho hai đơn vị được tỉnh cấp đồng ý với việc khảo sát, hắn làm khi nào? Còn có, Trần Kinh làm những chuyện này như vậy, nhưng là thông qua con đường nào để phản hồi trực tiếp đến bên này của Văn Kiến Quốc? Thế nào mà ngay cả bản thân Y Dì là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy cũng không biết gì? Tiểu Hoa, công tác tiếp đãi lần này ông cần phải đích thân giành lấy. Tôi vừa mới cùng chính quyền bên kia trao đổi, công tác tiếp đãi lần này do ông và Minh Húy hai người cùng sắp xếp, các ông nhất định phải phối hợp cho tốt, mấu chốt là các phần phải đầy đủ chú đáo. Đây là điểm mạnh của ông cũng không thể cất giấu, phải xuất ra bản lĩnh chân thật. Văn Kiến Quốc nói. Hoàng Tiểu Hoa liên tục nói phải, ý đi chấm ngâm một chút, nói. Thư ký, chỉ có điều lần khảo sát lâm nghiệp này, hành động của chúng ta như vậy có phải động tĩnh hơi lớn không? Văn Kiến Quốc nhớ mày, nói. Ông cho rằng động tĩnh lớn sao? Tôi lại cho rằng như thế còn chưa đủ đó chứ. Mặt Hoàng Tiểu Hoa bá bỗng chốc đỏ lên, rất là xấu hổ. Văn Kiến Quốc không để cho y đi chịu nhiều lúng túng, giọng điệu chậm lại, nói. Tiểu Hoa, ông nhìn vấn đề thì phải nhìn đến xu thế và mục tiêu. Vấn đề Lâm Trường Hồng thổ pha không chỉ là vấn đề công việc, mà sự tình còn bao gồm cả vấn đề cải cách xí nghiệp. Hiện tại vấn đề cản trở chúng ta là cải cách doanh nghiệp nhà nước của toàn tỉnh, toàn quốc. Làm sao để đem công tác cải cách doanh nghiệp nhà nước làm cho tốt, vừa đảm bảo lợi ích quốc gia, vừa giúp chính phủ giảm bớt gánh nặng, còn phải bố trí ổn thỏa hợp lý công nhân viên chức thất nghiệp, nhiệm vụ này chúng ta đều đang thăm dò. Nhiệm vụ cải cách công việc trên lâm trường, chính là một bước thăm dò quan trọng trong đó, ông sao ngay cả nhận thức điểm này cũng không được chứ. Tim Hoàng Tiểu Hoa ngừng một nhịp, bỗng nhiên nhớ đến gần đây liên tiếp một số chiến dịch kiểm tra nghiêm ngặt nguồn tiền thất thoát trong kế hoạch cải cách Trung Quốc từ tỉnh thành đến thành phố, tim của Y nhảy dựng lên. Y âm thầm trách cứ bản thân đầu óc bị ngập nước, không ngờ ngay cả điều này cũng không nghĩ tới, khó trách Văn Kiến Quốc sẽ coi trọng việc này như thế, cải cách doanh nghiệp nhà nước làm sao cam đoan tài sản quốc gia không thất thoát. Hiện tại cải cách lâm nghiệp tạo ra một kiểu mẫu sao? Nắm được một điểm này, Hoàng Tiểu Hoa vội hỏi. Thư ký, là tôi sai rồi. Là tôi đối mặt với vấn đề trước mắt nên tinh thần không thông suốt. Văn Kiến Quốc khoát tay, nói. Có một số việc có thể thấy rõ là tốt rồi. Thấy rõ cũng biết phương pháp giải quyết sự tình, ông là người rất thông minh, tôi biết ông nhất định có thể thấy rõ. Lời nói Văn Kiến Quốc làm cho người ta không hiểu ra sao cả, nhưng Hoàng Tiểu Hoa đã thích ứng được điểm này, y không dám lại phát biểu ý kiến bản thân, liền từ từ rời khỏi văn phòng. Y có một cảm giác rất kỳ quái, y lại cảm thấy dường như Văn Kiến Quốc đối với Trần Kinh có vài phần kính trọng, vì sao có loại cảm giác này? Tiểu tử Trần Kinh này khó khăn phải không, hay là có mỗi người có một chuyện xưa? Chương 100 Im hơi lặng tiếng. Đêm, rất yên tĩnh. Ban đêm rừng núi hoang vắng các loại côn trùng làm ồn ào náo động, càng làm nổi lên loại yên tĩnh này. Trong phòng mùi thuốc đông y rìa nồng đậm, Mã Bộ Bình mỗi năm đến thời điểm nóng nhất, làn da hắn sẽ mẫn cảm, thầy thuốc kê cho y rìa bài thuốc đều là bài thuốc thanh nhiệt tầm nóng. Liên tiếp mấy tháng nay, mỗi ngày y rìa đều làm bạn cùng thuốc đông y rìa. Chủ tịch huyện, vừa rồi Vương Phó Chủ tịch huyện gọi điện lại đây hỏi thân thể ngài có tốt hơn chút nào không? Ông ấy nói có phương thuốc cổ truyền trị mẫn cảm rất hiệu quả, ngài có thể dùng thử một lần. Mã Bộ Bình bình thản cười nhạt. Hàm Dương có lòng, chỉ có điều tôi đây là bệnh cũ nhiều năm, làn da thường ngày rất yếu ớt, phương thuốc cổ truyền cổ thông thường không dùng được đâu. Y Lìa dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Văn Kiến Quốc, nói. Sao cậu lại tới nữa? Không phải nói đã không có việc gì đừng tới nhà sao? Kiến Quốc ngượng ngùng cười cười, nói. Hôm nay cùng vài bằng hữu đi câu cá, rất có thu hoạch. Có cá chấm cỏ thượng hạng, ngài có muốn ăn không? Nhân tiện đặt món này đem đến đây. Ánh mắt Mã Bộ Bình nhìn chằm chằm Văn Kiến Quốc, chỉ vào ghế dựa, nói. Ngồi đi. Kiến Quốc cung kính ngồi xuống, Mã Bộ Bình nói. Kiến Quốc, tôi nghe nói cậu gần đây có phần im hơi lặng tiếng, có phải như vậy hay không a? Mặt Kiến Quốc đỏ lên, trong khoảng thời gian gần đây, ở huyện có một phần tin đồn cực kỳ bất lợi đối với Mã Bộ Bình, chủ yếu là nhằm vào chuyện biến đổi xung quanh nhà máy xi măng thị trấn. Rất nhiều người chia mũi nhọn về phía Mã Bộ Bình, nghe nói ở thành phố còn đặc biệt vì chuyện này mà lập tổ điều tra. Tin đồn này truyền tới Lễ Hà, bản thân Mã Bộ Bình lại cố ý im lặng, điều này khiến cho rất nhiều người trong giới chính trị Lễ Hà một phen khẩn trương ra trò. Thế nhưng Văn Kiến Quốc cũng vẫn duy trì tốt tâm tính, ngược lại không phải Văn Kiến Quốc trung thành với Mã Bộ Bình, mà là bởi vì Văn Kiến Quốc rất hiểu Mã Bộ Bình. Y thì biết rõ, nhìn khắp toàn bộ Lễ Hà, có thể uy hiếp thực sự đến con người Mã Bộ Bình, thì cũng chỉ có Thư Trị Quốc. Thư Trị Quốc chưa hề tỏ rõ thái độ, thì Mã Bộ Bình không có vấn đề. Đương nhiên, Văn Kiến Quốc là người gần Mã Bộ Bình nhất, trong lòng Y Lìa cũng hiểu được, thực ra việc duy nhất y lìa làm chính là tin tưởng Mã Bộ Bình, ngoại trừ việc đó ra, tất cả đều là trái với thực tế khách quan. Ở bên ngoài lăn lộn 2 năm, hiện tại Văn Kiến Quốc một lần nữa trở lại chính trường Lễ Hà, y lìa mơ hồ cảm giác được lực ảnh hưởng của mình đã không thể so với năm đó nữa. Làm việc trong văn phòng, sẽ tránh được có người hạ độc y lìa. Lần trước Mã huyện thị sát từ dưới trở về, Lưu Minh Huy dặn dò y lìa 4 giờ đi đón người, y lìa 4 giờ đến đón, thì 2 giờ rưỡi Mã Bộ Bình đã trở về, làm cho y lìa sau đó bị Mã Bộ Bình phê phán gây gắt một trận. Kiến Quốc ăn tức chỉ có thể nuốt xuống bụng, ở văn phòng ủy ban nhân dân, Lưu Minh Huy mới chân chính là tổng quản, Lưu Minh Huy dễ dàng trói buộc y lìa, cho nên, Văn Kiến Quốc triển khai công tác cũng không được thuận lợi, chính y lìa cũng không vui. Gần đây trong huyện có tin đồn có nhiều đơn vị điều chỉnh nhân sự, Văn Kiến Quốc cũng nóng lòng muốn thử, nghĩ mặc cho một mình tiếp tục phụ trách một mặt công tác, y lìa gần đây cũng luôn luôn thực hiện chuyện này. Chủ tịch huyện, tôi thật sự muốn tiếp tục làm chút chuyện, vài năm nay nán lại ở bên ngoài lâu rồi, cảm giác bản thân giống như có chút phiêu, hẳn là cần phải mạnh mẽ làm chút chuyện. Văn Kiến Quốc nói, y lìa nói lời này có chút hiệu quả. Lúc vừa mới trở về từ tỉnh, y lìa cảm thấy chính mình xem như là công thần, đồng thời lại là tâm phúc của Mã Bộ Bình, hẳn là có thể triển khai kế hoạch lớn. Thế mà, chờ y lìa trở lại một thời gian, y lìa mới phát hiện căn bản chuyện không phải như vậy. Nguyên trạng trật tự chính trị huyện Lễ Hà đã không còn như năm đó hắn rời đi, ngay cả người bên cạnh Mã Bộ Bình đều nói, Lưu Minh Huy cũng rất được trọng dụng. Mà Trần Kinh vừa mới tham gia vào phe cánh Mã Bộ Bình, biểu hiện lại làm cho người ta hâm mộ. Sự sụp đổ của Lâm Trung Tắc, thời điểm rời núi bấp bênh của Trần Kinh ở phòng lâm nghiệp, đã trực tiếp giải quyết xong rất ổn thỏa. Đàm Thu Lâm và Trần Kinh cùng tranh đoạt, sự khởi đầu, nối tiếp, chuyển giao, kết thúc càng làm cho người ta không khỏi cảm thán. Đàm Thu Lâm rốt cuộc vẫn là người già, năm đó thời điểm Văn Kiến Quốc hoạt động mạnh mẽ trên chính trường Lễ Hà, Đàm Thu Lâm cũng đã là người rất thành công. So sánh về khía cạnh hình tượng, Đàm Thu Lâm so với Trần Kinh, thật sự là voi so với kiến, tranh đấu giữa bọn họ, chẳng lẽ có gì đó mập mờ. Nhưng biểu hiện của Trần Kinh thật sự khiến cho người ta mở rộng tầm mắt, ở toàn Lễ Hà Đàm Thu Lâm gây chuyện với Trần Kinh nhất định cứng rắn giải quyết ổn định mọi mặt, hơn nữa còn nhân cơ hội đưa ra chỉnh đốn đả kích mạnh mẽ hành vi đút lót trái pháp luật của Lâm Nghiệp, còn tại quảng trường chính phủ làm tuyên truyền, khiến cho Đàm Thu Lâm thật bị động, lại rất mất mặt. Đàm Thu Lâm hành động khẩn cấp để lấy lại mặt mũi, thế nhưng không ngờ Trần Kinh ngoài dự đoán liên lạc với công an thành phố, cục công an thành phố không chỉ đến Lễ Hà bắt người, hơn nữa còn bắt cả những người chĩa mũi nhọn nhằm thẳng vào Đàm Thu Lâm. Viện kiểm sát huyện không thể không lập một tổ điều tra đặc biệt đến điều tra việc này, dữ dằn như Đàm Thu Lâm mà gặp loại tình cảnh này, thì y cũng chỉ có đem đuôi tị kẹp đứng lên, thả toàn bộ người trên lâm trường, chuẩn bị dùng để Vương Quốc Thư cắn ngược lại một cái, y cũng bức bách bỏ qua luôn. Sự tình hiện tại, xem ra dường như có thể có một phần chuyển biến, khả năng Đàm Thu Lâm gặp chuyện không may tính ra không phải là rất lớn, nhưng trải qua cuộc chiến lần này, thực lực Trần Kinh đúng là đã lộ ra hoàn toàn, về sau Đàm Thu Lâm còn muốn cùng hắn giao tranh, có thể vẫn phải cân nhắc cẩn thận. Trần Kinh chỉ là một thanh niên mới 25 tuổi A. Mỗi lần nghĩ đến đây, đáy lòng Văn Kiến Quốc đã không thể bình tĩnh, mỗi đêm, y lìa đối diện với tấm gương, nhìn mình đầu tóc ngày càng bạc nhiều gấp đôi, trong lòng y lìa vô cùng lo lắng không hợp với hình tượng. Một thanh niên 25 tuổi, hiện tại ở Lễ Hà lời nói so với y có tác dụng hơn, Văn Kiến Quốc vất vả kinh doanh nhiều năm như vậy, y cảm thấy làm sao có thể chịu nổi tình trạng này chứ. Mã Bộ Bình ngồi im bất động, ông ta không nói lời nào, Văn Kiến Quốc cũng khó mà nói cái gì. Trước tiên, cậu hãy nói về tình hình công việc hôm nay đi. Tổng kết sơ lược, tôi nghe một chút. Thật lâu sau, Mã Bộ Bình mới nói. Kiến Quốc hơi sửng sốt, gật đầu, y chọn lọc từ ngữ một chút, nói. Buổi sáng Vương Phó Chủ tịch huyện báo cáo, nói là công tác cải cách trên lâm trường Hồng Thổ Pha có đột phá to lớn, lần này Phó Phòng Trần Kinh lệnh tỉnh thành vận động có kết quả lớn, Đại học Lâm nghiệp tỉnh, Phòng Nghiên cứu Trà tỉnh cũng như các đơn vị cơ quan đối với công việc trên lâm trường cảm thấy rất hứng thú, bọn họ tổ chức một đoàn khảo sát hẳn là sẽ tới đây sau vài ngày. Kiến Quốc dừng một chút nói. Đồng thời Phó Chủ tịch huyện Vương đem chuyện này báo cáo lên Bí Thư, Thư Bí Thư rất vui mừng, bố trí huyện ủy và chính quyền cùng nhau tiếp đón. À. Mã Bộ Bình nhẹ nhàng hừ một tiếng, trên mặt không lộ bất kỳ biểu cảm nào, nhìn không ra là vui mừng hay tức giận. Kiến Quốc vội vàng bổ sung một câu. Phó Phòng Trần đích thật là thực có biện pháp, quan hệ ở tỉnh thành, so với tôi đây người cắm chốt ở tỉnh thành vài năm suy nghĩ của hắn còn thông suốt cũng tốt như vậy. Mã Bộ Bình như cũ một chữ cũng không nói, y khép hờ hai mắt, nằm ngửa trên ghế xem ra dường như là nặng nề đi vào giấc ngủ. Trong lòng Kiến Quốc bất ổn, nghĩ lại chính mình có nói hơi nhiều hay không, có chút vẽ rắn thêm chân. Làm những chuyện vô ích. Mà đúng lúc này, Mã Bộ Bình nói chuyện, ý liền nói. Tiếp tục đi. Kiến Quốc vội vàng máy móc, đem toàn bộ công tác hôm nay đều xét lại một lần. Tổng kết lại thói quen mỗi ngày của Mã Bộ Bình, làm thư ký của Mã Bộ Bình, nhất định sẽ phải tổng kết, chuyện đã xảy ra một ngày, sự việc bất luận lớn nhỏ Mã Bộ Bình đều phải ghi chép, bất kỳ sai sót nào, ý liền đều không cho phép. Kiến Quốc xác nhận còn thật nghiêm túc đem tất cả công tác xem xét lại xong, ánh mắt nhìn chăm chú Mã Bộ Bình. Ánh mắt Mã Bộ Bình đột nhiên mở ra quét về Phí Văn Kiến Quốc, nói. Đã xong rồi sao? Không có những chuyện khác của hắn. Ách! Đầu óc Văn Kiến Quốc liều mạng xoay chuyển, mồ hôi thấm ra trên trán, ý lìa nói quanh co nửa ngày, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nói. Lúc gần tới giờ tan tầm, Vương Kiểm ở Viện Kiểm sát có gọi điện cho ngài, nói là nhằm vào Đàm Thu Lâm điều tra nhưng không tìm ra được chứng cứ, Viện Kiểm sát định hủy bỏ đối với điều tra này. Mã Bộ Bình hừ một tiếng, Văn Kiến Quốc vẫn thẳng thân mình. Cảm giác cổ có chút chua, nhưng giờ này khắc này, y căn bản không dám động. Quả nhiên một lát sau, Mã Bộ Bình hai mắt bắn ra tia sáng sắc bén nói. Cậu cho rằng Đàm Thu Lâm có vấn đề hay không? Kiến Quốc khép quyển sổ lại, cân nhắc nói. Việc này khó nói, Đàm Thu Lâm ở phòng công an nhiều năm như vậy, người đắc tội khẳng định không ít, thời điểm có vài lần không nói nguyên tắc cũng có, về phần vấn đề lớn, điều này còn phải điều tra. Vấn đề là hiện tại Vương Kiểm không phải đã nói sao? Điều tra nhưng không tìm ra được chứng cứ. Mã Bộ Bình nói. Kiến Quốc nhất thời không rõ ý tứ của Mã Bộ Bình, nói. Chủ tịch huyện, ý ngài là. Tôi không có ý tứ gì cả. Mã Bộ Bình khoát tay nói, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Văn Kiến Quốc. Cậu muốn biết đáp án sao? Kiến Quốc hơi sửng sốt, vội vàng gật đầu nói. Vẫn xin chủ tịch chỉ giáo, đầu óc tôi đây ngài cũng biết đấy, có phần không tốt. Mã Bộ Bình lạnh lùng cười, nói. Đó thật sự đơn giản. Cậu đem tin tức này nói cho Trần Kinh sẽ nói cho cậu đáp án. Trần Kinh. Con ngươi Văn Kiến Quốc vừa thu lại, trong nháy mắt, y lìa ngửi được một cỗ sát khí, không khỏi khiến cho cả người y lìa giật mình. Y lìa nhìn kỹ Mã Bộ Bình, Mã Bộ Bình yên ổn nằm thẳng trên ghế, ông ta thậm chí ngay cả mắt cũng không mở, nhưng vì sao sẽ có cảm giác như vậy chứ? Kiến Quốc đột nhiên cảm giác, Đàm Thu Lâm lần này có thể gặp phải phiền toái, nhưng phiền toái từ đâu mà đến? Khó khăn không phải từ sở thành phố mà đến chứ? Văn Kiến Quốc đối với quan hệ mấu chốt trong đó nghĩ mãi không ra. Ngày mai đi làm, cậu gọi điện cho Vương Kiểm, nói tôi đồng ý hủy bỏ điều tra đối với Đàm Thu Lâm. Sau đó, sở thành phố bắt những người đó, tình tiết vụ án biết rõ phía sau, cũng chuyển từ trong huyện đến đây đi, tùy ở huyện viện kiểm sát đối với bọn họ tiến hành công tố. Đây là ý kiến cá nhân của tôi, cụ thể còn muốn bí thư huyện ủy thư cùng với bí thư đảng ủy phòng công an Chu đưa ra quyết sách. Mã Bộ Bình bình thản nói. Ý gì vừa chuyển đề tài câu chuyện. Nhìn về phía Văn Kiến Quốc, nói, muốn cậu làm đến nơi đến chốn việc này, đây là chuyện tốt, nên khuyến khích. Đi làm việc đi, tự mình cân nhắc một chút, nghĩ cho được rồi nói cho tôi biết. Kiến Quốc hết sức vui mừng, liên tục gật đầu nói, cảm ơn chủ tịch huyện. Mã Bộ Bình lắc đầu, khoát tay nói, cậu trở về sớm một chút đi, cố gắng đừng quá muộn. Cậu và Trần Kinh liên kết một chút, xem hành trình của tổ khảo sát tỉnh thành bọn họ là như thế nào, tôi muốn toàn bộ hành trình cùng đi khảo sát đợt này. Kiến Quốc vừa mới đứng dậy lại đặt mông xuống, ý liền giật mình nói. Chủ tịch huyện, đây. Làm sao vậy? Có cái gì không thể sao? Mã Bộ Bình hỏi ngược lại, Văn Kiến Quốc mở miệng lại ngậm miệng, nhất quyết đem lời nói trong cổ họng nuốt xuống. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 101, đi đời nhà ma. Phó phòng thường trực phòng công an huyện Lễ Hà Đàm Thu Lâm bỗng nhiên mất chức làm rung động toàn bộ huyện Lễ Hà. Lại nói, chuyện của y liền rất quái dị. Sở công an thành phố là bắt Lôi Minh đầu tiên, phần tử bí ẩn cốt cán của Lễ Hà, làm rõ ràng từng vấn đề của Lôi Minh, huyện Lễ Hà và ủy ban nhân dân huyện liền nhận được thư báo về thu nhập không minh bạch của Lôi Minh và Đàm Thu Lâm. Sau đó, nghị quyết của huyện tờ vện kiểm soát thành lập tổ điều tra huyện, điều tra chuyện này. Tổ điều tra đã điều tra rất tỉ mỉ, nhờ hiện vì ẩn không tìm được chứng cứ nào, cuối cùng đành phải hủy bỏ quyết định điều tra nhắm vào Đàm Thu Lâm. Hủy bỏ cuộc điều tra Đàm Thu Lâm. Rất nhiều người cho rằng chuyện này đã qua rồi, có người đã thấy Đàm Thu Lâm đến nhà khách phòng Sơn tham dự dạ tiệc vào tối hôm đó, nhưng sáng sớm ngày hôm sau, Đàm Thu Lâm đã bị ủy ban kỷ luật bắt đi, sau đó không thấy xuất hiện nữa. Đàm Thu Lâm cuối cùng làm sao lại bị lật đổ, huyện Lễ Hà có rất nhiều giả thuyết, những giả thuyết sau lại ly kỳ hơn những cái trước, nhưng toàn bộ đầu mối đều nhắm vào một mình Trần Kinh. Việc rất đại của Đàm Thu Lâm có liên quan đến Trần Kinh, dường như trở thành nhận thức chung trong thể chế của huyện Lễ Hà và những chuyên gia. Nhưng thực tế thì căn cứ vào kết quả được bên chính phủ công bố, Đàm Thu Lâm bị tống vào tù vì nhận tiền hối lộ của Lôi Minh trong một thời gian dài, Lôi Minh có thể diêu võ dương oai ở Lễ Hà, tung hoành nhiều năm như vậy, Đàm Thu Lâm chính là ô dù lớn nhất của y. Đàm Thu Lâm mất trước, người dân vỗ tay chúc mừng, sau khi dùng bữa thì họ say sưa nói về chuyện này. Nhưng ở diễn đàn chính trị Lễ Hà, vẫn có rất nhiều người hiểu rõ tình hình bên trong. Đàm Thu Lâm xảy ra chuyện, căn nguyên là văn phòng thành phố giao Lôi Minh cho văn phòng huyện Lễ Hà, do huyện Lễ Hà xét xử những cáo trạng khác. Lúc đó người đi đón là Thang Dịch Dương, phó đội trưởng đội hình sự vừa được Lễ Hà đề bạt. Thang Dịch Dương nhận được Lôi Minh, sau khi dẫn gã đi đến Lễ Hà, ủy viên thường vụ huyện ủy huyện Trọc Hà và trưởng phòng thương sống An Lý Sinh Đạo hiểu rõ vụ án, gặp Lôi Minh, trong lúc nói chuyện, Lôi Minh bỗng nhiên nói gã còn có vấn đề cần được làm rõ. Sau đó Lôi Minh nói hết toàn bộ sự thật và chứng cứ về việc những năm qua đều tặng quà cho Đàm Thu Lâm, cuối cùng gã vẫn không quên nói với Lý Sinh Đạo. Tôi biết lỗi của mình rồi, hãy để tôi nhận thức đúng đắn về cảnh sát. Đàm Thu Lâm là người rất độc ác, hơn nữa còn có lòng tham không đáy, mỗi tháng tôi đều phải tặng quà cho hắn, nếu không hắn sẽ gây phiền hà cho tôi. Thật sự những năm nay, tôi không để dành được nhiều tiền, nhưng một nửa đã đưa cho hắn, hắn mới chính là con sâu đục khoét. Lý Sinh Đạo nghe tin này, sắc mặt sợ hãi. Gã vội vàng thành lập tổ điều tra đi lấy chứng cứ, dẫn đầu là Thang Dịch Dương. Bởi vì tin tức mà Lôi Minh cung cấp là chính xác nên Thang Dịch Dương lần đầu đi lấy chứng cứ trong nhà Đàm Thu Lâm đã lục soát ra được trên triệu tiền mặt và tài sản khổng lồ không minh bạch. Sau đó cùng với việc lấy chứng cứ của tổ điều tra, mỗi lúc một nhiều, vấn đề nhanh chóng bị bại lộ khiến người ta phải giật mình. Lý Sinh Đạo liền báo cho Chu Chính, bí thư đảng ủy công an, biết tình hình mà gã nắm được, Chu Chính quyết đoán, sai người nhanh chóng khống chế Đàm Thu Lâm. Khi Đàm Thu Lâm bị tóm cổ, Y Lìa đang ở bên trong quán rượu của nhà khách Phòng Sơn, lúc đó Y Lìa vẫn say túy lui, trong phòng và trên người đều có dấu vết qua đêm với đàn bà. Đàm Thu Lâm tỉnh dậy, nhìn thấy cấp dưới hồi trước của Y Lìa quẳng tay mình lại, Đàm Thu Lâm không tin đây là sự thật, một mực kêu oan xuống đến tận lầu dưới, khi đó làm kinh động rất nhiều vị khách ở nhà khách Phòng Sơn. Dừng lại ở dưới lầu, Thang Dịch Dương đã ở đây đợi Y Lìa từ rất lâu rồi. Y Lìa nhìn thấy Thang Dịch Dương liền lớn giọng, Dịch Dương! Chuyện này là sao? Có hiểu lầm ở đây phải không? Sắc mặt Thang Dịch Dương không thay đổi, ra hiệu tài xế cho xe chạy đi, Đàm Thu Lâm kích động, giống to vào mặt Thang Dịch Dương. Các người dựa vào gì để bắt tôi? Tôi muốn gặp trưởng phòng Lý, ta muốn gặp trưởng phòng Lý. Thang Dịch Dương mặt nhăn nhíu mày, lại gần Đàm Thu Lâm, hạ giọng nói. Đồ ninh hót. Đã đến nước này rồi, giữ chút thể diện đi. Bộ dạng này của anh không làm được gì nữa đâu, Lôi Minh cắn anh một cái. Anh dãy rủa thế nào cũng vô ích thôi, hiểu chứ? Vẻ mặt của Đàm Thu Lâm nhanh chóng cứng đờ, Y Lìa dương mắt thật to, gần như muốn lồi ra ngoài. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Đàm Thu Lâm nói theo ý thức, trong nháy mắt, sắc mặt của Y Lìa trở nên nhợt nhạt, Đàm Thu Lâm khó tin Lôi Minh tại sao lại cắn Y Lìa một cái. Thang Dịch Dương cười, nói sát vào tai Y Lìa. Muốn biết nguyên nhân không? Ta sẽ nói cho ngươi biết, Phó Cờ Hờ Hò Nờ Gờ Tờ Giờ Nờ Kinh có hỏi thăm anh. Vấn đề mà anh có thể nghĩ đến, Trần Kinh cũng có thể nghĩ đến. Anh có tự tin cho rằng Lôi Minh sẽ không mở miệng, hắn đã có cách khiến cho Lôi Minh mở miệng, anh nói có phải không? Đàm Thu Lâm như bị điện giật, kinh ngạc nhìn Thang Dịch Dương, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, một hồi lâu sau, Đàm Thu Lâm cuối cùng túi đầu xuống. Đến giờ phút này, dường như Y đã hối hận, Y không nên đắc tội với Trần Kinh, không nên dồn người này vào đường cùng, nhưng có lẽ Y hối hận vì mình quá sơ ý. Nếu tự mình đi đến cục thành phố đón người, nói chuyện với Lôi Minh thì tình hình có thể khác đi nhiều. Đáng tiếc trên đời này không có chỗ cho sự hối hận, nửa đời sau của Đàm Thu Lâm sẽ mãi nhắc tới cái tên Trần Kinh, người này chính là người cuối cùng kết thúc con đường làm quan và tự do của Đàm Thu Lâm. Ở nhà họ Tử, cả nhà Lão Tử cộng thêm Trần Kinh, ngoài ra còn có một vị khách đặc biệt, đó chính là ân hồng người ăn mặc giật tưởi trang kia. Trên bàn ăn, Trần Kinh và Lão Tử vừa nói vừa cười. Từ Lệ Phương do tiếp xúc khá nhiều với Trần Kinh nên bây giờ càng ngày càng tự nhiên. Nhưng thật ra lần trước gặp Trần Kinh, Ân Hồng nói năng không ngừng, còn hôm nay thì giật cú nệ. Lôi Minh mà tước, toàn bộ thế lực của Lôi Minh đều bị loại trừ, tất cả đều là trước mặt Ân Hồng một người xem ra rất trẻ, có chút giống đứa em trai ở nhà hàng xóm. Khi Trần Kinh tìm thấy Ân Hồng, cô đã cung cấp cho hắn chút tin tức liên quan đến Lôi Minh, Ân Hồng vốn dĩ không tin Trần Kinh có thể dấy lên nhiều sóng to gió lớn như vậy. Chỉ có điều cô bị Lôi Minh dồn ép, ở Lễ Hà không ngẩng đầu lên được, bất đắc dĩ phải chạy trốn ra bên ngoài, cuộc sống như vậy đối với cô mà nói giống như là cơn ác mộng. Vì vậy cô thử một lần nói Trần Kinh biết toàn bộ tin tức. Không ngờ, không đến một tuần, tin Lôi Minh bị bắt đi chuyển khắp huyện Lễ Hà, sau đó vì Lôi Minh liên lụy đến Đàm Thu Lâm, Phó Tờ Hờ Hò Nờ Gờ Tờ Hờ Hò Nờ Gờ công an huyện nên một nhóm người đều bị mất trước. Nào! Ân Hồng, tôi kính chị một ly, thứ nhất là chúc mừng chị, những lo lắng lâu ngày quẩn quanh trong đầu cuối cùng cũng đã được giải tỏa, tôi hy vọng sau này chị nên kiên định khi làm việc, không nên dính dáng đến những người đó. Trần Kinh nâng ly lên, cười. Đương nhiên tôi vẫn phải cảm ơn chị, chính vì thông tin mà chị cung cấp đã giúp tôi lôi ra được khối u ác tính mà trước giờ nằm trong thể chế. Khối u này một khi bị loại đi thì không khí ở Lễ Hà sẽ trong lành hơn, có thể làm được điều này, chị cũng có công trong đó. Ân Hồng đỏ mặt, bình thường tính cách của cô rất mạnh mẽ nhưng lúc này cô giống như biến thành một người khác. Hôm nay cô mặc thoáng mát hơn, một chiếc váy có thắt lưng màu trắng, khuôn ngực trắng trẻo lộ ra một nửa, nhất là cái danh hiện ra một cách rõ ràng, thật là dụ dỗ người khác. Cẩn thận nhìn Ân Hồng, từ khi biết nhau đến giờ, cô khá hoàn hảo, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng, hàm răng trắng bóng. Quan trọng là đường cong trên cơ thể cô, thật nóng bỏng, hơn nữa đôi gò đồng đảo kia cao lên ra, thẳng đứng, cặp mông căng tròn, thực sự thật mệ hoặc lòng người. Bình thường Ân Hồng rất mạnh mẽ, mở miệng ra là những lời lẽ thô kệch khiến hình tượng của cô giật bị mất điểm, nhưng hôm nay cô đột nhiên nhã nhặn hơn, phong cách thầy đại giật nhờ y đều, có chút thước tha của cây đào mật đang độ chín. Cô đưa một ly lên, nói, Phó Phong Trần, thật sự cảm ơn ngài. Sau này tôi sẽ sửa sai để trở thành một con người mới. Sống bằng nỗ lực của chính mình. Đôi mắt đào hoa của cô liếc nhìn Trần Kinh, khi Trần Kinh nhìn thấy cô thì cô mở mắt, điểm này lại không giống một cô gái trưởng thành, giống như thiếu nữ mơ mộng chuyện tình yêu vậy. Trần Kinh cảm thấy khó chịu khi cứ bị người phụ nữ này nhìn chằm chằm, hắn lại không có biểu hiện tốt nên tránh né quá mức. Cô gái tên Từ Lệ Phương nhờ tờ y như vậy, không chịu nổi mà cảm thấy bực bội. Cô cười Ân Hồng thật to gan, Phó Cờ Hờ Hò Nờ Gờ Tờ Giờ Nờ là người có thân phận thế nào? Bạn gái người ta xinh đẹp như tiên nữ, không ngờ Ân Hồng cũng dám quyến rũ trước mặt hắn. Nhưng Từ Lệ Phương nhờ ẩn xét cẩn thận, phát hiện Ân Hồng giống như là đã yêu, ý nghĩ này xuất hiện khiến Từ Lệ Phương giật nảy mình. Cô Ân Hồng này còn có tình cảm thực sự à? Không phải cô ta luôn miệng chửi con trai trên đời này đều chẳng ra gì sao? Hơn nữa, cho dù đã động lòng thì cũng không thể ở bên cạnh Phó Tờ Hờ Họ Nờ Gờ Tờ Giờ Nờ, thân phận của hai người thật quá chênh lệch. Lại nói Ân Hồng tuy rất quyến rũ nhưng cũng đã là đóa hoa tàn, làm sao có thể lọt vào mắt của Trần Kinh được. Từ Lệ Phương cười, khuôn mặt của Ân Hồng càng đỏ hơn. Từ Lệ Phương ghé sát hai Ân Hồng nói nhỏ, Ân Hồng nhân lúc Trần Kinh không để ý đến bèn quay qua. Ân Hồng biết Trần Kinh là người như thế nào, nhưng cô là cô gái luôn thẳng tính như vậy, khuôn mặt Trần Kinh thật sự rất đẹp trai, rất đàn ông. Người đàn ông giống như Trần Kinh, trong tay nắm quyền lực lợi hại như vậy, điều này cộng với sức hấp dẫn của hắn. Phụ nữ làm sao có thể chống đỡ nổi. Ân Hồng nhất định không có ý nghĩ không yên phận đối với Trần Kinh, đây chính là bản tính của cô, quyết định hành động hiện tại. Nhưng cô lại có chút sợ hãi Trần Kinh, vì vậy vừa thận trọng vừa tơ tưởng yêu đương, khá bù nổi. Bữa ăn có hai người phụ nữ, Trần Kinh quyết định ăn cũng giật nhục nhằn. Trần Kinh từ nhỏ đến lớn, rất ít tiếp xúc với kiểu phụ nữ như Ân Hồng, còn người mẹ trẻ Từ Lệ Phượng, hy vọng thu được còn có hơi thở đồng nội con hà. Đây cũng là người mà từ trước đến nay Trần Kinh chưa từng tiếp xúc. Nhận thức của hắn về quan hệ nam nữ và của hai người phụ nữ này với thế giới đàn ông hoàn toàn không giống nhau. Mà chính vì không giống đã khiến cho trường hợp chung sống với nhau không khớp một cách kỳ lạ, điều này cùng với việc sai vị trí đó làm cho Trần Kinh cảm thấy ngại. Giữa hai người phụ nữ giống như đào mận chín kia thì Trần Kinh giống như một người đàn ông ngây ngô, sự cản trở của họ, to gan, cùng với thái độ lô mãng đặc khỉ hiền Trần Kinh có cảm giác ăn không tiêu. Chương 102, người trên tỉnh đến. Trần Kinh uống rất nhiều rượu, một mình trong bóng đêm mờ mịt, hắn đứng trễ bờ đê. Đàm Thu Lâm cuối cùng cũng đã mất trước, hiểm họa lớn nhất của Trần Kinh cũng đã được xóa bỏ, điều này khiến cho Trần Kinh thở phào nhẹ nhõm. Đối thủ Đàm Thu Lâm này là áp lực lớn nhất, thiếu biện pháp nhất, đồng thời cũng là đối thủ khó giải quyết nhất mà Trần Kinh gặp phải. Trong quá trình lật đổ Đàm Thu Lâm, có hai người khá quan trọng, một là Ân Hồng, người kia chính là Thang Dịch Dương. Ân Hồng là người khéo léo, còn Thang Dịch Dương là quân cờ Trần Kinh đã thu phục. Thang Dịch Dương là người có thể sử dụng được, khi Mông Hổ giới thiệu Thang Dịch Dương cho Trần Kinh thì Thang Dịch Dương ra sức ủng hộ quyết tâm của Trần Kinh. Sau đó, tin tức liên quan tới việc huy động của Trần Kinh bỗng nổi lên, lúc đó trong đầu Trần Kinh bỗng nảy ra một ý tưởng, là sẽ không sử dụng quân cờ đã được bày sẵn này, việc làm loạn ở lâm trường Hồng Thổ Pha, Thang Dịch Dương kiên quyết thực hiện mệnh lệnh của Đàm Thu Lâm, điều này khiến Đàm Thu Lâm thả lỏng cảnh giác, để Thang Dịch Dương có cơ hội được đề bạt. Sau đó quả nhiên phó đội trưởng Thẹn Dịch Dương đã lập công lớn. Tiếp xúc với Lôi Minh, Thang Dịch Dương nói rõ ngọn ngành cho Lôi Minh biết, Đàm Thu Lâm dường như đang trấn an người nhà của y. Lôi Minh vừa nghe xong liền rất khẩn trương, bởi vì Đàm Thu Lâm trấn an người nhà là có ý gì? Rõ ràng là muốn Lôi Minh đừng xử lý, trải qua quá trình đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Lôi Minh hỏi Thang Dịch Dương, nếu y có tình hình quan trọng cần phản hồi với chính phủ thì có thể lấy công chuộc tội không? Thang Dịch Dương vội nói về chính sách cho y, sau đó Lôi Minh im lặng. Là do Thang Dịch Dương thuộc phục Lôi Minh, Trần Kinh đầu tiên sẽ thuộc phục để đạt được hiệu quả lớn, việc này làm như thế nào trước tiên không ai có thể nghĩ đến. Tất cả đều dựa vào bản thân. Trần Kinh lại nhớ đến lời nói của Mã Bộ Bình, bây giờ gã cẩn thận suy nghĩ những câu này, lại thưởng thức các hương vị khác. Đấu tranh với Đàm Thu Lâm, Trần Kinh đầu tiên là trốn tránh, sách lược né tránh, Hàn Trạ từng nghĩ nhất định phải giành được thắng lợi. Trên thực tế, nói không khoa trương chứ Trần Kinh không lo lắng chút nào. Ngay, chỉ trách Đàm Thu Lâm ra tay quá ác độc, ép Trần Kinh vào đường cùng, Trần Kinh không còn cách nào, con run xéo lắm cũng ngoan, làm ra chuyện khiến người ta kinh ngạc. Bây giờ hắn xem lại tất cả những thứ hành làm. Hàn Tất không dám tưởng tượng. Đệm nào, chính là buổi tối Đàm Thu Lâm dẫn người từ tờ HONGLM nghiệp đi, Trần Kinh tự nhốt một mình trong phòng hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng gọi được cho Mã Bộ Bình, phản ánh với ông ta vấn đề của Lôi Minh. Trần Kinh đem toàn bộ tình hình mà hắn có được từ chỗ của Ân Hồng báo cho Hồ Cam biết. Nửa tiếng đồng hồ. Hồ Cam gọi điện lại nói Lôi Minh xảy ra chuyện, có thể bị bắt. Từ lúc Lôi Minh bị bắt, Trần Kinh mới quyết định chỉ ra đầu mối cho Đàm Thu Lâm biết, tất cả hành động đằng sau nó đều do hắn dày công sắp đặt. Cuối cùng, Đàm Thu Lâm làm nhiều hành động không có nghĩa, va phải đá ngầm lật thuyền, xem như là toi mạng. Trần Kinh và đối thủ Đàm Thu Lâm, sau cùng đã đánh bại được Đàm Thu Lâm, đây là một kế sách phức tạp. Giờ phút này, Trần Kinh bỗng cảm thấy mình bây giờ không thể so sánh với trước kia. Nhất là lúc đối mặt với khó khăn. Lúc trước khi đối diện với khó khăn, hắn liền nhức đầu, căng thẳng, ban đêm thường không thể ngon giấc do áp lực nặng nề. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy năng lực chịu áp lực của mình tốt hơn trước rồi. Năng lực nắm tình hình trong tay cũng mạnh mẽ hơn trước. Trong đầu đột nhiên hiện ra một suy nghĩ kỳ lạ. Hắn cảm thấy mình nên cảm ơn Đàm Thu Lâm, lấy yếu thắng mạnh, đánh nhau với con người này. Trần Kinh thấy rất căng thẳng, mà nguồn tài nguyên và năng lượng mà hắn có được cũng được phát huy đến mức tối đa. Trong quá trình này, hắn đưa ra rất nhiều quyết định khẩn cấp. Hắn ra lệnh đưa nhân viên công vụ mới đến đội chấp pháp, một thân một mình xử lý chuyện hỗn loạn liên quan đến công nhân ở lâm trường Hồng Thổ Pha, quyết định tuyên truyền việc chấp hành pháp luật lâm nghiệp ở quảng trường chính phủ. Sau cùng, hắn quyết định cháy nhà ra mặt chuột, dùng tất cả lực lượng đưa Đàm Thu Lâm vào chỗ chết. Hơn 20 năm cuộc đời hắn chưa từng đưa ra những quyết định này, nhưng chỉ trong một tháng ngắn ngủi, một mình hắn làm ra những quyết sách to gan như vậy, hơn nữa thời gian của mỗi quyết sách lại rất ngắn. Đàm Thu Lâm thất bại, còn y thì trở thành viên đá mài tốt nhất trên con đường trưởng thành của Trần Kinh, trải qua quá trình đấu tranh với Đàm Thu Lâm, phong cách làm việc của Trần Kinh ngày một trưởng thành, thêm vào đó. Sức ảnh hưởng của hắn tại diễn đàn chính trị Lễ Hà cũng lớn mạnh hơn. Nói không quá thì trong những trụ cột của diễn đàn chính trị Lễ Hà thì Trần Kinh đã có vị trí rồi. Gần đây Hoàng Tiểu Hoa rất bận, chủ yếu là bận tiếp đón đoàn giáo sư chuyên gia Đại học Lâm nghiệp tỉnh và phòng nghiên cứu Trà tỉnh đưa xuống khảo sát. Tiếp đón có đến nơi đến chốn hay không, là tham khảo chỉ tiêu quan trọng về năng lực làm việc của chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, cung cách đón đưa của một huyện, Hoàng Tiểu Hoa đều là người nắm trong tay cục diện, có khi công việc của y tỉ mỉ. Lãnh đạo sẽ cảm thấy cách làm việc của bộ máy Lễ Hà tỉ mỉ. Nếu công việc của y thì có chút sơ hở thì lãnh đạo sẽ cảm thấy bộ máy Lễ Hà vẫn còn chưa hoàn thiện. Điểm này cũng là khoa trương, bởi vì lãnh đạo xuống dưới theo dõi tình hình của người dân, điều tra nghiên cứu, đi đến nơi nào đều là đất đỏ bà gian, nơi nào có thể nhìn thấy tình hình gì của nhân dân. Lãnh đạo nhìn thấy bộ máy được hay không, điều đầu tiên chính là cung cách tiếp đón. Công tác tiếp đãi nhiệt tình, nhưng quá xa hoa, phô trương lãng phí. Có thể phạm vào điều tối kỵ, rất khó coi, sức nặng của lãnh đạo không thể hiện ra, lãnh đạo sẽ cho rằng mình không nhận được sự tôn trọng, kết quả đó càng gay go. Vì vậy, nắm vững chừng mực tiếp đãi, định ra phương án tiếp đãi, điều này là một kiến thức lớn, Hoàng Tiểu Hoa rất có chuyên môn về kiến thức này. Tấm lòng tiếp đãi của Hoàng Tiểu Hoa chính là việc phải mình phải tự làm, một chuyện tự tay làm không nhất định là vì yên tâm, có khi tự tay mình làm việc, có mình tham gia trong đó, y có thể hiểu rất nhiều thứ bên lề. Mà những điều này có khi hoàn toàn có thể tạo ra hiệu quả kỳ diệu. Ví dụ kinh điển về cách tiếp đãi của Hoàng Tiểu Hoa là việc y tiếp đãi phó bí thư thành ủy Hồng Kỳ, lúc đó y cũng chỉ tiếp đón chủ nhiệm. Hồng Kỳ thích ăn cá, Hoàng Tiểu Hoa căn dặn phải thêm hoa văn trên cá, lúc đó, công việc do y tự nắm lấy. Trên bàn ăn, Hồng Quyền cảm thấy rất vui, liền hỏi những thông tin liên quan đến món ăn này, do thói quen tự tay mình làm của Hoàng Tiểu Hoa, khi đó y liền giới thiệu với bí thư Hồng. Nói loại cá nào từ đâu đến, khi ăn như thế nào như thế nào. Lúc đó Hồng Kỳ rất cảm động, trên bàn rượu liền khen công việc Lễ Hà phải cụ thể, Hoàng Tiểu Hoa cũng vì lần xuất sắc này mà nhận được sự thưởng thức của lãnh đạo. trước tiên y từ bỏ chức bí thư đảng ủy làm trong nhiều năm qua ở Bình Động, sau đó được đề bạt trở thành chủ nhiệm văn phòng huyện ủy. Trong lời khen của Thư Trị Quốc với Hoàng Tiểu Hoa có câu, tiếp đãi, hầu hạ người khác, Hoàng Tiểu Hoa chính là nhân tài của hôm nay, người tiếp đón huyện ủy gọi Hoàng Tiểu Hoa là Hoàng Thiên Tài, có lúc Hoàng Tiểu Hoa nghe thấy cũng không tức giận, y lìa dường như rất thích người khác gọi y lìa như vậy. Tổ khảo sát Đại học Lâm nghiệp tỉnh và phòng nghiên cứu trả đến Lễ Hà khảo sát trong 3 ngày, trong 3 ngày đó Chủ tịch huyện Mã Bộ Bình đều đi theo, coi như là cung cấp sự đãi ngộ đặc biệt nhất cho đoàn khảo sát. Sau khi cuộc khảo sát kết thúc, đoàn khảo sát của Đại học Lâm nghiệp tỉnh lúc đó nhắc nhở, phải lập ra phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học tại khu rừng nguyên sinh Hồng Thổ Pha, kinh phí cho lần đầu nghiên cứu khoa học sẽ ở mức 10 triệu, mà lãnh đạo phòng nghiên cứu trà tỉnh cũng xác định mục đích hợp tác bước đầu của xưởng trà Hồng Thổ Pha, chỉ có điều xưởng trà lại thành lập công ty liên doanh, vấn đề liên quan đến thu hút đầu tư tạm thời vẫn chưa xác định. Không còn nghi ngờ, công tác khảo sát lần này là cuộc khảo sát rất thành công, làm người phụ trách công việc tiếp đón. Hoàng Tiểu Hoa vốn cũng hiểu rõ tình hình của cuộc khảo sát lần này, về cuộc khảo sát có thể đạt được thành tích lớn như vậy, nói thật, y thì hoàn toàn không nghĩ đến. Mỗi ngày gã nhìn thấy Trần Kinh chỉ huy tất cả mọi thứ, mặc một bộ đồ kèm chiếc cà vạt và xung quanh là các giáo sư, chuyên gia, y cảm thấy có chút hốt hoảng. Từ lâu y đã xem Trần Kinh là người vùng khác, không có tiền đồ, nhận chức khi còn ít tuổi, mà Trần Kinh thất bại tại Lễ Hà và trục trặc ở chính phủ, tuy nhiên, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Tên này từ con vị xấu xí bỗng chốc biến thành thiên Nga, một loạt biểu hiện như vậy thật khiến người ta hoa cả mắt. Trong thời gian gần đây, mỗi khi rảnh rỗi hay là lúc nghỉ ngơi, ý gì lại càng nghĩ đến Trần Kinh. Trần Kinh đã để lại ấn tượng rất lớn trong lòng ý gì chính là, lưng của hắn dường như mãi mãi thẳng như vậy, Hoàng Tiểu Hoa đã lăn lộn nhiều năm như vậy tại diễn đàn chính trị, ý gì luôn giữ gìn thói quen cong lưng ở mức độ nhất định, tại sao tuổi trẻ bây giờ vẫn dám đứng thẳng lưng trước mặt ý gì. Trần Kinh để lại ấn tượng không tốt trong lòng Hoàng Tiểu Hoa. Quan trọng hơn là Trần Kinh lại giữ vị trí người phụ trách tại phòng lâm nghiệp, vụ việc cây cầu Trường Bình chính là sự đả kích đối với ý ý. Trần Kinh đảm nhiệm chức trưởng phòng cục lâm nghiệp, rất có khả năng sẽ đầu cơ vào chén cơ ngội cầu Trường Bình kia. Hoàng Tiểu Hoa hiểu rõ Vương Thanh Nhàn là người như thế nào, Vương Thanh Nhàn chính là tên chỗ nào cũng đúng tay vào. Vương Thanh Nhàn nhiều khả năng sẽ tìm đến Trần Kinh, sau đó móc nối với Trần Kinh, chấn chỉnh việc lớn. Vì vậy, cho dù nói về góc độ nào thì Hoàng Tiểu Hoa đều không thể dễ dàng tha thứ cho Trần Kinh. Còn đối với Trần Kinh, hắn cũng không đảm đương việc quá lớn đó, một cán bộ phó phòng nhỏ bé, nhìn miếng gạch vụn chạm hà bị ném đi, không biết phải đập chúng bao nhiêu. Nhưng Hoàng Tiểu Hoa làm sao có thể lường trước được, y cẩn thận đưa cho Trần Kinh một đàm thu lâm đã được chuẩn bị, sau đó không ngờ vẫn còn cống ngầm lật thuyền, hay phải đặt lại trong tay Trần Kinh. Ngày đó khi đàm thu lâm gặp chuyện, Hoàng Tiểu Hoa nhận được điện thoại của Lý Sinh Đạo. Ý gì quả thực không tin vào tai mình. Ý gì ngừng lại hơn 20 giây, mới giật mình hiểu ra, nói một câu. Con sâu làm dầu nổi canh rồi. Suốt ngày, Hoàng Tiểu Hoa luôn ngây ngô vượt qua, Ý gì liều mạng nghĩ đến quá trình tiếp xúc giữa mình và Đàm Thu Lâm. Đàm Thu Lâm bất ngờ xảy ra chuyện, cho nên Hoàng Tiểu Hoa không có chuẩn bị. Tuy rằng thời điểm có sớm, Hoàng Tiểu Hoa cũng nhìn thấy sự ngu xuẩn của Đàm Thu Lâm, cho rằng người này không thể quen thân, nhưng Ý gì có chút việc vẫn chưa quyết định, bây giờ Đàm Thu Lâm đột nhiên gặp chuyện. Trước kia sự rắc rối trong tiếp xúc giữa hai người, Hoàng Tiểu Hoa vẫn cảm thấy có chút rối loạn. Chờ y thì tỉnh táo suy nghĩ một chút, thứ mà trong đầu Hoàng Tiểu Hoa nghĩ đến lại là Trần Kinh lưng thằng kia, chỉ là lần đầu tiên, trong mắt y, Trần Kinh hoàn toàn không giống nhau. Chương 103, thay đổi nhân sự. Cơn gió điều chỉnh cán bộ đơn vị trực thuộc huyện càng thổi càng nhanh. Vào thời gian này những năm trước, Thư Trị Quốc đều có những hoạt động, hoặc là y phải sắp xếp ban tổ chức giám sát một số cán bộ theo yêu cầu. Hoặc cá biệt đi tìm một số người để nói chuyện, bước đầu xác định ý đồ, nhưng đến hôm nay, Thư Trị Quốc vẫn rất im lặng. Bí thư Thư rất trầm tĩnh, các cơ quan dưới trướng liền cảm thấy lo lắng, trong khoảng thời gian gần đây cấp dưới đã chạy đến thị trấn, tìm mối quan hệ, người tìm đường đi rất nhiều. Làm quản lý lớn của huyện ủy, người gần gũi nhất với Bí thư Thư, xem ra Hoàng Tiểu Hoa, trợ thủ của Bí thư, trở thành đối tượng mà người khác tranh nhau đến thăm hỏi. Về việc ứng phó những điều này, Hoàng Tiểu Hoa rất có kinh nghiệm. Thời gian này y không về nhà mà ở trong khách sạn. Cho dù là người có quan hệ gì gặp y thì y đều rất vội vàng. Người muốn tặng quà gia đình, bình thường hay lui tới thì vợ y cho vào nhà, còn người không thân thích thì không cho vào. Hoàng Tiểu Hoa am hiểu quy tắc trong quan trường, biết rằng không thể tỏ ra cao ngạo với cấp dưới, nếu quá cao ngạo thì sau này có chuyện gì người ta cũng không đến tìm bạn nữa, vậy chính là tự cô lập mình, nhưng cũng không thể quá dễ dãi, nếu quá dễ dãi thì người ta lại lên mặt. Thường khiến bản thân mình cảm thấy khó xử. Có thể cho người ta bước vào nhà chính là sự động viên, có chút hạt giống tốt thì Hoàng Tiểu Hoa sẽ chọn vài hạt rồi tự mình gọi điện thoại nói xấu một phen. Về việc điều chỉnh các bộ máy của đơn vị trong huyện, trong lòng Hoàng Tiểu Hoa thật sự căng thẳng, ý nghĩa cũng không có cơ sở, bí thư Thư hiểu rất rõ điểm quan trọng của việc làm bí thư, về quyền nhân sự, nào giống như nhà tù, đưa mắt ra nhìn toàn bộ Lễ Hà, về mặt này có thể cùng ông ta đấu võ chỉ có mình Mã Bộ Bình mà thôi, những người còn lại đều không có cách lay động quyền uy của ông ta. Nhất là việc điều chỉnh người phụ trách của các đơn vị, Thư trị quốc không tán thành, sự việc đầy ắp những biến số, có lúc không đến phút cuối thì không biết kết quả thế nào. Các đơn vị trực thuộc huyện trước mắt, vài đơn vị chuyên môn về một số lĩnh vực là phòng thương mại, phòng quản lý bất động sản và sau đó chính là phòng lâm nghiệp, trong số đơn vị này, phòng thương mại lại đứng đầu. Những năm nay, cùng với việc huyện Lễ Hà càng ngày càng mở rộng, tốc độ phát triển ngày càng nhanh, tác dụng phát huy của phòng thương mại ngày một quan trọng, lấy ví dụ là dầu mỏ của phòng thương mại hết sức phong phú. Trưởng phòng phòng thương mại tiền nhiệm Giang Tô Quang Hoa chính vì vấn đề kinh tế, bị ủy ban kỷ luật điều tra, cuối cùng bị cách chức. Trừ phòng thương mại ra thì đơn vị quan trọng thứ hai chính là phòng quản lý bất động sản. Việc tiến hành thương mại hóa nhà ở nước Cộng Hòa rất nhanh, địa vị của phòng quản lý bất động sản ngày một rõ ràng, lần này việc tranh chấp chức trưởng phòng phòng quản lý bất động sản sẽ rất ác liệt. Đơn vị thứ ba chính là phòng lâm nghiệp, trước kia phòng này bị người khác khinh thường, nhưng từ nay trở đi, phòng lâm nghiệp rất được chính quyền lãnh đạo và huyện ủy coi trọng, bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện đều đã lần lượt thị sát phòng lâm nghiệp, phòng cũng đã mở rộng quy mô, thêm một số cơ quan. Trước mắt tại Lễ Hà, phòng lâm nghiệp trở thành phòng đứng đầu. Hễ đến phòng lâm nghiệp thì Hoàng Tiểu Hoa cảm thấy rất nhức đầu, y lý đắn đo một hồi hay là tự mình gọi điện thoại cho Lâm Tần Chi bí thư đảng ủy xã Hồng Ngọc Khê, người đầu kia vừa nhấc máy thì y lý ngại đến nỗi ho lên một tiếng, nói. Tần Chi à? Ở đầu dây bên kia, Lâm Tần Chi nghe ra là giọng nói của Hoàng Tiểu Hoa, y lý liền kích động rồi nói. Chủ nhiệm Hoàng, hôm trước tôi có đi lên thị trấn, do anh bận nên tôi cũng không dám quấy rầy, tôi. Tôi biết rồi, tôi đã không nhận đồ mà anh tặng. Tôi cần nhiều cần câu như vậy để làm gì? Anh đó, chính là nhiễm thói của người khác rồi, không giống trước kia chút nào. Hoàng Tiểu Hoa giả vờ giận dữ nói. Lâm Tần Chi nói. Chủ nhiệm, câu cá không phải là nghề của tôi, nếu món đồ này làm anh hài lòng thì tôi rất vui rồi. Hài lòng, sao lại không hài lòng? Hoàng Tiểu Hoa nói, dừng một chút, chuyển đề tài. Tần Chi à, lần này việc điều chỉnh bộ máy đơn vị trực thuộc huyện, anh luôn muốn vào thành. Suy nghĩ này rất tốt, nhưng mà tình hình của phòng lâm nghiệp anh cũng biết đó, trước mắt phó phòng trẻ tuổi Trần Kinh đầy triển vọng nha. Lâm Tần Chi làm việc ở Hồng Ngọc Khê cũng được mấy năm, luôn muốn vào thành, đích nhắm chính là phòng lâm nghiệp. Hoàng Tiểu Hoa cũng nhiều lần ám chỉ cho Lâm Tần Chi biết, chức vụ của Lâm Trung Tắc lần này chắc chắn phải thay đổi, cơ hội của Lâm Tần Chi đã đến. Hồng Ngọc Khê bây giờ thuộc Lâm Tần Chi là xã lâm nghiệp lớn của huyện Lễ Hà, Lâm Tần Chi rất quen thuộc với nghiệp vụ công tác lâm nghiệp, thành tích nổi bật. Lâm Tần Chi đảm nhiệm lý lịch của trưởng phòng lâm nghiệp về mọi phương diện đều không thành vấn đề. Hoàng Tiểu Hoa rất coi trọng Lâm Tần Chi, y cũng hiểu rõ, Lâm Tần Chi để lại ấn tượng rất tốt trong lòng bí thư Thư trị quốc, có điều kiện về mọi mặt, Hoàng Tiểu Hoa nắm rất vững vị trí trưởng phòng lâm nghiệp mà Lâm Tần Chi đảm nhiệm. Nhưng y không lường trước được, phòng lâm nghiệp sẽ nửa chừng nhảy ra một Trần Kinh, sự vùng lên của Trần Kinh trong vài tháng gần đây mãi cho đến bây giờ, thành tích của hắn có thể nói là rõ như ban ngày. Đặc biệt đáng khen chính là việc tiến hành cải cách lâm trường Hồng Thổ Pha, bí thư huyện Thư Trị Quốc và chủ tịch xã Mã Bộ Bình đều rất quan tâm đến chuyện này, Trần Kinh cũng rất để ý, có bước đệm này, người được lựa chọn làm trưởng phòng phòng lâm nghiệp có thấp thỏm chờ đợi không? Từng có nhiều người hoài nghi Trần Kinh còn trẻ, kinh nghiệm không đủ, khả năng nắm tình hình thật sự quá kém. Nhưng hiện tại, ai còn có thể nghi ngờ nữa? Nhìn về toàn bộ Lễ Hà, nghi ngờ Trần Kinh lợi hại nhất không vượt qua được Đàm Thu Lâm. Đàm Thu Lâm không chỉ là nghi ngờ mà còn quyết định muốn đẩy Trần Kinh vào chỗ chết, nhưng kết quả là trò chơi kết thúc rồi, Trần Kinh càng sống càng thấy thoải mái. Nói không quá, địa vị mà Trần Kinh có được ngày hôm nay tại Lễ Hà cũng là do Đàm Thu Lâm đóng góp, Trần Kinh chính là dẫm lên xác của Đàm Thu Lâm để xây dựng uy tín cho mình. Hoàng Tiểu Hoa cảm thấy vô cùng có lỗi với Lâm Tần Chi nói. Chủ nhiệm Hoàng, tôi có một tin muốn chia sẻ với anh. Anh cứ nói đi, đừng ngại. Hoàng Tiểu Hoa nói. Lâm Tần Chi trầm ngâm một chút rồi mới nói. Vài ngày trước, đoàn khảo sát của tỉnh có đến giám sát lâm trường, lúc đó tôi là người đi theo chủ tịch huyện Mã, bữa ăn trưa do Hồng Ngọc Khê của chúng tôi chiêu đãi, khi đó anh không có mặt. Trên bàn cơm, chủ tịch Mã có nhắc đến sau này phải phát triển mạnh lâm trường Hồng Thổ Pha, không thể lại để phòng lâm nghiệp phụ trách xí nghiệp lâm nghiệp, như vậy thật không hợp. Trần Kinh ngay lập tức tỏ thái độ nói, cho dù Hồng Thổ Pha thay đổi thế nào thì cũng sẽ phụ trách chuyện này IT, phòn phây xỉm xu nhìn cùng. Chủ tịch Mã nghe xong thấy rất vui, lập tức cụng ly với Trần Kinh. Chủ nhiệm Hoàng, tôi nói này. Hoàng Tiểu Hoa ngây người ra, sắc mặt cứng đờ, một hồi sau ý thì mới nói. Ừ. Anh hãy quan sát cẩn thận, nhưng đừng quá để ý, lời nói trên bàn rượu mà, có khi chỉ là đùa thôi. Ý thì nói xong bèn dừng lại một chút rồi nói. Được rồi, tôi bận chút việc. Lát nữa tôi sẽ gọi lại cho anh. Gác máy, Hoàng Tiểu Hoa cảm thấy có chút hỗn loạn. Bởi vì Ý thì đống nhiên nghĩ đến một khả năng, Mã Bộ Bình không muốn Lâm Trường Hồng Thổ Pha trở thành xí nghiệp lâm nghiệp đơn lẻ. Điều này dường như là có thể khẳng định, Thư trị Quốc bây giờ cũng rất chú ý đến việc thay đổi cơ cấu của Lâm Trường, việc mà huyện ủy và chính quyền quan tâm cùng lúc đặt trên cái đĩa quá nhỏ, vốn dĩ không thể triển khai. Hoàng Tiểu Hoa vỗ đầu, vấn đề đơn giản như vậy tại sao mình lại không nghĩ đến chứ? Nếu việc thay đổi cơ cấu của Lâm Trường được thực hiện thì phòng lâm nghiệp không còn phụ trách Lâm Trường nữa, vậy đơn vị nào sẽ chịu trách nhiệm đây? Văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước hay là? Hoàng Tiểu Hoa bỗng đứng lên khỏi ghế. Ý nghĩ đến phòng thương mại, Mã Bộ Bình theo sát phòng thương mại, nhất định là như vậy rồi. Trần Kinh phải chủ trì công tác thay đổi cơ cấu Lâm Trường, còn có điều gì có thể thích hợp hơn việc hắn nhậm chức trưởng phòng thương mại đây? Nghĩ một lúc, Hoàng Tiểu Hoa không thể ngồi yên được nữa, tim Ý đập thình thịch. Ý sợ hãi với việc tính toán đường đi nước bước của Mã Bộ Bình, bây giờ Mã Bộ Bình dính vào chuyện liên quan đến việc thay đổi cơ cấu của nhà máy xi măng Dịch Chu, Triệu Nhất Bình tóm chặt chuyện này không ông, gây khó dễ với ông ta. Xem ra trong khoảng thời gian trước, Triệu Nhất Bình là người gây sự còn Mã Bộ Bình liên tiếp lùi bước. Nếu Trần Kinh ngồi vào vị trí trưởng phòng thương mại thì hắn sẽ nắm trong tay nhà máy xi măng Dịch Chu, có Trần Kinh đứng giữa hòa giải. Sau này Triệu Nhất Bình lại tưởng tượng bây giờ làm khó Mã Bộ Bình như vậy, không chừng là rất khó khăn. Hoàng Tiểu Hoa dẫm chân, trong lòng rất khó chịu, y thấy những năm nay mình thật không ra gì, khoe khoang mình hiểu Thư trị Quốc, biết được những suy nghĩ của Thư trị Quốc. Nếu lần này không phải do lời nhắc nhở không có ý định của Lâm Tần Chi thì ngay cả phương hướng điều chỉnh nhân sự lần này ý kia cũng không rõ, nói ra thì thật xấu hổ. Tại sao Thư trị Quốc lại chậm chạp không có động tĩnh gì cả? Đến lúc này Hoàng Tiểu Hoa mới rộng rãi, thoải mái, thì ra Thư trị Quốc và Mã Bộ Bình đang đấu với nhau. Ý kia ngẩn người ngồi trên ghế rất lâu, Hoàng Tiểu Hoa nhấc chiếc điện thoại trên giường, bấm số. Điện thoại được nối tới, ý cười ha hả nói. Là Chí Hiền phải không? Tôi là Hoàng Tiểu Hoa. Đầu dây bên kia là phó phòng đương nhiệm của phòng thương mại Nhâm Chí Hiền. Nhâm Chí Hiền vừa nghe là Hoàng Tiểu Hoa, lập tức trở nên nhiệt tình, nói. Chủ nhiệm Hoàng, vài lần đến huyện đều không gặp được anh thật sự vất vả. Hoàng Tiểu Hoa thản nhiên cười nói. Không còn cách nào, tôi là người vốn sinh ra đã phải chịu vất vả rồi. Chủ nhiệm, anh nói lời này khiến chúng tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Anh làm lãnh đạo, bận rộn là việc đương nhiên, nhưng việc anh bận bịu như vậy thì lại xảy ra tình hình lớn. Không so sánh với chúng tôi thì việc chúng tôi bận rộn chính là một khối trời đất nhỏ, có thể bận ra hình dạng gì đây? Nhâm Chí Hiền cười hì hì nói. Hoàng Tiểu Hoa chuyển đề tài nói. Đúng rồi, Chí Hiền, anh làm gì nào? Hôm qua anh đi đến nhà tôi tặng nhiều quà như vậy để làm gì? Không phải ăn Tết, cũng không phải làm lễ mừng thọ. Cách làm này của anh thật không được chút nào. Ý gì không đợi Nhâm Chí Hiền mở miệng, ý gì bèn nói. Cách làm này cần phải sửa chữa, tôi đã kêu tài xế nán lại một chút. Lấy đồ tặng đưa anh ở phía dưới lầu, giữa chúng ta không nên làm bộ như vậy. Chủ nhiệm Hoàng, đừng. Đầu dây bên phía Nhâm Chí Hiền rất gấp nói. Chủ nhiệm Hoàng, quà tôi tặng ảnh và phó bí thư Triệu chỉ là chút thành ý của tôi, mong các anh mạnh khỏe mà thôi. Sao anh lại nghĩ đến những chuyện khác chứ? Chí Hiền, phó bí thư Triệu người ta là lãnh đạo, anh tặng ông ấy cũng là việc phải làm. Còn tôi và anh là anh em, giữa anh em với nhau, ai khỏe mạnh hơn ai? Sau này tôi và anh không thể làm bộ như vậy nữa, như vậy nha, không được nói nữa. Bỏ điện thoại xuống một cách chậm rãi, Hoàng Tiểu Hoa thở dài một hơi. May mà sớm cảnh giác, nếu không, cứ nhận đồ của người khác thì một chút chuyện cũng không có cách, thật đáng xấu hổ. Y thì chậm rãi lắc đầu, có chút thông cảm Triệu Nhất Bình. Triệu Nhất Bình mãi mãi không tìm thấy sự hòa hợp với Mã Bộ Bình, tình hình lần này cũng không có gì lạc quan rồi. Chương 104, Phạm Giang đến. Trần Kinh khá hài lòng với những công việc gần đây. Nhất là chuyện cải cách Lâm Trường có đột phá lớn, điều này khiến hắn cảm thấy rất vui mừng và phấn chấn. Hơn nữa, công việc của phòng lâm nghiệp, trước mắt tinh thần của toàn phòng đang lên cao, ấn tượng mà Lâm Trung Tắc để lại ở phòng lâm nghiệp gần như không có, bây giờ mọi người đều chỉ biết đến phó phòng trần, thời của trưởng phòng lâm đã lùi xa rồi. Nói tới đây, vẫn còn một chuyện thú vị, người phụ trách phòng kế toán cổ phần của phòng lâm nghiệp Quan Trương và Trần Kinh đối nghịch nhau, bị Trần Kinh đưa xuống làm trạm trưởng trạm lâm nghiệp thị trấn Dịch Chu. Ý gì không từ bỏ ý định, tính tình vẫn rất cứng rắn, trong công việc luôn cảm thấy không hài lòng Trần Kinh, Ý gì trở thành phái lật đổ phó phòng Trần mà trên dưới phòng lâm nghiệp đều biết. nhưng việc Lâm Trung tắc mất trước, bây giờ Trần Kinh lại làm cho phòng lâm nghiệp phát triển nhanh chóng, cuộc chiến giữa Quan Trương và Trần Kinh cũng mất đi ý nghĩa, y hề quyết tâm, đến thị trấn tìm mối quan hệ, yêu cầu phải chuyển đơn vị. Họ hàng xa của y hề làm cán bộ trong ban tổ chức, y hề vắt óc để tìm được họ hàng kia. Không ngờ đối phương không những không giúp đỡ y hề mà còn nghiêm khắc phê bình y hề, nói y không tôn trọng lãnh đạo, không biết cách giữ gìn mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới. Điều này chưa xong thì người ta còn kêu người nhà của y hề đi làm. Điều này lập tức trở nên nghiêm trọng, vợ y hề vừa nghe Quan Trương đối nghịch với lãnh đạo và khắp nơi ở phòng lâm nghiệp liền về nhà cãi nhau với Quan Trương, sau đó cô ý đặt mua rượu và thuốc, bắt Quan Trương phải đến thăm gia đình Trần Kinh. Quan Trương trước giờ rất sợ vợ mình, nhưng thể diện của đàn ông lại làm hại y hề, khi y hề nhìn thấy Trần Kinh thì không nói lời nào, vẻ mặt cũng không thoải mái chút nào. Trần Kinh nhìn thấy như vậy có chút buồn cười. Thật ra hắn không có ác cảm với Quan Trương, trước kia cảm thấy Quan Trương rất ngoan cố, nhưng về sau quan sát, phát hiện người này rất thật thà, yêu ghét rõ ràng, trong lòng không chút tính toán, chỉ có điều mỗi lần Quan Trương gặp Trần Kinh thì thường mặt trơ ra như khúc gỗ, Trần Kinh cũng không chủ động chào hỏi y hề. Vợ của Quan Trương làm ở phòng tài chính, nhưng rất mạnh mẽ, cô liền mở miệng nói. Thưa Phó Phòng Trần, anh không nên cần giữ thể diện cho Quan Trương, anh ấy là người cứng đầu, ở nhà mà không nghe lời tôi thì tôi sẽ nhéo thai. Chiêu này rất hiệu quả. Nếu sau này Quan Trương còn cứng đầu như vậy, còn muốn đối nghịch với anh thì anh cứ gọi điện thoại cho tôi sẽ làm cho anh ấy biết nghe lời. Trần Kinh vừa nghe xong lời này, không biết nên khóc hay cười, Kim Lộ đang rót trà mời khách, càng không chịu nổi mà cười lên một tiếng, Quan Trương đỏ cả mặt, trên cổ nổi đầy gân xanh, nhưng vợ của y vừa trừng mắt thì y không còn cách nào khác phải ngoan ngoãn. Trần Kinh cười nói, Quan Trương à, anh đừng ngại, tôi nghe nói, người đàn ông mà sợ đàn bà là đàn ông thật thà. Sợ vợ cũng không có gì đáng xấu hổ cả. Hắn nghiêm nghị nhìn Kim Lộ. Em cũng quản lý anh rất nghiêm, chúng ta coi như là cùng cảnh ngộ với nhau. Vợ Quan Trương nghe xong nhếch miệng cười, nói. Anh xem Phó Phòng Trần là người thoải mái rộng lượng kìa, còn anh, hôm nay đã đến đây rồi thì phải học theo Phó Phòng Trần mới đúng. Trần Kinh liên tục xua tay nói. Đừng như vậy, lần này chúng tôi không cần đến, tôi không có thành kiến gì với vợ chồng nhà anh chị cả. Lúc đầu tôi đưa anh ấy xuống. Cũng là việc bất đắc dĩ, nói ra thì Quan Trương được xem như là một người tài giỏi về mặt kế toán, không hiểu sao lần này trưởng phòng Lý lại điều chỉnh, tôi vẫn muốn để Quan Trương quay về chức cũ. Trần Kinh nói như vậy, sắc mặt Quan Trương trở nên tươi tắn hơn, nét mặt cũ dần dần dịu lại, vấn đề giữa hai người coi như là xong. Phạm Giang gọi điện thoại tới đây, nói phải qua lễ hà, Trần Kinh vốn không tin, không ngờ vào buổi trưa, Phạm Giang cứ gọi điện thoại, anh ta đã ở nhà khách Phòng Sơn. Trần Kinh vội đến nhà khách Phòng Sơn. Thật là giỏi, huyện ủy phụ trách tiếp đãi, một mình phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy phụ trách tiếp đón Chu Tiến kéo tay Trần Kinh, rất nhiệt tình nói. Phó Phòng Trần, giám đốc Phạm vừa đến lễ hà liền rêu rao tên anh, xem ra anh là người nổi tiếng của tỉnh rồi. Trần Kinh khoát tay nói. Chủ nhiệm Chu quá khen rồi, chỉ là đúng lúc tôi quen giám đốc Phạm mà thôi. Lần này không phải một mình Phạm Giang đến đây, có vẻ người của công ty đến rất đông, sau bữa ăn trưa, Trần Kinh cùng Phạm Giang đi vào phòng của Trần Kinh. Vừa nhìn thấy, không ngờ là phòng lãnh đạo, Phạm Giang vênh vào nói. Thế nào? Lão Trần, không ngờ tôi có thể đến lễ hà, đối đãi cũng rất tốt đó. Thật thà khai báo nào, anh qua đây làm gì? Thể diện cũng không nhỏ tí nào. Không ngờ văn phòng huyện ủy phụ trách tiếp đãi. Trần Kinh nói. Phạm Giang lắc đầu nói. Anh thực sự chưa hiểu, công ty chúng tôi là công ty truyền thông, việc đến lễ hà nhất định có liên quan đến điều này. Nói thật với anh. Ban tuyên giáo huyện các anh phải làm một thước phim tuyên truyền về lễ hà, mục đích là phải giới thiệu lễ hà đến mọi người, nâng cao danh tiếng của lễ hà. Tôi đã nhận được dự án này rồi, thời gian của dự án này là 3 tháng, vì vậy gần đây tôi sẽ thường đến lễ hà, khoảng cách giữa anh em chúng ta gần hơn rồi. Trần Kinh vừa nghe Phạm Giang nói vậy liền hiểu ra đầu đuôi sự việc. Hiện tại đầu năm nay, chính phủ các cấp vì muốn tuyên truyền, đa dạng hóa hình thức, gần đây lại nổi lên làn sóng phóng sự tuyên truyền. Phóng sự tuyên truyền trên thực tế chính là phóng sự biểu dương, nói là phải giới thiệu đến mọi người nhưng thật ra là đưa các thành tích đến các vị lãnh đạo. Mặc cho ekip làm bao nhiêu việc, nhưng hình tượng hóa và trực quan hóa thông qua văn bản thể hiện không đủ. Khi quay một phóng sự tuyên truyền, thường hay phóng đại việc đầu tư xây dựng bản mẫu, trong phóng sự phải làm ra cho có chút khí thế, sau đó đem ra mà trình chiếu. Có người tặng quà cho lãnh đạo, trong đó kèm theo một tấm phim, đa phần loại phim này thật ra là của những đồng nghiệp bên trong. Người dân có mấy ai nhìn thấy chúng. Phạm Giang và Trần Kinh lâu rồi không gặp, buổi tối hai người ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, hầu hết là việc Phạm Giang hỏi thăm tình hình của Trần Kinh, sau đó y nói. Được, lần này anh là cứu tinh của tôi, lúc nãy ông Phương trưởng bàn tuyên giáo huyện ủy chúng tôi có nói với tôi, nói tôi cần gì cứ nói, xem ra anh phải qua đây cộng tác với tôi rồi. Đến lúc đó, phóng sự được quay xong, chứng tỏ cây bút này phải phiền anh rồi, không thành vấn đề chứ. Đừng, công việc này tôi không dám nhận. Trần Kinh cương quyết từ chối. Lễ Hà, chúng tôi mời công ty các anh đến quay phim, anh còn dựa vào tôi sao? Cửa cũng không có, việc này không thể thương lượng. Thực sự không thể thương lượng sao? Phạm Giang nhíu mày nói. Trần Kinh lắc đầu. Tuyệt đối không thương lượng. Phạm Giang giống như quả bóng xì hơi, hồi lâu sau, ý thì hãy ngẩng đầu nói. Được thôi, Trần Kinh anh bây giờ được trọng vọng ở Lễ Hà rồi. Thật ra trưởng ban Phương kêu tôi đưa ra yêu cầu, tôi là người đầu tiên nhắc đến việc muốn phối hợp với anh. Tôi cho rằng cô ta là một ủy viên thường vụ huyện ủy, trưởng ban tuyên giáo chuyện nhỏ này không phải là đùa. Không ngờ cô ta nói cô ta không tính toán việc này, còn không cần tôi đề nghị ý kiến, tôi không nhận ra, bây giờ anh là nhân vật ở Lễ Hà rồi à. Trần Kinh giật mình, lập tức cười nói. Tiểu tử nhà ngươi, cả ngày vớ vẩn cân nhắc những chuyện này, Phương trưởng ban là lãnh đạo cẩn thận, tôn trọng cấp dưới, cái này có gì là không đúng. Phạm Giang lắc lắc đầu nói. Dù cho tôi phát hiện mình bây giờ rất hâm mộ anh. Nhưng thả làm đầu gà còn hơn là con trâu, bây giờ anh dựng một cây cột ở Lễ Hà, có căn cứ địa cho riêng mình, có lợi cho việc làm thêm ở thành phố này của chúng tôi. Phạm Giang nói hâm mộ Trần Kinh, đây chính là lời nói thật, y lìa đến Lễ Hà liền dùng tấm lòng, gặp người ta liền nói bóng nói gió hiểu biết Trần Kinh. Y lìa không hiểu, không biết, vừa hiểu thì mới biết người anh em của mình bây giờ là người đáng tin cậy ở Lễ Hà. Phạm Giang vừa nhắc đến Trần Kinh thì người khác liền rất nhiệt tình với y lìa, dường như tiếp xúc với y lìa. Có thể dựa vào mối quan hệ với Trần Kinh. Loại cảm giác này trước kia chưa từng có, từ tỉnh lên thành phố, Y Lì luôn khoan dung, làm sao nghĩ đến một chỗ, không lẽ người anh em thân thiết của Y Lì vẫn có thể nhốt Y Lì. Buổi tối hai người nói chuyện đến tận khuya, Trần Kinh quan tâm đến công việc của Phạm Giang, để ý và cùng Y Lì khơi thông những đặc điểm và ưu điểm của Lễ Hà cùng với những nơi mà trong quá trình quay phóng sự không thể bỏ qua. Điều này khiến Phạm Giang rất cảm động. Quay phim quảng cáo không chỉ cần tìm hiểu địa phương mà quan trọng hơn là phải tìm hiểu lãnh đạo. Lãnh đạo cần xuất hiện ở chỗ nào, không muốn xuất hiện ở chỗ nào thì đều phải thật lòng nghiền ngẫm. Chỗ nào cần bao nhiêu cảnh quay, chỗ nào quan trọng, chỗ nào xem nhẹ, tình hình thực tế chỉ là một mặt, quan trọng hơn là ý đồ của lãnh đạo. Phạm Giang tuy là giám đốc công ty truyền thông, nhưng trước kia y thì chủ yếu nghiên cứu nghiệp vụ, trước giờ chưa từng xử lý loại phim quảng cáo gì đó. Y thì không lường trước được rằng loại phim quảng cáo này lại khó khăn đến như vậy. Lúc này y triệu tập những người tại hiện trường ở phía dưới mở cuộc họp, phủ định phương án được đặt ra lúc trước, bắt đầu dựa vào lời đề nghị của Trần Kinh, một lần nữa vạch ra phương án quay phim. Trần Kinh cũng bị Phạm Giang kéo đi tham gia, đến lúc trở thành tổng thanh tra, chính là mở hội nghị hoàn toàn mới. Trước kia, Trần Kinh chưa từng ý thức được mình lại có hiểu biết về Lễ Hà sâu sắc đến như vậy, cho đến hôm nay, đúng lúc phải chụp phim quảng cáo cho Lễ Hà, Trần Kinh mới phát hiện khi nhìn về quá khứ. Bản đồ của Lễ Hà không phải là bản đồ mà chính là non thật nước thật đang hiện ra trước mắt. Lễ Hà có 12 xã, thị trấn, 2 khu quản lý, 1 khu kinh tế mới, những nơi này, Trần Kinh đều từng đi qua. Bây giờ hắn phải tổng kết lại điểm sáng và đặc điểm của Lễ Hà, vậy mà có thể hạ bút thành văn, hoàn toàn không cần động não, phí công sức, những biểu hiện của hắn thật biết hù dọa hắn. Chờ hắn nói ra hết những gì hắn muốn nói, hắn giật mình ý thức được rằng 3 năm thực sự không phải là quãng thời gian ngắn. Thời gian 3 năm. Trần Kinh từ một thanh niên có trình độ của một thành phố, bây giờ đã hoàn toàn biến thành người của Lễ Hà, hơi thở của non nước Lễ Hà đã dần dần thấm vào xương tủy của hắn, đời này kiếp này e rằng không thể vứt bỏ được. Nhân lúc tối, Trần Kinh về nhà một mình, hắn men theo bờ đê, huýt sáo, ngửi thấy mùi của bùn đất Lễ Hà, đông dưng hắn cảm thấy mình thật may mắn. Nếu hắn không được điều động xuống Lễ Hà thì hắn sẽ không bao giờ biết được cái gì là nông thôn, cái gì là cơ sở, cái gì là người dân. Người thanh niên mà tốt nghiệp xong liền vào cơ quan chính quyền cấp cao, từ nhỏ lớn lên ở thành phố, cơm ngon áo ấm, làm sao có thể hiểu được nỗi khó khăn của người nông dân. Bây giờ Trần Kinh đã hiểu rồi, hắn nên cảm tạ tạo hóa. Chương 105, sắp thay đổi rồi. Về tương lai của chính mình, Trần Kinh từng có rất nhiều kế hoạch và tưởng tượng, lúc đó hắn vẫn còn rất trẻ. Sau khi đi làm, những kế hoạch và tưởng tượng này của hắn đều bị thực tế xé tan nát, ngay cả bản thân hắn cũng vô cùng thê thảm. Có lần hắn nản chí, cho rằng tiền đồ của mình thật mờ mịt, sau đó, hắn thay đổi thái độ, bắt đầu bắt mình thích ứng với hoàn cảnh, tình hình của hắn có chút chuyển biến. Bây giờ hắn chính thức gia nhập vào công việc, lại có cách lý giải mới về tư tưởng lai, hắn không còn lập kế hoạch nữa. IT, phỏn cổ lỗ bờ lệch về hắn không nghĩ tới tương lai IT, phỏn cổ lỗ bờ lệch nhờ thế nào IT, Phỏn Cổ Lô Bờ Lệch bởi vì việc hàng ngày hắn đối diện cũng đủ IT, Phỏn Cổ Lô Bờ Lệch IT, Phỏn Cổ Lô Bờ Lệch sởi lý rồi, bây giờ ở IT, Phỏn Cổ Lô Bờ Lệch trưởng IT, Phỏn Cổ Lô Bờ Lệch trần nghiệp, hắn sống rất đầy đủ, tự do, hắn cũng tìm được niềm vui trong công việc của mình, làm sao hắn không khát khao tương lai cho được. Nhưng hắn không nghĩ đến việc này không có nghĩa là lãnh đạo cũng vậy, cũng không có nghĩa người khác cũng như hắn. Sau khi Trần Kinh báo cáo công việc cho Biện Triệu Nam ủy viên thường vụ huyện ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ biết thì y mới nói với Trần Kinh. Trần Kinh, gần đây bộ máy các đơn vị trực thuộc huyện Lễ Hà của chúng ta vẫn còn bộ phận bộ máy lãnh đạo xã, thị trấn cần điều chỉnh, vấn đề liên quan đến công việc của anh, về mặt tổ chức có thể có suy nghĩ lại, anh có sáng kiến nào về vấn đề này không? Trần Kinh giật mình, hắn thay đổi suy nghĩ thật nhanh, nói. Tôi nghe theo sự sắp xếp của tổ chức. Biện Triệu Nam cười nói. Anh cố gắng giả bộ ngớ ngẩn đấy à? Là thế này, trước mắt kế hoạch điều chỉnh của chúng ta vẫn đang vạch ra, nhưng vấn đề của anh, tôi tìm gặp lãnh đạo bộ phận, các vị đó đều coi trọng anh, cho rằng chỗ tốt nhất của anh là phải xuống dưới rèn luyện vài năm. Cá nhân tôi cũng khá đồng ý quan điểm này. Biện Triệu Nam nói đến khúc này thì ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Tôi là cán bộ đến từ thành phố lớn, tôi vốn không thích ứng được với sinh hoạt và hoàn cảnh nơi đây. Sự tiến bộ của anh trong mấy năm qua, mọi người đều rõ như ban ngày. Anh là thanh niên đến từ thành phố lớn, trở thành cán bộ nông thôn, quá trình này thật là giỏi mà. Nếu để anh làm lãnh đạo ở xã, thị trấn, quá trình này của anh sẽ hoàn hảo hơn, rất có lợi cho sự phát triển sau này và tương lai của anh. Trần Kinh sửng sốt, cách nói này của Biện Triệu Nam thật khiến hắn trở tay không kịp. Trước giờ hắn không nghĩ mình sẽ đi xuống làm lãnh đạo của xã, trước đó hắn không chuẩn bị tốt cho chuyện này. Nếu là trước đây thì chắc chắn hắn sẽ đưa ra ý kiến của mình, nhưng gần đây... Hắn phát hiện mình càng ngày càng giống người của Lễ Hà, chính là lãnh đạo của xã, còn ngại gì nữa. Biện Triệu Nam nhân cơ hội nói chuyện này, tự mình cầm hai ly lên, chỉ vào một ly trong số đó rồi nói. Uống thôi. Đây là trà ở Hồng Thổ Pha mà anh tặng tôi, xem ra lời hứa của anh có thể thực hiện được. Sau này chỉ cần Hồng Thổ Pha còn sản xuất loại trà này thì tôi không lo không có trà uống nữa rồi. Trần Kinh cười gượng, nói. Trường Ban Biện. Việc Hồng Thổ Pha chủ yếu có lợi cho việc coi trọng huyện ủy và chính quyền, tác dụng của tôi trong đó không lớn. Biện Triệu Nam cười ha hả nói. Được rồi, tôi không có sức mà khách sáo với anh. Anh cũng biết tình hình trước mắt của Lễ Hà, khá phức tạp, thời gian giao thoa nhiệm kỳ của bộ máy huyện ủy cũng sắp đến rồi. Vào lúc như thế này, anh phải bình tĩnh một chút ở xã thị trấn, có lợi cho sự phát huy của anh, đây là ý kiến của tôi. Trần Kinh im lặng không nói, hắn hiểu ý của Biện Triệu Nam, diễn đàn chính trị của huyện Lễ Hà. Bây giờ sắp đến nhiệm kỳ mới, càng rối rắm, phức tạp hơn, nhiệm kỳ mới cuối cùng thay đổi thế nào, trong 13 ủy viên thường vụ, ai đi, ai ở đều không rõ. Hiện giờ Trần Kinh rất nổi bật, lúc này là do Thư Trị Quốc và Mã Bộ Bình đều rất nhiệt tình với chuyện cải cách lâm trường, nếu bộ máy thay đổi nhiệm kỳ, sớm ngày nào tốt ngày ấy, thì lúc đó có kết cục gì ai mà biết trước. Căn cứ tại Lễ Hà của Trần Kinh khá mỏng, sự nổi bật bây giờ của hắn đều dựa vào hắn mà có được, không có mục đích đầu cơ trục lợi. Lúc này đây, nếu Trần Kinh có thể tìm thấy cơ hội xuống dưới xã thị trấn, làm nhân vật số 1 của xã, đó chính là nắm vững thực lực. Về sau, cho dù bộ máy thay đổi thế nào thì Trần Kinh vẫn đứng vững, coi như là có chia rẽ lực lượng trong diễn đàn chính trị Lễ Hà, người khác nghĩ động tác nào thì cũng đành phải châm trước. Những đạo lý này, trong một thời gian ngắn, Trần Kinh gần như đã thấu hiểu, vừa nghĩ đã hiểu, hắn rất cảm ơn Biện Triệu Nam. Số lần tiếp xúc giữa hắn và Biện Triệu Nam không nhiều. Biện Triệu Nam có thể nói chuyện với hắn một cách thành thật như vậy, đây thật sự là không dễ dàng, thậm chí hắn cảm thấy vừa mừng lại vừa lo. Cảm ơn sự quan tâm của trưởng ban Biện, tôi nhất định tuân theo sự bố trí của tổ chức. Trần Kinh nói một cách nghiêm túc, lần này tinh thần của hắn không có chút ngụy tạo. Biện Triệu Nam nhìn hắn, gật đầu nói. Trong thời gian gần đây, tôi phải dốc sức chuẩn bị. Quan trọng là phải chuẩn bị tốt về mặt tâm lý, sự khác biệt giữa cấp dưới và phòng lâm nghiệp là rất lớn. Chuyện cấp dưới càng khó xử lý và rườm rà hơn, nhưng cũng quan trọng hơn. Anh phải cân nhắc hơn, khiêm tốn hơn, tiếp nhận ý kiến và đề nghị của người khác. Trần Kinh liên tục gật đầu, Biện Triệu Nam vội chuyển đề tài nói. Tôi rất tin tưởng anh có thể làm cho phòng lâm nghiệp ổn định như vậy, nắm rất vững, đây chính là biểu hiện về năng lực của anh. Từ tận đáy lòng, tôi hy vọng anh có thể đạt được nhiều kết quả hơn ở cấp dưới. Tôi nhất định không phụ sự kỳ vọng cảnh, việc này vẫn phải xác định tổ chức mới được. Trước mắt tôi vẫn không thể bỏ ngang chuyện của phòng lâm nghiệp. Trần Kinh nói. Biện Triệu Nam giật mình, cười ha ha, nói. Anh đó, anh cho rằng tôi nói nhiều như vậy, đều là thừa phải không? Anh không nên đùa giỡn như vậy, kỷ luật của tổ chức tôi sẽ tuân theo. Về mặt này, tôi sẽ giữ ý tứ. Còn vấn đề liên quan đến việc nhậm chức của anh, trước mắt những gì chúng ta nói đều chỉ là ý kiến của cá nhân tôi, cuối cùng quyết định thế nào, thì phải hội ý thảo luận, bây giờ không ai dám chắc cả, luôn đầy dây những ẩn số mà. Lời nói của Biện Triệu Nam lộ vẻ giấu giếm, suy nghĩ của Trần Kinh hoàn toàn bị hững, hắn hít sâu một hơi, mượn nó để che giấu sự xấu hổ của mình. Nói chuyện với Biện Triệu Nam, cuối cùng Trần Kinh đã ý thức được mình phải hành động rồi, tiếp theo sẽ đứng ở đâu. Hắn liếc mắt qua bản đồ Lễ Hà, trong lòng đông dâng trào một lòng hăng hái, cảm thấy bất cứ chỗ nào của tấm bản đồ này mình đều có thể đi đến. Không những có thể đi mà đi rồi thì tuyệt đối có sự tự tin sẽ làm mọi chuyện thật tốt, thật xuất sắc. Sự tự tin này trước giờ hắn chưa từng nghĩ qua, nhưng từ giờ phút này, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự tự tin của bản thân mình. Huyện ủy, Hoàng Tiểu Hoa ngồi trong văn phòng buồn rầu, mặt tái mét, không nói nửa lời. Buổi sáng đi làm, Phó Bí Thư Nhất Bình gọi y lìa qua, vừa bắt đầu đã phê bình. Sao lại thế này? Lịch công tác trong một ngày của văn phòng đã được sắp xếp rồi, tại sao lại để xảy ra chuyện nữa? Vấn đề cuối cùng là ở đâu? Hoàng Tiểu Hoa có chút ngại ngùng, sờ không tới đầu, nói. Thưa Phòng Bí Thư Triệu, chủ nhiệm Hồng Ngai phụ trách lịch công tác của anh, làm sao lại liên tục mắc sai lầm như vậy? Triệu Nhất Bình nói. Văn phòng huyện ủy anh mới là chủ nhiệm, anh phải nắm rõ phương hướng của những công việc này, nếu Hồng Ngai có thể làm được, vậy thì hiện tại sao hắn vẫn làm trợ lý cho anh? Hoàng Tiểu Hoa vừa nghe xong, trong lòng hiểu ra được hôm nay Triệu Nhất Bình mượn đề tài của Y Lìa để nói chuyện của mình, không biết bị chọc giận ở chỗ nào, lại tìm Y Lìa chút giận. Làm chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, Hoàng Tiểu Hoa đã quen với việc làm như thế này, nhưng thói quen của Hoàng Tiểu Hoa, đối phương là gồm Thư Trị Quốc, lực lượng của Triệu Nhất Bình còn nhẹ, bị Triệu Nhất Bình cứ như vậy mà chút giận, Y Lìa không chịu nổi cảm xúc của mình. Từ khi thoát ra khỏi văn phòng của Triệu Nhất Bình, Hoàng Tiểu Hoa tìm thấy Hồng Ngai, hỏi Phó Bí Thư Triệu dạo này thế nào. Cảm xúc của Hồng Ngai không được tốt, y chỉ lên lầu trên, Hoàng Tiểu Hoa hiểu ngay, mấy ngày nay Triệu Nhất Bình phải chịu bất ức ở chỗ của Bí Thư Thư Trị Quốc, cơn giận không biết từ đâu bốc ra. Hoàng Tiểu Hoa thầm mắng một câu xui xẻo, là người quản lý của huyện ủy, chỗ nhiều lúc khó xử đều ở đây, vấn đề giữa các bí thư của huyện ủy thường cần người chủ nhiệm như y để hòa giải, việc tranh nhau hơn thua giữa các bí thư chủ nhiệm như y để cũng khó làm. Bây giờ còn tốt hơn, chỉ có một phó bí thư chuyên trách, trước kia lúc phó bí thư nói nhiều thì chủ nhiệm văn phòng huyện ủy càng khó làm. Hoàng Tiểu Hoa bực bội trở về văn phòng, y liền ngồi xuống, cẩn thận suy nghĩ, mới phát hiện sự việc dường như có chút bất thường. Bởi vì ấn tượng trong đầu y, việc Triệu Nhất Bình và Thư Trị Quốc làm việc chung với nhau thì không có vấn đề gì, ở Lễ Hà, người mà Triệu Nhất Bình không qua được là Mã Bộ Bình, còn đối với Thư Trị Quốc, ông ta luôn kính cẩn lễ phép. Lần này lại là vì nguyên nhân gì khiến Triệu Nhất Bình tức giận khi ở chỗ của Thư Trị Quốc? Hoàng Tiểu Hoa cẩn thận suy nghĩ, phát hiện khả năng duy nhất là có liên quan đến sự thay đổi nhân sự gần đây. Triệu Nhất Bình khá to gan, bây giờ sắp đến nhiệm kỳ mới, trong lòng Triệu Nhất Bình vẫn không nghĩ tới việc rời khỏi Lễ Hà. Y Lìa đã kinh doanh ở Lễ Hà được nhiều năm rồi, đã có căn cứ, vẫn còn muốn làm việc ở đây. Có suy nghĩ này, Triệu Nhất Bình lại hy vọng có thể đạt được chút thành tích trong lần thay đổi nhân sự lần này. Có thể chính là vì điểm này, giữa Y Lìa và Thư Trị Quốc có sự khác biệt. Nghĩ tới điều này, Hoàng Tiểu Hoa không chịu nổi mà lắc đầu thở dài. So sánh giữa Y Lìa với Triệu Nhất Bình, chẳng phải không giống nhau sao? Bây giờ nhiệm kỳ mới sắp tới rồi, Hoàng Tiểu Hoa có thể tiến thêm một bước nữa hay không, trước mắt cũng đến thời điểm quan trọng. Vào lúc này, Hoàng Tiểu Hoa cũng hy vọng làm được ít việc về chuyện thay đổi nhân sự trong huyện, không biết làm sao mà Y Lìa càng không thể nào bằng với Triệu Nhất Bình, Triệu Nhất Bình dám nghĩ như vậy. Y Lìa cũng nghĩ vậy à? Đặc điểm của Hoàng Tiểu Hoa là thông qua ý kiến bản thân, ảnh hưởng quyết sách của lãnh đạo, bây giờ Triệu Nhất Bình vốn không nói đến vấn đề này, Y Lìa làm sao có thể ảnh hưởng lãnh đạo đây? Nhân viên cấp dưới vội vàng như tức nước vỡ bờ, nghe nói có người vẫn đang ở thành phố chạy quan hệ, lúc này Bí Thư Thư vẫn có thể bình tĩnh được à? Cốc, cốc, có người gõ cửa. Hoàng Tiểu Hoa lên tiếng, người bước vào là chủ nhiệm bộ phận tiếp đãi Chu Tiến vừa vào liền nói. Thủ trưởng. Xin anh bớt giận, gần đây Phó Bí Thư Triệu Nhất Bình rất hay tức giận, hôm qua ông ấy còn dạy tôi một trận đó. Ừ. Hoàng Tiểu Hoa nhíu mày. Ông ấy giận anh à? Có chuyện gì vậy? Chu Tiến khép cửa lại, lại gần nói. Dạo này không phải công ty truyền thông có đến làm phim quảng cáo à? Giám đốc Phạm đến Lễ Hà làm dùm Ben nói muốn gặp Phó Phòng Trần Kinh, lúc đó tôi đã quyết định, khi tiếp đón thì sẽ ghi Trần Kinh trong danh sách khách mời, Phó Bí Thư Nhất Bình nói tôi làm việc bừa bãi. Những người linh tinh đều được xen kẽ với nhau trong đội ngũ tiếp đãi, anh thấy thế? Hoàng Tiểu Hoa sửng sốt, khuôn mặt biến sắc mấy lần, trong đầu đống nghĩ đến rất nhiều điều. Chương 106, lai lịch không phải vừa. Đoạn phim tuyên truyền về hình tượng Lễ Hà có tên là Ấn Tượng Lễ Hà. Ý nghĩa của tên đoạn phim tuyên truyền này là đội tuyên truyền huyện ủy đang làm việc, nhưng Hoàng Tiểu Hoa biết rõ, phát đoạn phim này lại là ý bí thư thư trị quốc. Trong đoạn phim tuyên truyền, đạo hạnh rất cao, nhất là việc lựa chọn công ty phát phim tuyên truyền lại vô cùng quan trọng. Lần này Lễ Hà đã chọn hãng truyền thông Tam Giang, Hoàng Tiểu Hoa ngầm biết, lai lịch của công ty này không phải vừa, lại có quan hệ vô cùng chặt chẽ với bí thư trị quốc trong huyện. Phát đoạn phim tuyên truyền ở địa phương, không phải bất cứ công ty nào cũng làm được, phát là một chuyện, mấu chốt là cái thứ phát ra ấy có tầm ảnh hưởng lớn đến đâu, đó mới là điều quan trọng. Cái được gọi là tầm ảnh hưởng, không hẳn chỉ tầm ảnh hưởng xã hội, một khi mà một đoạn phim được chiếu lên, có thể đến được bàn làm việc của lãnh đạo hay không, có thể thu hút lãnh đạo xem không. Đây mới là mấu chốt. Mà muốn nắm chắc được mấu chốt này, quan trọng hơn cả chính là phải chọn lựa một công ty tốt. Lần này Lễ Hà chọn công ty truyền thông Tam Giang, nghe nói là thần thông quảng đại trong lĩnh vực này rồi. Cậu có dám chắc Trần Kinh và giám đốc Phạm của hãng truyền thông Tam Giang có quan hệ không hề đơn giản không? Hoàng Tiểu Hoa nhíu mày nói, bây giờ Ilya đang rất nhạy cảm với cái tên Trần Kinh. Một khi mà nhắc tới Trần Kinh, Ilya liền không kìm nổi phải hỏi tường tận. Chu Tiến gật đầu đáp. Tuyệt đối không sai. Quan hệ của hai người không hề bình thường chút nào, hôm đó, Phó Phòng Trần và Giám đốc Phạm nói chuyện đến tận 1-2 giờ sáng. Hoàng Tiểu Hoa hít một hơi thật sâu, đầu mày trợn ngược lên, Chu Tiến đông tiến gần lại, nói nhỏ. Chủ nhiệm, thật ra tôi cảm thấy Phó Phòng Trần Phòng Lâm Nghiệp rất có khả năng là người có nhiều lai lịch. Hoàng Tiểu Hoa sửng sốt. Sao cậu lại nói như vậy? Sao lại nói hắn có nhiều lai lịch? Khoe miệng Chu Tiến nhếch lên đáp. Chủ nhiệm Hoàng, điều này cũng không phải là tôi phỏng đoán lung tung. Tôi còn nhớ Phó Phòng Trần đã từng viết một bài văn, có liên quan đến việc các doanh nghiệp nhà nước cải cách Trung Quốc có tài sản thất thoát. Anh nói xem, một bài văn không hợp thời như vậy, sao có thể phát biểu trên một tờ báo của huyện được chứ? Anh không cảm thấy trong này có ẩn khúc gì sao? Hoàng Tiểu Hoa rêu cợt, nói. Có ẩn khúc gì chứ? Tôi thấy không hề có chút kỳ lạ gì, Trần Kinh được mệnh danh là tài tử Sở Giang, có quen biết mấy người trong giới truyền thông cũng là điều bình thường, làm sao mà nhất định phải có lai lịch gì chứ? Không chỉ có thế đâu. Khuôn mặt Chu Tiến lộ rõ vẻ thần bí, y hạ giọng nói. Tôi khá chú ý đến động thái trong tỉnh, doanh nghiệp nhà nước cái cách, tài sản thất thoát nghiêm trọng. Vấn đề này được đưa ra sớm nhất là vào tháng 6 năm nay, mà người nêu ra lại chính là Phó Chủ tịch tỉnh vừa mới được nhận chức. Anh nói xem Phó Chủ tịch tỉnh Trần nêu ra vấn đề này, Phó Phòng Trần của chúng ta viết bài văn này cũng gần như vào thời điểm đó, anh không cảm thấy trùng hợp sao? Ánh mắt Hoàng Tiểu Hoa chợt lóe lên, rồi ngay lập tức biến mất. Y Lìa bưng chén trà lên chầm chậm uống, một lúc lâu sau, Y Lìa nói. Thôi được rồi, chủ nhiệm Chu, anh cũng đừng đoán bừa nữa. Đến Phó Chủ tịch tỉnh Trần cũng bị léo ra rồi, anh đúng là chỉ nghĩ ngợi lung tung. Tôi không phải. Chu Tiến có phần hơi nôn nóng. Hoàng Tiểu Hoa chặn ngay lời anh ta nói. Được rồi, anh có vội gì thì đi đi, tôi còn bận có chuyện phải làm. Chu Tiến lắc lắc đầu, nói. Được rồi, bây giờ tôi phải vội đi, những gì tôi nói là thật lòng. Ngài không nên không tin như vậy. Chu Tiến đi rồi, chính tại thời khắc Chu Tiến đóng cửa lại, Hoàng Tiểu Hoa liền nhấc điện thoại lên, việc đầu tiên mà Y Y làm là điều tra lại lịch của Trần Kinh. Là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, muốn lấy được hồ sơ của một cán bộ là điều dễ dàng, rất nhanh chóng, hồ sơ của Trần Kinh đã được đem đến bàn làm việc của Hoàng Tiểu Hoa, Y Y nhìn từng chữ, xem xét vô cùng cẩn thận. Quan hệ người nhà, cha, Trần Chi Đống. Trần Chi Đống. Hoàng Tiểu Hoa lầm bầm. Toàn thân đột nhiên rung động, bất thình lình Y Y mở ngăn kéo ra, tay chân luống cuống lật đống báo lên, tìm đến mục thời sự trang đầu tờ Nhật báo Sở Giang ngày nào đó. Ủy viên thường vụ huyện ủy mới nhậm chức, Phó Chủ tịch tỉnh đồng chí Trần Chí Đức thị sát công nghiệp nặng Sở Thành, khuyến khích các doanh nghiệp tự lực cánh sinh, mở rộng đổi mới, dũng cảm tiến tới con đường mới. Trần Chi Đống. Trần Chi Đức. Hoàng Tiểu Hoa mở to mắt nhìn vào cái tên trong hồ sơ, sau đó lại nhìn vào tên của Phó Chủ tịch tỉnh Trần trên tờ báo, rất lâu sau đó Y Lìa đồng thời vứt bỏ hồ sơ và tờ báo đang cầm trên tay, trong lòng Y Lìa khó có thể bình tĩnh lại được, trong đầu không ngừng suy ngẫm. Đột nhiên, Y Lìa nghĩ tới rất nhiều thứ. Y Lìa nghĩ mấy tháng trước, Mã Bộ Bình gặp phải nguy cơ di dân gây rối, đơn thương độc mã tiến vào huyện, lúc đó mọi người đều không coi trọng ông ta, nhưng ông ta lại lấy lại danh dự một cách có kỳ tích. Sau chuyện đó, có người chứng thực Trần Kinh và Mã Bộ Bình luôn có mặt cùng nhau trên tỉnh. Sau đó, Y Lìa lại nghĩ. Mã Bộ Bình gặp phải chuyện công nhân viên chức gây rối tại xưởng xi măng ở thị trấn Dịch Chu, có người lật lại sổ sách cũ của chuyện cái cách thị trấn Dịch Chu, Mã Bộ Bình đến thành phố Đức Cao tìm người, lúc đó cũng đem theo Trần Kinh, bây giờ dần dần Mã Bộ Bình đã mang chuyện này từ trong bóng dâm bước ra ngoài ánh sáng rồi. Hai chuyện này, Trần Kinh đều có mặt trong đó, khó có thể đều là trùng hợp được. Còn nữa, Trần Kinh có viết một bài văn, chỉ là một bài văn mà có thể khiến bí thư trị quốc đến trường đảng nói chuyện với hắn lâu đến thế sao? Còn nữa, về vấn đề nhân sự gần đây, tại sao bí thư trị quốc vẫn không tỏ thái độ gì? Có phải là có quan hệ gì đó với Trần Kinh không? Con người là một loài động vật kỳ quái, một khi đã nghĩ đến con đường bước vào một hang động nào đó, thì sẽ khó mà quay trở lại. Hoàng Tiểu Hoa nghĩ đến rất nhiều chuyện, y càng nghĩ càng thấy Trần Kinh có khả năng như những gì Chu Tiến nói, lai lịch không phải vừa. Trước đây Trần Kinh năng lực tầm thường, không có tiền đồ gì, trong phòng lâm nghiệp thì bị chèn ép gắt gao, không chừng chính là tuổi trẻ cáu kỉnh, cố ý để cho mọi người xem là như vậy. Bằng không, tại sao mới chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, hắn sao có thể làm nên trò trống như vậy? Như vậy không phải là lai lịch không vượt thì còn là cái gì chứ? Còn nữa, Hoàng Tiểu Hoa cũng không phải tự nhiên nghĩ tới chuyện của Đàm Thu Lâm. Đàm Thu Lâm xảy ra chuyện, hạt nhân ở chỗ Lôi Minh, Trần Kinh sao có thể có quan hệ với cục thành phố được? Chào hỏi một cái, cục thành phố liền trực tiếp mang Lôi Minh đi rồi. Hoàng Tiểu Hoa càng nghĩ càng thấy khó lường, rốt cuộc cũng không thể ngồi yên trên ghế được, bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. Khá lắm Mã Bộ Bình, tên này thật nham hiểm, suýt nữa thì đều che mắt mọi người rồi. Hoàng Tiểu Hoa thì thào, lúc này trong lòng hắn đã chắc chắn, nhất định Trần Kinh có lai lịch không rõ ràng. Bí thư trị quốc lòng dạ cũng thẳng thắn, quan sát thái độ của bí thư trị quốc, xem ra ông ta cũng đã nhìn ra manh mối gì rồi, nếu không thì, Trần Kinh cải cách cái lâm trường nhỏ này, bí thư trị quốc sao có thể ham thích như vậy được. Lại còn muốn đem việc cải cách lâm trường làm mẫu. Gần đây, Lễ Hà đang thổi đi một luồng gió này nhằm vào vấn đề quốc tư thất thoát tồn tại trong cải cách của các doanh nghiệp nhà nước. Hiện tại Mã Bộ Bình đã bị rơi vào trong vấn đề này. Còn thư trị quốc chẳng lẽ chưa từng lâm vào vấn đề như thế này sao? Đã có vấn đề như vậy, tại sao phải thổi luồng gió này? Hoàng Tiểu Hoa rất nhanh chóng tìm ra đáp án, bởi vì rất có khả năng luồng gió này nhằm vào gió lớn hơn, luồng gió này có khả năng từ tỉnh thổi đến đây. Ai có thể suy nghĩ về việc cải cách doanh nghiệp quốc doanh, ai có thể đổi mới vấn đề này, khả năng sẽ có ý nghĩa lớn, khả năng sẽ trở thành một địa điểm. Thậm chí là bản mẫu và điểm sáng của một phương, nếu phân tích như vậy, Hoàng Tiểu Hoa ngay tức khắc cảm thấy cải cách lâm trường Hồng Thổ Pha thật đúng là một chuyện lớn, thật đúng là một chuyện quan trọng. Nếu chuyện cải cách lâm trường này mà làm tốt, những suy nghĩ mới, những cách thức mới được đề cập đến trong quá trình cải cách lâm trường sẽ có thể được ghi lại, sẽ có thể trở thành kiểu mẫu, đây không phải là chiến tích sao. Hoàng Tiểu Hoa vừa ngồi lên ghế sofa, cả người liền ngoài đi. Trong đầu ý liền nghĩ tới lời nói của bí thư trị quốc. Hoàng Tiểu Hoa tiếp đãi, phục vụ là tuyệt nhất. Lời này Hoàng Tiểu Hoa thường nghe thấy, mặt ngoài thì tươi vui hớn hở, thực ra trong lòng y chưa từng nghĩ như vậy. Nhưng hôm nay, đến giờ phút này, y cảm thấy bản thân là người quản lý hoạt động tiếp đón, về mặt chính trị, lại không quá nhạy cảm với nhiều chuyện, lại không khéo quan sát, so với bí thư thư trị quốc. Khoảng cách với Mã Bộ Bình lại xa vời quá, lúc này, sự tự tin của y giảm xuống dưới không. Tại văn phòng của thư trị quốc, Hoàng Tiểu Hoa cung kính đặt tách cà phê lên góc phải bàn, sau đó ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc của ông ta. Bí thư, chuyện ở Bình Động kết thúc cả rồi, lần này sẽ không còn vấn đề gì nữa đâu. Hoàng Tiểu Hoa kính cẩn nói. Thư trị quốc dương mắt nhìn y rỉa, trên mặt không tỏ vẻ gì, nói. Tôi nghe nói gần đây bên dưới có rất nhiều người ngồi không yên, đều lo lắng cho vị trí bên dưới phòng ban của mình, có chuyện như thế không? Hoàng Tiểu Hoa gật gật đầu đáp. Tôi có nghe nói những điều này. Nghe đâu còn có người tiến vào thành phố, hình như là mỗi người đều có cách riêng của mình. Thư trị quốc cười cười, trừng mắt nhìn Hoàng Tiểu Hoa. Khoảng thời gian gần đây, cậu cũng không yên đúng không? Có phải rất nhiều người tìm đến cậu? Đều là một số đến hỏi thăm tin tức, tôi thường ở trong nhà khách, không về nhà. Hoàng Tiểu Hoa nói. Thư trị quốc cười lớn tiếng. Thế thì phải thưởng cho cậu rồi, là cậu đã chịu nỗi ấm ức này thay tôi, thái độ của tôi không rõ ràng, cũng thật khó xử cho cậu, có phải vậy không? Hoàng Tiểu Hoa cười ngượng ngùng, xem như ngầm thừa nhận cách nói này của Thư Trị Quốc. Hai người im lặng một lúc, Thư Trị Quốc bưng tách cà phê lên uống một ngụm, rồi đặt xuống và nói. Cậu đi thông báo với các vị ủy viên thường trực, thứ nhì tuần sau chúng ta mở cuộc họp thường vụ, thảo luận về vấn đề biến động nhân sự mà mọi người quan tâm trong thời gian gần đây. Hoàng Tiểu Hoa ngạc nhiên, đã lâu như vậy Thư Trị Quốc không có động tĩnh gì, bây giờ vừa mới hành động mà đã nghĩ tới bước này sao? Không nhất thiết phải nắm rõ trước. Không nhất thiết phải chạm trán trước trong phạm vi nhỏ này. Ông ta có lòng tin như vậy đối với việc biến động nhân sự lần này sao? Làm sao thế? Có điều gì thắc mắc sao? Thư trị quốc nhíu mày nói. Không có gì. Tôi lập tức đi thông báo ngay. Hoàng Tiểu Hoa đáp, ý nghĩa ngừng lại một chút, rồi lại nói. Dạo này về vấn đề nhân sự, bên dưới có rất nhiều nghị luận, đặc biệt những nghị luận về Trần Kinh tương đối nhiều. Đa số đều nói rằng lần này sẽ quyết định vị trí trưởng phòng phòng lâm nghiệp, nếu đúng là như vậy, hắn có khả năng là trưởng phòng trẻ tuổi nhất ở Lễ Hà này. Thư trị quốc trầm ngâm không nói gì, Hoàng Tiểu Hoa liền thăm dò qua nét mặt và lời nói của ông ta, không nhìn ra được trong lòng thư trị quốc đang nghĩ gì, trong lòng y thầm thở dài, có đôi chút thất vọng, trong lòng y thì rất muốn biết cách nhìn chân thật nhất của thư trị quốc đối với Trần Kinh, nhưng bây giờ quan sát nét mặt ông ta, làm sao có thể nhìn ra chút manh mối nào. Hoàng Tiểu Hoa mơ hồ cảm thấy, cuộc họp thường vụ lần này nhất định sẽ có một phen đọ sức, rốt cuộc là đọ sức giữa ai với ai, sự tình vẫn thật khó đoán. Nhưng có thể Trần Kinh sẽ trở thành nhân vật mấu chốt của cuộc đọ sức đấu võ giữa hai bên, rốt cuộc thì hắn sẽ đi con đường nào. Chương 107, Mã Bộ Bình xảy ra chuyện. Dưới ánh đèn mờ ảo, Kim Lộ choàng một chiếc khăn tắm rộng thùng thình, đầu đội một chiếc chụp. Mỹ nhân sau khi tắm xong, trông càng kiểu diễm, đặc biệt là vùng cổ và dưới cổ trắng nõn, mà phần cổ áo choàng để lộ ra chút ít, trông vô cùng hấp dẫn. Trần Kinh đưa tay vào trong áo choàng tùy tiện sờ soạn, Kim Lộ thở hổn hển, giận dữ nói: "Không ngờ trông anh hiền lành như vậy, hóa ra cũng hư như thế này." Trần Kinh cười lớn: "Không phải có câu, đàn ông không hư, đàn bà không yêu sao?" Kim Lộ cười khanh khách, gục đầu vào ngực Trần Kinh, đôi tay ôm chặt Trần Kinh, hơi thở dài ra, dường như đang chăm chú ngửi mùi hương trên cơ thể Trần Kinh. Nói chuyện yêu đương cần đến tinh lực và thời gian này sự nghiệp của Trần Kinh vô cùng thuận lợi, mặt tình duyên cũng liên tiếp báo thắng lợi, tình cảm giữa hắn và Kim Lộ không ngừng nảy nở. Hiện tại quan hệ của hai người ở Lễ Hà này không còn là bí mật nữa, ở Trạm Hà nơi các đôi tình nhân thường xuyên lui tới này, cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của hai người. "Nếu như có một ngày anh rời xa em phải làm thế nào đây?" Kim Lộ nhẹ giọng nỉ non. "Em đừng có nói bậy, em không rời xa tôi, làm sao mà tôi có thể rời bỏ em được?" Kim Lộ vểnh môi lên, nói: "Ai mà nói chắc được. Anh cũng không phải là hết ngồi đáy giếng, không chừng một ngày nào đó sẽ làm quan lớn. Lúc đó lại không vừa mắt dân nữ chúng em nên làm thế nào cho phải?" Trần Kinh đưa bờ môi lại gần, hai người hôn nhau thật sâu và thật lâu mới rời ra, Trần Kinh hạ giọng nói: "Tôi yêu em. Em lấy tôi nhé." "Cách cách." Kim Lộ cười nhẹ, nói: "Có thật trong lòng anh muốn em làm vợ anh không?" Trần Kinh nghiêm túc gật gật đầu, trong ánh mắt lộ rõ vẻ thành khẩn, Kim Lộ dùng đôi má cọ cọ lên ngực Trần Kinh, không nói một lời nào, hai tay ôm Trần Kinh rất chặt rất chặt. Trong giây phút này, cô phát hiện mình đã thực sự mê mẩn người đàn ông này mất rồi. Trước khi quen biết Trần Kinh, Kim Lộ chưa hề nghĩ đến việc sẽ thích một người đàn ông kém tuổi mình, nhưng mà hiện tại, cô phát hiện bản thân đã không thể tự kiềm chế được rồi. "Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta quen nhau không?" Kim Lộ nháy nháy mắt nói. "Lúc đó anh rất ngạo mạn." Trần Kinh hiểu ý liền bật cười, lại nghĩ tới mình ngồi trong quán trà nhìn thấy một chiếc bờ lù ẹ bật màu trắng từ xa tiến lại gần, cuối cùng là màn biểu diễn kinh diễm lần đó của Kim Lộ, hắn hiểu rất rõ. Lúc đó khi lần đầu tiên nhìn thấy Kim Lộ, tim hắn đã loạn nhịp rồi. Nhưng lúc đó, hắn nào đâu có nghĩ đến, người phụ nữ này sẽ thuộc về mình. "Lúc đó em cũng rất lợi hại, làm tôi giật nảy mình. Tôi không ngờ rằng chủ của nhà hàng Kim Ngọc này lại là một người phụ nữ, hơn nữa lại là một phụ nữ rất xinh đẹp." Trần Kinh nhẹ nhàng nói. Kim Lộ ngượng ngùng mỉm cười, lại gục đầu vào ngực Trần Kinh sâu hơn. Trần Kinh nhẹ túi xuống, nhẹ nhàng hôn vào vành tai cô. Hai người thỏa sức chìm đắm trong thế giới tình yêu chỉ thuộc về riêng hai người. Mỗi một đường nét trên thân thể Kim Lộ đều thật hoàn mỹ, Trần Kinh tham lam nhẹ nhàng hôn lên từng tấc da tấc thịt trên người cô, còn Kim Lộ cũng nồng nhiệt đáp lại, sự ăn ý của hai người đang không ngừng được dâng cao, khác hẳn với lần đầu tiên bỡ ngỡ giữa hai người, thậm chí còn có đôi chút thô bạo, không thể so sánh nổi. Trần Kinh không hay biết rằng bản thân đã bị người nào đó làm cho thành ra người có lai lịch không rõ ràng. Nhưng gần đây hắn có cảm giác, hắn cảm thấy mỗi lần đến huyện ủy và ủy ban giải quyết công việc, dường như đều được hoan nghênh không ít, còn về công việc của hắn, những chướng ngại gặp phải tự nhiên cũng ít đi. Còn về chuyển biến thái độ của những người bình thường, Trần Kinh cảm thấy cũng không có gì đáng trách, suy cho cùng bây giờ Trần Kinh cũng được coi là người nổi tiếng trong giới chính trị ở Lễ Hà này, nhưng điều làm hắn ngạc nhiên có một lần hắn và Hoàng Tiểu Hoa hoan ra ngõ hẹp, Hoàng Tiểu Hoa lại mỉm cười và chào hỏi hắn, sắc mặt lộ rõ vẻ khuyến khích. Lúc đó Trần Kinh cảm thấy rất đột ngột. Mà lần đó hắn từ huyện ủy trở về, liền cảm thấy có chỗ nào có không thích hợp, nhưng thật sự lại không nghĩ ra chỗ nào không bình thường, trong lòng hắn không khỏi có chút lo lắng. Gần đây, tin đồn điều chỉnh nhân sự có liên quan trong huyện càng ngày nóng, tâm tư Trần Kinh cũng dần dần bị ảnh hưởng từ chuyện này. Chuyện điều động từ trên xuống dưới, sau khi Biện Triệu Nam nói chuyện cùng hắn, thời gian lâu như vậy, cũng chẳng có thêm tin tức gì cả. Đối với công việc điều động của mình, Trần Kinh cũng đã làm xong công tác chuẩn bị, nói một cách không khoa trương, hắn hoàn toàn súng ống sẵn sàng. Nhưng hiện tại trong tình cảnh tin đồn nóng như hiện nay, lại không có tin tức gì, trong lòng hắn không khỏi có chút bồn chồn. Đối với công tác điều động, Trần Kinh có đôi chút mẫn cảm, còn đợt điều động gây cho hắn ấn tượng sâu đậm nhất, chính là tòa báo Đức Cao lần đó. Bản thân hắn luôn cho rằng đó là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi, nhưng kết quả lại khiến hắn vô cùng thất vọng, tất cả những nỗ lực của hắn đều đã trôi theo dòng nước, mấu chốt là tình cảm của hắn đã bị đả kích nặng nề, cũng chính vì lần bị đả kích đó, Trần Kinh mới rút ra kinh nghiệm xương máu, quyết tâm thay đổi. Hiện tại hắn lại sắp phải đối mặt với một đợt điều động công tác, trong lòng hắn rất rõ, đợt điều động công tác lần này vô cùng quan trọng, đồng thời cũng vô cùng then chốt. Điều động thành công công tác lần này, không chỉ khẳng định đầy đủ công việc của hắn trong thời gian gần đây, lại có tác dụng quan trọng đối với sự phát triển của hắn trong tương lai, vì vậy Trần Kinh rất coi trọng đợt điều động lần này. Dựa theo cách nói của Biện Triệu Nam, huyện ủy có ý phái hắn xuống làm người đứng đầu một xã, Lệ Hà có đến mười mấy xã, rốt cuộc là nơi nào? Trần Kinh không kìm nổi nghĩ về vấn đề này, còn trong tâm tư hắn, cũng vì đã chịu ảnh hưởng, trong công việc không có chỗ cho dĩ vãng nhảy vào. Còn về tin đồn phía dưới, lãnh đạo huyện ủy không hề có động tĩnh gì, dần dần những người thuộc giới chính trị ở Lễ Hà trong lòng cũng rối bời. Căn cứ vào Trần Kinh tỉ mỉ quan sát, hắn phát hiện gần đây người đứng đầu các xã vào huyện rất thường xuyên, còn người đứng đầu rất nhiều đơn vị trong huyện chạy đến Đức Cao cũng không phải ít. Các nơi khác thì không nói làm gì, chính nội bộ phòng lâm nghiệp, Trần Kinh đã biết gần đây Đường Liên hoạt động rất thường xuyên, một tuần có đến 3 lần chạy đến thành phố Đức Cao, mỗi lần đều đem theo đặc sản đến. Trong giai đoạn nhạy cảm như thế này, mục đích của Đường Liên lên thành phố không cần nói cũng đã quá rõ ràng rồi. Có người đang hoạt động, rất nhiều người đều đang hoạt động, nhưng Trần Kinh trong giờ phút này, hắn lại không thể làm gì được. Hướng về phía trước, hắn không có ai, trong huyện, người hắn có thể tìm chỉ có duy nhất Mã Bộ Bình. Nhưng gần đây Mã Bộ Bình ngày càng kỳ lạ, từ lần trước đoàn khảo sát huyện đến Lễ Hà, ngoài giọng điệu khoác lác, dạo này ông ta dường như cũng biến mất rồi, không chỉ có mình ông ta biến mất, đến cả thư trị quốc gần đây cũng rất ít khi lộ diện, thái độ của lãnh đạo chủ chốt huyện ủy không rõ ràng, lúc này Trần Kinh có thể tìm ai cơ chứ? Tất cả đều chỉ có thể chờ đợi, sự chờ đợi nhàm chán này, chính là sự thử thách tuyệt hảo đối với sự kiên nhẫn của con người, hiện tại mỗi ngày Trần Kinh đều trải qua thử thách như vậy. Thế mà ngay đúng lúc Trần Kinh dần dần thích ứng với sự thử thách này, sự việc đột nhiên có chuyển biến. Ngay hôm đó, khoảng 9 giờ tối, Trần Kinh và Kim Lộ cùng ngồi trên ghế sofa xem TV, điện thoại của hắn bỗng reo lên. Hắn nhận điện thoại, đầu dây bên kia xưng tên tuổi, không ngờ là Lương Thu, y liền nói. Là phó phòng Trần đúng không? Chủ tịch huyện muốn gặp anh, ngay bây giờ, anh có tiện không? Trần Kinh cau mày lại, nói. Không vấn đề gì, địa điểm ở đâu? Ngay ngoài sân nhà anh, ngay trong chiếc Santa Ana, chủ tịch ngồi trong đó. Lương Thu đáp. Trần Kinh ngạc nhiên, liền chạy đến phòng khách mở cửa sổ ra, nhìn ra cửa chính, quả nhiên loáng thoáng nhìn thấy một chiếc xe, màn đêm trông rất đẹp, vì đôi chiếc xe phát ra màu đỏ rực. Hắn vội vàng gắt máy, đang lúc bước ra khỏi cửa, hắn lại nghĩ, tại sao Mã Bộ Bình lại muốn gặp mình trong xe? Ông ta muốn đi đâu ư, hay là còn có vấn đề nào khác? Hay là đã xảy ra chuyện gì sao? Trần Kinh châm một điếu thuốc, hắn hít một hơi thật sâu, trong lòng hắn rất rõ, lúc này thời gian đưa ra quyết đoán vô cùng ngắn, trong đầu hắn hoạt động thật nhanh, một lúc sau, hắn mở cửa, vẫy tay về phía Kim Lộ. Em ở trong này nhé, tôi ra ngoài một lát rồi về.